Chương 01, Ngọc Long Lân Giáp Vũ chương 01, Ngọc Long Lân Giáp Vũ gió lớn, lạnh thấu xương. Hơi mù trong bầu trời duyên vân quay cuồng, nắm một đầu lão lạc đà la thanh xuống một cái khe núi, tuyết rơi dày đặc đã phủ đầu rơi xuống. Thời điểm này hắn nhìn thấy một cái cọc việc lạ. Phía trước đạo chắc lại có một thiếu niên đang đào hố. Thiếu niên kia ước chừng 14-15 tuổi, cùng bạn cùng lứa tuổi lẫn nhau so sánh hơi lộ ra gầy yếu, mặc một bộ bóng nhờn áo da dê, cách thật xa có thể thấy cổ của hắn ở bên trong một tầng tối như mực da bẩn, chỉ sợ có 2 tháng không có tắm rửa qua rồi. Bất quá hắn khí lực không tầm thường, hơn nữa cái này đào hầm hoạt động nhìn qua liền thường làm, có một lượng xảo kình, bị đông cứng đến cứng rắn bùn đất làm cho người ta cảm giác giống như là đậu hũ giống như mềm non. Quan ngoại vùng này cắt vàng đá vụn mà tại tháng 9 về sau, trông cái gì đều không mọc ra được, liền dân chăn nuôi cũng sẽ không tại vùng này dừng lại, đặc biệt là tại loại này báo tuyết thời tiết ở bên trong, ở loại địa phương này đào hầm, cái kia thật là kỳ lạ. La Thanh Nguyên bản tâm tình cũng tệ, nghĩ đến hơn nửa năm đồ vật rốt cuộc đắc thủ, nghĩ đến cái đó mềm mại như ngọc trắng như tuyết thân thể, trong lòng của hắn đầu hay vẫn là từng đợt khô nóng. Cái thời tiết chết tiệt này ở bên trong đi đường tuy rằng khổ điểm, nhưng tốt xấu tiếp ứng hắn người rất nhanh có thể gặp mặt, đám người kia còn dẫn theo 2 đầu dê, đến lúc đó làm thịt dùng tuyết nước một nấu, tư vị tuyệt mỹ. Lúc này thiếu niên này tuy rằng phối hợp đào hầm, nhưng cho hắn cảm giác giống như là nấu xong thịt dê nước canh phía trên đột nhiên bay tới một con ruồi, tuy rằng còn không có rơi trong nồi, nhưng cho hắn cảm giác đã rất không thoải mái. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó đang đào cái gì hàng tốt đây? Hắn vô vô trên yên ngồi treo trường đao chôi đao, hướng về phía thiếu niên không có hảo ý kêu lên. Dùng để cho ngươi. Thiếu niên ngừng lại, ngẩng đầu đánh giá thân hình của hắn, nói: "Ba cái hồi cốt tiễn, ta cam đoan đem người chôn thật tốt." La Thanh thấy thiếu niên này ngũ quan sinh nhìn rất đẹp, nói chuyện lên tới là Trường An khu vực khẩu âm, bất quá thiếu niên này đồng tử lóe nhàn nhạt lục quang. Đường nhân cùng người hồ sinh em bé, có điểm ý tứ. Nhìn xem thiếu niên trên mặt nghiêm túc thần khí, hắn nhịn không được cười lên ha ha: "Tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi biết ta là ai sao?" Thiếu niên nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói: "La Thanh, Nguyên Mông chỉ đô hộ phủ bộ binh giáp úy, từng dẫn 700 chúng đại phá duyên đà bộ 2000 quân địch." Phía sau bởi vì tham ô quân tư cùng hành hạ bắt được tội, 3 năm trước đây đến Ngọc Môn quan về sau cởi quân tịch, giúp đỡ thương đội ác tiêu, tháng trước cùng mã tặc nội ứng ngoại hợp, cấp chính mình thương đội, còn cưỡng gian rồi giết chết thương đội thủ lĩnh thế tử, hơn nữa cái kia thương đội thủ lĩnh vẫn là của ngươi đồng hương hảo. Hữu, về sau sự tình phát, ngươi tử qua châu một đường chăn trở trốn bên này, biên quân nhiều lần chặn giết, ngươi lông tóc không hư hại, biên quân ngược lại hao tổn 41 tên hảo thủ. Ấn ta đến xem, nếu bàn về chiến lực, Ngọc Môn quan bên này biên quân bên trong, đơn đả độc đấu có thể thắng ngươi, một cái đều không có. La Thanh chậm rãi nhíu mày, hắn vô thức mà sờ lên trôi đao. Tiểu tử, ngươi đến cùng người nào? Nếu như biết rõ đường đi của ta, còn dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, không nên hiểu lầm. Thiếu niên chân thành cười cười, nói: ta là Cố Lưu Bạch, bất quá người bình thường cũng gọi ta Cố Thập Ngũ. Ta không giết người, ta tại Minh Bách Sơn núi khu vực việc buôn bán, giá tiền của ta rất công bằng. Minh Bách Sơn núi khu vực chết người gần như đều là ta chôn người, thi cốt tuyệt đối sẽ không bị giã thú đào đi ra. Minh Bách Sơn núi mai thi nhân. La Thanh khẽ giật mình, hắn dường như nghe nhiều người nói qua cái này danh hiệu. Cái này cái gì Minh Bách Sơn núi mai thi nhân tại vùng này bản lĩnh rất lớn, giống như không chỉ là có thể đám người nhặt xác, còn có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Người nọ là trước mắt thiếu niên này, hắn vẫn có chút không tin. Muốn thu chính mình thi, vậy hắn càng là một vạn cái không tin. Gió tuyết lại lớn chút, trầm mặc một hồi La Thanh đột nhiên lại nở nụ cười. Hắn hất lên tay, ném đi 4 cái lô vương đồng tiền qua. Cố Lưu Bạch đưa tay tiếp được, nói: nhiều một cái. La Thanh đưa tay vỗ vỗ bên cạnh người trôi đao bên trên tuyết, nói: phiếm vài câu. Cố Lưu Bạch suy nghĩ một chút, nói: cũng được. La Thanh híp mắt nhìn xem hắn, nói: "Tiểu tử, ý của ngươi là biết có người muốn ở chỗ này chặn giết ta, hơn nữa ngươi cảm thấy ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Cố Lưu Bạch nói: "Vâng." La Thanh liếm liếm khô nước khóe môi, cười lạnh nói: "Ngươi nói ngươi là Minh Bách Sơn núi khu vực người làm ăn, ta không cần biết ngươi là cái gì nước cờ, làm rút cuộc là cái nào một nhóm sinh ý, nhưng ngươi nếu như biết rõ hôm nay ta sẽ đi nơi đây, nếu là thật sự có người ở nơi đây chặn giết ta, cái kia trong mắt của ta, ngươi cùng việc này cũng thoát không khỏi liên quan, vậy theo quy củ của ta nếu là không chết được, ta đây liền đem ngươi ném cái này trong hầm." Tại khi nói chuyện, hắn vẫn luôn đang nhìn Cố Lưu Bạch thần sắc biến hóa, nhưng Cố Lưu Bạch thần sắc không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là thập phần dứt khoát nói ra: "Có thể đánh bạc mệnh tiền ngươi liền dám nhẹ nhàng như vậy tiếp." La Thanh trong ánh mắt bắn ra lệ khí, tốt lớn mật khí. Cố Lưu Bạch hướng phía La Thanh phía sau nhìn thoáng qua, nói ra: "Ngươi có biết hay không đại đường gần nhất thiết lập dịch trạm khoảng cách nơi này chỉ có không đến 70 dặm?" La Thanh cười lạnh: "Ngươi nói Lộ Thảo dịch trạm, chỗ đó nơi nào đến truy binh? Lộ Thảo dịch trạm bên kia cũng có người cho người tin tức." Cố Lưu Bạch nhíu mày: "Tiểu tử, ngươi con mẹ nó rõ ràng còn lừa ta." La Thanh trầm mặt xuống, đưa tay phải ra, chậm rãi phủi nhẹ trôi đao bên trên bông tuyết. Ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi, giết người của ta ở đâu? Tới. Cố Lưu Bạch vỗ vỗ trên thân tuyết, bình tĩnh quay người. Thời điểm này tuyết rơi càng chặt hơn. Cao giữa không trung cuồng phong gào thét, tuyết rơi khắp nơi không bay cuộn, giống như là có một cái khoác ngọc lân cự long tại điên cuồng bay múa. Con đường đều thấy không rõ rồi, nhưng một nói thân ảnh màu trắng lại nổi bật đi ra. La Thanh ánh mắt híp lại, lại là một gã thân mặc bạch y rìa, đầu đội lồng tơ nón lá cái mũ nữ tử đi bộ mà đến. Nàng đi rất nhanh, nhìn từ xa giống như là tại nhẹ nhàng đồng dạng, tại trong gió tuyết, giống như là đến từ hoang mạc chỗ sâu cô hồn. Nhưng mà cách đến tới gần, lại thấy tên nữ tử này cư nhiên mặc màu trắng điêu áo choàng lồng trồn, loại này ra áo choàng rất quý, rất dày thực, đủ để chống cự loại này tuyết rơi nhiều trời lạnh lẽo thấu xương, nhưng mà như thế, tên nữ tử này như trước lộ ra đặc biệt cao gầy, dáng người thật tốt, không chút nào lộ ra mập mạp, ngay tại lúc này cũng làm cho người cảm thấy phong độ tư thái yêu điệu. Nếu để cho nàng này mặc hồ cơ bó sát người vũ bảo, không biết lại là bực nào hoàn cảnh. La Thanh trong lòng phương hướng sinh ra ý nghĩ như vậy, lại nghe đến Cố Lưu Bạch hỏi, "Hảo hữu thế tử, tư vị hết sức được không?" La Thanh tay đã rơi vào trôi đao bên trên. Hắn nhìn Cố Lưu Bạch một cái, không rõ hắn thời điểm này nói những lời này là có ý gì. Câu tài không hại mệnh, vì tiền tài bán đứng bằng hữu cũng coi như rồi, nhưng tham lam hảo hữu thê tử sắc đẹp, hại cả một chi thương đội hơn 50 người tính mạng. Vấn đề này liền làm quá tuyệt. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, ngươi lại là đại đường biên quân xuất thân, nếu ngươi sau này còn có thể sống được tại chỗ khác tiêu sái, đại đường biên quân mặt cũng không biết hướng cái nào thả. Mẹ ta nhiều lần cùng ta nói rồi, làm việc không thể quá tuyệt, nếu không nhất định bị bệnh. Nghe những lời này, La Thanh trong nội tâm đè nặng lệ khí ngược lại đốt lên. Ngươi chưa thử qua sao? Cái kia tư vị thật đúng là hết sức tốt. Ánh mắt kia hận không thể xé ta, nhưng phía dưới còn không phải bị bom thanh âm. Hắn trêu tức nở nụ cười, ánh mắt gắt gao chăm chú vào bước nhanh đi tới trên người cô gái, nàng kia mặc điêu áo choàng lông chồn là tay áo hẹp tiểu dáng, hai tay của nàng sợ lạnh giống như nút ở ống tay áo ở trong, trên thân không thấy có cái gì binh khí, nhưng dựa theo kinh nghiệm của hắn, càng là nhìn không thấy rõ ràng binh khí, liền nói rõ đối phương vô cùng có khả năng dùng chính là một chút quỷ dị kỳ môn binh khí. Không biết trời cao đất rộng đàn bà, hãy xưng tên ra. Hắn phát ra một tiếng hét to, nàng kia lại không trả lời. Trong tiếng gió ngay cả tiếng bước chân của nàng cùng tiếng hít thở đều nghe không được. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều, tay phải rút đao, tay trái tại sau lưng áo choàng bên trong vừa sờ, nhưng là móc ra một mặt màu đen hình tròn thuẫn ra, tiếp trong tay trường đao nhanh chóng mà hữu lực tại thuẫn ra bên trên đánh đứng lên. Đông, 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 đông. Cái này thuẫn ra có bình thường cái ô lớn nhỏ, cực kỳ cứng dày, loan đao đánh đi lên, hẳn là phát xuất chiến trống giống như vang dội âm thanh, mỗi đánh một lần, La Thanh trong cổ liền phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, một loại cuồng dã hung thần khí tức tại hắn trong cơ thể tán phát ra. Phạm vi một trượng ở trong, gió tuyết lại không thể vào, không có chút nào dấu hiệu. Nàng kia bước chân đột nhiên tăng nhanh, chỉ là trong một chớp mắt, nàng kia tiếng bước chân rõ ràng vang dội khắp nơi, thậm chí so với hắn tiếng đánh còn muốn vang dội. Thân thể của nàng giống như là một mảnh cực lớn đông tuyết nhẹ nhàng bay lên. Bá, cũng không thấy nàng làm sao rút kiếm, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt kiếm quang, phát ra khiếp người tâm hồn tiếng xé gió. La Thanh cười lạnh một tiếng, quanh người khí tức dường như ngưng tụ thành thực chất, trong gió tuyết giống như là có một cái trong suốt quang đoàn đưa hắn bao bọc ở bên trong. Hắn tay trái thuận ra hướng phía đạo hàn quang kia nên đón. Đột nhiên cảm giác được không đúng, đột nhiên như người. Phúc. Một cánh mũi tên lông vũ bắn trúng phía sau lưng của hắn, chỉ kém vài tấc chưa trúng tâm mạch của hắn. Kịch liệt đau nhức từ cong trên truyền lại, La Thanh lại ngược lại nhìn về phía trước bạch y nữ tử giữ tận cười lên, trên người hắn cơ không ngừng nổ vang, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, xâm nhập huyết đục mũi tên hẳn là tự hành lui đi ra. Khí kình tại hắn quanh người quay cuồng, không khí rét lạnh ngược lại như là sôi trào giống như. Các ngươi cho rằng như vậy có thể giết được ta? Hắn nghe răng cười âm thanh vừa mới nổ vang, trong tay thuận ra đã không có chút nào dừng lại đập đánh vào nữ tử trên thân kiếm. Một tiếng trống vang lên trầm đục, nữ tử trường kiếm trong tay cuối cùng bị hắn trực tiếp đập đến rời tay bay ra. Nhưng mà cũng như vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra không ổn ý niệm, ánh mắt đảo qua ở bên trong, nữ tử nguyên bản không có vật gì trong tay trái, tựa hồ có một đạo như có như không màu trắng sắc bật bắn ra. Một đạo lạnh lẽo đông nhiên dâng lên tại hắn trong cổ, giống như là hắn hô quát bên trong, có một đạo gió mát thừa cơ xuyên vào. Xương kiếm. Hắn hoảng sợ lên tiếng, trong cổ xuất hiện một điểm màu trắng dấu vết nhanh chóng mở rộng, biến thành một đoàn màu trắng băng xương. Trong cơ thể hắn khí lực cũng tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch, khí huyết bị tách ra trong người hàn ý đóng băng, làm thân thể của hắn không tự chủ được cứng đờ. Như thế nào nhanh như vậy? La Thanh trong lòng tràn ngập vô lý cảm giác, rõ ràng đã trúng kiếm, nhưng trong nhận thức, thời điểm này mới cảm giác có một thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của hắn, thân kiếm còn tại hắn trong cơ thể thời gian dần qua lui ra ngoài. Hết thảy đều tựa hồ so với một kiếm này chậm rất nhiều, liền ý niệm đều tựa hồ đã rơi vào đằng sau. Xương kiếm chi chủ, quả nhiên là đại kiếm sư. Tại kế tiếp trong tích tắc, rõ ràng ý thức mới tựa hồ quay trở về tới trong thân thể của hắn. Hắn mới tỉnh cảm giác chính mình mạnh mẽ huyết đục cùng chân khí, tại một kiếm này phía trước như là không tồn tại đồng dạng, cô gái này chân khí tu vi đều cao hơn hắn không chỉ là một cái cảnh giới. Có phải bị bệnh hay không? Hắn lúc này thậm chí không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy đối phương đầu óc có phải hay không có vấn đề. Thế gian cao cấp nhất tu hành giả, Trương An đều không có mấy người đại kiếm sư. Nhắm mắt lại tùy tiện đâm một kiếm có thể giết chính mình đại kiếm sư, vì cái gì còn muốn phái người mai phục bắn chính mình một mũi tên, vì cái gì giao thủ thời điểm, còn muốn dùng một thanh ngụy kiếm mê hoặc cảm giác của mình, làm cho mình nảy bay. Chơi đây. Trong lòng của hắn thật là không cách nào tiếp nhận. Nhưng càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận là, lúc này rõ ràng còn có người ở nói lời trân trọng. Cố Lưu Bạch ở một bên cảm khái nói, ta liền nói ngươi cũng bị chôn ở chỗ này, kết quả ngươi còn không tin, còn muốn làm ta sợ. Chương 02, Âm Sơn cắt đầu nhân chương 02, Âm Sơn cắt đầu nhân La Thanh thật sự rất muốn chém chết hắn. Thế nhưng hắn đã không có khí lực. Phanh. Hắn giống như là bị người trinh phạt ngược lại một mảnh gỗ đồng dạng, liền người đeo đao ngã trên mặt đất. Cố Lưu Bạch cho rằng La Thanh liền chết như vậy, nhưng té xuống La Thanh cư nhiên dãy rủa thân thể, cưỡng ép điều lên một cái chân khí, lại hai tay bụng lấy yết hầu cưỡng ép ngồi dậy. Đừng sát chết vùng dậy rồi, nắm chặt điểm để cho ta chôn không được sao? Cố Lưu Bạch thở dài, thật nhanh kiếm. La Thanh không có cách nào để ý tới cái này có thể tức chết hắn thiếu niên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trước người nữ tử, hắn tiếng nói rất cổ quái, giống như là trong cổ họng mắc kẹt một khối khối băng, lại là âm sơn nhất ba phong. Các ngươi cư nhiên đã sớm tới quan ngoại, cái này là trong truyền thuyết xương kiếm. Nguyên lai thật là đại kiếm sư, lại là một cái nữ nhân. Cũng không phải kiếm nhanh, chỉ là xuất kỳ bất ý. Nữ tử nói ra. Cố Lưu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, cô gái này tiếng nói dị thường êm tai, so với hắn treo ở dưới mái hiên trung gió phát ra thanh âm còn muốn dễ nghe. La Thanh thiếu chút nữa trực tiếp bị tức chết. Cái này còn không mau, còn xuất kỳ bất ý. Đại kiếm sư còn muốn cho người đánh lén bắn một mũi tên, còn muốn dùng một bả ngụy kiếm, đây là người làm một chuyện sao? Nhưng hắn còn có cái cuối cùng tâm nguyện, hắn gắt gao bóp cổ họng của mình, treo cuối cùng một cái chân khí, chết dưới tay ngươi ta cũng không oan, chỉ là có thể hay không để cho ta nhìn ngươi nhan sắc như thế nào. Ta muốn nhìn một chút giết người của ta nhan sắc như thế nào. Nữ tử cũng không nhiều nói, trực tiếp mang trên đầu nón lá cái mũ lấy xuống. Cố Lưu Bạch sửng sốt. Cô gái này thân cao, không nghĩ tới mặt của nàng rất dài. Thân thể của nàng tư thế tuyệt diễm, thanh âm cũng dị thường êm tai, nhưng nàng hết lần này tới lần khác sinh ra một trương thật dài mặt ngựa, ngũ quan cũng rất khó coi. Ta, ngươi. La Thanh ánh mắt khua lên, hai tay của hắn chém ra, tựa hồ tức giận muốn vô vào cái gì, nhưng lần này lại làm cho hắn mất đi sinh cơ, phịch một tiếng đi phía trước mới ngã xuống đất. Cố Lưu Bạch nhìn xem một lần nữa đeo lên nón lá cái mũ nữ tử, nhịn không được lắc đầu, nói, thật sự là tuyệt, cái này hắn thật sự chết không nhắm mắt. Cô gái nói, ngươi biết ta là cố ý. Cố Lưu Bạch thở dài, người này háo sắc thắng được cái tài, cảm thấy ngươi nhất định là nhân gian tuyệt sắc, sắp chết đến nơi còn muốn nhìn ngươi một chút nhan sắc như thế nào. Kết quả, nói đến chỗ này, hắn cũng không nói thêm gì đi nữa. Nữ tử đương nhiên minh bạch ý của hắn, bất quá nàng tựa hồ không thèm để ý tướng mạo của mình làm sao, bình tĩnh nói, kết quả nhìn không bằng không nhìn, sắp chết còn ảo não muốn chết. Cố Lưu Bạch tuy rằng cảm thấy tên nữ tử này ngũ quan giống như tùy ý nặn ra đến đồng dạng, nhưng người cũng rất có ý tứ, hắn nhịn cười không được cười, nói, lời nói là không sai, bất quá ta thu tiền của hắn, nên chôn hay là muốn chôn một cái. Nói trở lại, ngươi xương kiếm đâm ra cái này vết thương hiện tại không chảy máu, đợi lát nữa động hắn thời điểm, huyết có thể hay không đột nhiên phun ta một thân. Hôm nay ngươi gặp may mắn, chúng ta giết người, chúng ta sẽ thu thập, không cần ngươi chôn. Nữ tử ngẩng đầu lên, tựa hồ tại nhìn hướng Cố Lưu Bạch sau lưng. Cố Lưu Bạch thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thật lớn một hồi mới nhìn rõ có một người đang tại cái kia mảnh trên sườn núi cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Bao tuyết ở bên trong, ngay từ đầu liền người nọ là nam hay là nữ đều thấy không rõ, tiếp qua một hồi, mới mơ hồ thấy rõ cái kia tựa hồ là cái xoay người lưng quổng lao phu nhân. Tuổi già sức yếu bộ dạng, đi được rất chậm, giống như tùy thời đều ngã sắp xuống bộ dạng. Nhưng Cố Lưu Bạch nhưng nhìn ra chỗ khác biệt, hắn càng xem, ánh mắt lại càng sáng. Ngươi là Lương Phong Ngư người, hắn hiện ở nơi nào? Bạch y nữ tử thanh âm vang lên, thanh âm của nàng thật là rất êm tai, báo tuyết đều che không được dễ nghe. Cố Lưu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, không đổi, chờ ta trước tiên đem hắn chôn, lại mang ngươi qua đi xem. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua đang xuống núi tên kia lão phu nhân, nói, chúng ta người sẽ chôn hắn. Cố Lưu Bạch lắc đầu, ta đều thu tiền của hắn, ta phải đem hắn chôn tốt. Nơi đây hồ lang đặc biệt sẽ đào hố, không chỉ phía trên muốn áp tảng đá lớn, phía dưới cũng muốn kê lót hai tầng hòn đá. Hơn nữa ta cũng nghiêm chỉnh để cho tiền bối cho ta làm việc. Bạch y nữ tử nhìn xem chết không nhắm mắt La Thanh, cười lạnh nói, loại người này cũng đáng được ngươi như thế để tâm. Mẹ ta kể qua, người chết như đèn diệt, người này một chết, hắn qua lại tội nghiệp cùng hắn cái này thì cốt liền không quan hệ rồi. Người chết chính là người chết, không có người tốt người xấu. Cố Lưu Bạch nghiêm túc giải thích nói, mẹ ta còn để cho ta một mực nhớ kỹ, vô luận là tại quan ngoại vẫn còn là địa phương khác, danh dự trọng yếu nhất, nếu đối với loại người này đều không hèn hạ, cái kia mỗi người cũng biết ngươi là nhất ngôn cửu đỉnh. Ví dụ như cái này chôn thi sinh ý, phí khí lực lớn như vậy đến ba cái hồi cốt tiễn, thoạt nhìn là thua thiệt, nhưng cái này sinh ý là để cho người khác biết có ta một người như vậy. Chỉ cần từ vùng này trải qua người, thấy ta chôn người thạch chống chất, đã biết rõ ta nói chuyện nhất định giữ lời. Nơi đây từng cái mộ phần, vậy đều là của ta chưa bài. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, yên tâm, nàng chôn người chôn vô cùng tốt, ngươi bây giờ chỉ cần dẫn ta đi gặp Lương Phong Ngưng. Cố Lưu Bạch nói, ngươi cũng yên tâm, ta đem Lương Phong Ngưng cũng chôn vô cùng tốt. Bạch y nữ tử quay đầu nhìn hắn, ngươi tin hay không ta hiện tại một kiếm giết ngươi? Ta không tin. Cố Lưu Bạch cười tủm tỉm nhìn xem nàng, trả lời đến ngắn gọn hữu lực. Bạch y nữ tử khẽ giật mình, vừa rồi La Thanh hoài nghi nàng có bệnh, hiện tại nàng hoài nghi thiếu niên này đầu óc xác định có vấn đề gì. Âm Sơn Nhất Ba Phong, ta tuy rằng không biết các ngươi tại sao phải gọi như vậy một cái giống như rất không nhập lưu danh hảo, nhưng tổng hợp tất cả án tông đến xem, các ngươi hẳn là đại đường lập quốc đến nay lợi hại nhất một đám cắt đầu nhân. Cố Lưu Bạch một bộ xem thấu hình dạng của nàng, mỉm cười nói, Âm Sơn bên kia nguyên bản giặc cỏ cực nhiều, 10 năm phía trước là đại đường đạo phạm chọn lựa đầu tiên chi địa, nhưng 10 năm này trong lúc đó, biên quân cho rằng khó dây dưa giặc cỏ bị các ngươi giết được không sai biệt lắm. Chỉ là ghi chép có trong hồ sơ cắt đầu tiền thưởng, các ngươi cầm hơn 400 cái, chân chính giết người như ngoé. Bất quá cái này hơn 400 cái đều là cái loại này tội không thể tha thứ, liền cái bị buộc bất đắc dĩ người đáng thương đều không có. Nói đến đây, Cố Lưu Bạch một bộ rất vô tội diện mạo, ta cũng không phải ác nhân, các ngươi chắc có lẽ không hỏng quy củ của mình, càng không đến mức lấy oán trả ơn, hơn nữa ta lại không có nói lời bịa đặt, Lương Phong Ngưng cũng là ta chôn. Bạch y nữ tử trầm mặc một cái thời gian hô hấp, thanh âm lạnh xuống nói, ngươi nói hắn đã chết. Cố Lưu Bạch nói, đúng, 5 năm trước tiểu chết rồi. 5 năm trước tiểu chết rồi, cái kia 5 năm này tới nơi này biên quân tiếp đầu nhân là ai? Bạch y nữ tử nhìn thẳng Cố Lưu Bạch, cho biên quân truyền lại quân tình người là người nào, lần này cùng chúng ta liên lạc người là ai? Cố Lưu Bạch có chút bất đắc dĩ nói, ta đây sao không giống tiếp đầu nhân sao? Nữ tử nhất thời không có lên tiếng, trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi năm nay mấy tuổi? Cố Lưu Bạch nói, tiếp qua 23 ngày liền vừa vặn 15. Nữ tử thanh âm lập tức lại có chút lạnh rồi, vì vậy ngươi nói là 9 tuổi không đến, ngươi liền biến thành nơi đây tiếp đầu nhân. Đúng, mẹ ta kể qua, răng ngựa tăng thêm, có tham vọng nhưng không có tuổi tác. Nên đón nữ tử rõ ràng không tin, đã có chút sát ý ánh mắt, Cố Lưu Bạch lại nghiêm túc bổ sung một câu, ta 8 tuổi thời điểm có thể hỗ trợ đào hầm cho người. Cố Lưu Bạch lúc nói chuyện xúc lên cổ, phòng ngừa gió tuyết từ cổ áo khe hở đi đến bên trong rót. Tuyết rơi đến quá lớn. Tại đây một hồi, trên mặt đất tuyết đã tích một tầng. Lương Phong Ngưng liền chôn cất ở đằng kia mảnh sườn núi bên trên. Hắn hướng phía cách đó không xa phía đông một cái dốc núi gật một cái kia dốc núi đã hoàn toàn biến trở nhìn. Đợi lát nữa có một ta người muốn từ bên kia tới đây, giúp ta nghe ngóng tin tức, các ngươi ngàn vạn không muốn động thủ với hắn. Bạch y nữ tử nhìn xem trong gió tuyết lộ ra rất mơ hồ cái kia mảnh dốc núi, trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, nói, Lương Phong Ngưng tin người chết ngươi vì sao không lên báo. Cố Lưu Bạch nói ra, lúc ấy ta muốn ăn hắn quân lương à, bằng không thì ta như thế nào sống tiếp đi, dù là ta khóc hô hào ta có thể thế chỗ hắn, biên quân ai có thể tin tưởng một cái 9 tuổi 10 tuổi người có thể làm. Bạch y nữ tử không nghĩ tới hắn lại có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, lập tức nhịn không được nhắc nhở, mạo lĩnh quân lương, thế nhưng mà trọng tội. Tội không tội, vậy cũng phải sống sót chứ a. Cố Lưu Bạch một bộ ngươi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối xa hoa biểu lộ, huống chi những năm này ta làm tốt lắm, bằng không thì những cái kia biên quân cũng sẽ không đúng hạn ấn khắc để người mang quân lương tới đây. Dù là sự tình bại lộ, ta nghĩ dựa theo những cái kia biên tướng tinh khí, hoặc là chỉ làm không có phát hiện, hoặc là ngược lại đem ta triệu hồi đi trọng dụng. Bạch y nữ tử cũng không có ở đây trong chuyện này cùng hắn dây dưa, hỏi, Lương Phong Ngưng chết như thế nào? Cố Lưu Bạch nói, bị người giết. Bạch y nữ tử nói, là ai giết hắn đi? Cố Lưu Bạch nói, mẹ ta. Bạch y nữ tử lại giật mình, ngươi là muốn cho hắn báo thù? Cố Lưu Bạch đôi mắt chỗ sâu xuất hiện không cách nào che giấu bi thương, không cần thiết, mẹ ta cũng đã chết 2 năm rồi. Nàng liền chôn ở cái này sườn núi trên đỉnh, cũng là ta chôn. Bạch y nữ tử quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh dốc núi, nàng tựa hồ cũng cảm thấy cái loại này bi thương. Ta vừa mới dò xét La Thanh Ý, hắn biết rõ lộ thảo dịch trạm bên kia không có ai đuổi theo, vì vậy cái này sự tình rất có vấn đề. Thiếu niên lại tựa hồ như trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tình, cùng nàng giải thích nói, ta cho người đi nghe ngóng tiếp ứng La Thành đám người kia rồi, một hồi có thể đến. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói, sợ ta đám không đối phó được tiếp ứng hắn người. Ta ngược lại là thật không có cảm giác được các ngươi không đối phó được. Cố Lưu Bạch lắc đầu, nói, quân đội phái các ngươi tới đương nhiên là nghĩ giết gà dọa khỉ. Lộ thảo dịch trạm vừa mở, đám người kia dám đến khoảng cách lộ thảo dịch trạm gần như vậy chỗ tiếp ứng La Thành, đám người kia phải chết. Chỉ là không khéo chính là, ta phía trước thăm dò được một ít chuyện, nếu là cùng ta suy đoán đồng dạng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạch y nữ tử trước tiên không hỏi sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, chỉ nói là nói, ngươi có phải hay không một mực hoài nghi bên này biên quân có vấn đề, vì vậy ngươi mới muốn tại giết chết La Thành phía trước, lại thăm dò một chút hắn ý. Cố Lưu Bạch chân thành nói, vấn đề thực không phải bình thường hơn, kẻ đần đều có thể nhìn ra thật nhiều vấn đề. Bạch y nữ tử nhìn hắn một cái, nói, vì cái gì ta chỉ nhìn ra một vấn đề? Cố Lưu Bạch muốn cười, muốn nói có khả năng ngươi chính là thằng ngốc kia, nhưng nghĩ đến mình tuyệt đối ngăn không được nàng một kiếm, hắn liền cố kiềm nén lại, nói, ngươi xem chính là cái nào vấn đề? Chương 3, băng tuyết sạch thông minh chương 3. Băng tuyết sạch thông minh bạch y nữ tử cực kỳ dứt khoát nói, La Thanh có thể trốn đến nơi đây liền không bình thường. Trước ngươi cho chúng ta truyền lại trong tình báo liền nói rõ chi tiết rồi. Bên này đường quân du kích vừa mới phát hiện cái kia trong thương đội có người sắp chết nhét vào bụi cỏ huyết thư. Không lâu về sau, tại quan nội không có việc gì người đồng dạng La Thanh lại đột nhiên bắt đầu trốn chết. Khi đó đuổi bắt công văn đều còn không có hạ phóng. Đúng, đây là một cái vấn đề. Cố Lưu Bạch nhịn cười không được cười, nói, khẳng định có trong quân cao tầng dây dưa trong đó, có quan hệ cái này chi thương đội, quân đội đều cơ hồ chưa cho ta đầu mối gì. Ta phía trước truyền tin qua, muốn biết La Thanh tại biên quân cùng ai giao hảo, cái này 2 trong 3 năm cùng hắn lui tới mật thiết đều có người nào đó, nhưng cho tới bây giờ, biên quân bên kia ngoại trừ chút nói nhảm bên ngoài, không có nói cung cấp ta bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Bạch y nữ tử cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh nói, trừ cái đó ra, còn có vấn đề gì? Quân đội liền chi kia thương đội cái gì hàng hóa đều không nói cho ta. Cố Lưu Bạch thu liễm nụ cười, chân thành nói, đại đường biên quân đẩy những người này đi ra vơ vét của cải cũng rất bình thường, suy cho cùng tuyệt đại đa số người cảm thấy chịu khổ không thể ăn chùa, thế nhưng muốn làm cái gì dạng sinh ý mới có thể tích lũy lên để cho ngoại tộc mấy trăm dặm bay nhanh tới cứu giao tình. Huống chi hắn còn đã bại lộ, theo lý mà nói hắn liền không có bao nhiêu cứu giá trị, giết hắn đi, đẩy nữa một người đi ra mới là bình thường xử lý thủ pháp. Bạch y nữ tử gật đầu nói, còn nữa không? Cố Lưu Bạch nhìn xem nàng không giống có vẻ tức giận, liền triệt để thả tâm, nói, có, nói thí dụ như quân đội không cho các ngươi cùng ta trước đó gặp mặt, là chúng ta cố ý không cùng ngươi sớm gặp mặt. Bạch y nữ tử đột nhiên đã cắt đứt lời của hắn. Cố Lưu Bạch sững sờ, là ngươi đang cố ý? Bạch y nữ tử gật đầu nói, còn không phải là bởi vì ngươi cho tình báo của chúng ta làm cho người ta một cái đã cảm thấy biên quân cao tầng có vấn đề. Chính ngươi đều là biên quân, chúng ta không thể không đề phòng. Cái này nồi nấu liền đập trên đầu ta. Cố Lưu Bạch bối rối, ta nói cho các ngươi biết tình báo, sau đó các ngươi cảm thấy ta có vấn đề. Sau đó các ngươi nửa tháng trước đi ra quan ngoại rồi, vẫn ẩn nấp hành tung, không cùng ta liên lạc. Bạch y nữ tử cố chấp nói, đại đường biên quân đều là chỉ nhận quân lệnh không nhận giao tình. Cố Lưu Bạch lòng buồn bực nói, Lương Phong Ngưng là chính nhị bát kinh biên quân, ta cũng không phải. Bạch Y nữ tử nói, chúng ta phía trước lại không biết. Được rồi, ngươi thắng. Cố Lưu Bạch miệng nói nữ tử thắng, trong nội tâm lại phân cao thấp đứng lên, nói, cho các ngươi tách ra chặn giết La Thanh cùng tiếp đầu nhân, có vấn đề. Lộ Thảo Dịch trạm bên kia cũng có người cho La Thanh mật báo, càng là có vấn đề. Bạch Y nữ tử suy nghĩ một chút, trung thực nói, Lộ Thảo Dịch trạm bên kia mật báo cùng biên quân mật báo không phải một sự việc sao? Cố Lưu Bạch cố ý khoe khoang nói, Lộ Thảo Dịch trạm bản thân liền không bình thường, đại đường quân đội căn bản không có năng lực ở chỗ đó thành lập cứ điểm, cái kia sự xuất hiện của nó là vì càng nhanh chóng truyền lại quân tình. Bên này quân tình đều là ta qua tay, sự xuất hiện của nó đối với ta không có chỗ tốt, yêu cầu nó làm chi? Hơn nữa ta đã hỏi tham gia đến, hiện tại trấn thủ Lộ Thảo Dịch trạm người là từ quan bên trong trực tiếp điều tới đây, bọn hắn cùng nơi đây biên quân không phải đồng nhất nước cờ, bọn hắn như thế nào cũng sẽ cùng La Thanh có quan hệ. Bạch Y nữ tử nghe hiểu rồi, đúng vậy, rất vấn đề lớn. Cố Lưu Bạch càng lúc càng có chút đắc ý, nói, vì vậy ta lưu lại cái tâm nhãn, đánh trước dò xét tìm hiểu tiếp ứng hắn người, ta và các ngươi nói à, các ngươi trước không nên động thủ. Đã động thủ. Bạch Y nữ tử nói, đoán chừng hiện tại chạy đến tiếp ứng La Thanh những người kia chết rồi. Cố Lưu Bạch khẽ giật mình, không đúng vậy a, không phải đã nói tại thứ cốt câu mới động thủ. Chợt hắn kịp phản ứng, im lặng nói, liền là bởi vì các ngươi cũng lưu lại cái tâm nhãn, thông qua ta cho các ngươi quân tình, cảm thấy ta cũng có thể có vấn đề, sau đó liền sớm động thủ. Bạch Y nữ tử đoán chừng cũng bởi vì này cái suy luận mà cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tựa hồ lại có chút khâm phục, nói, chúng ta giết người xong trở về Âm Sơn, rất sạch sẽ, ngươi làm cái này chút thêm chuyện sự tình, có chỗ tốt gì? Không phải chỗ tốt không tốt chỗ, là ta đến bảo vệ tính mạng a. Cố Lưu Bạch vỗ trán của mình, im lặng đến độ nở nụ cười, thứ cho ta nói thẳng, cho các ngươi làm chuyện này cố nhiên là các ngươi làm việc bền chắc, cũng không thất thủ, biên quân cũng tìm không thấy mạnh hơn các ngươi người, nhưng trong mắt của ta, mấu chốt nhất chính là bọn ngươi không tính là biên quân, các ngươi cùng biên quân cao tầng không có quan hệ gì, liền coi như các ngươi phát hiện cái gì kinh thiên âm mưu, cũng không có gì đường đi chọc đi lên, ta hiện đang lo lắng chính là cùng các ngươi cùng một chỗ bị diệt miệng. Bạch Y nữ tử rất mạnh miệng, ai có thể diệt miệng của chúng ta? Dạ dạ dạ, ngươi chính là lợi hại. Cố Lưu Bạch khí đau khổ nói, đến lúc đó có chuyện đừng bỏ lại ta mặc kệ là tốt rồi. Bạch Y nữ tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta phát hiện một vấn đề. Cố Lưu Bạch hỏi, vấn đề gì? Bạch Y nữ tử nói, giết La Thanh địa điểm ta cũng không truyền tin ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta lại ở chỗ này đậu thủ? Còn không là bởi vì các ngươi có loại này cổ quái. Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua đã im lặng chết rồi La Thanh, nói, ta xem qua tất cả các ngươi hồ sơ, tương tự loại này ám sát một người án lệ, các ngươi giết 10 người bên trong, chí ít có 8 người là phần lưng chúng tên, hơn nữa đều là ngược gió chỗ cao thì bắn, phía sau chúng tên, sau đó đã chết tại kiếm thương. Thật sự chưa thấy qua loại người như ngươi đại kiếm sư, rõ ràng tùy tiện đâm hắn một kiếm tiểu chết rồi, còn cần phải cả mấy thứ này. Cố Lưu Bạch nói, ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không biết ngươi chơi như vậy hoa, tóm lại La Thanh đi đạo này bên trên, phù hợp các ngươi loại này cổ quái chỗ, cũng chỉ có nơi đây. Bạch Y nữ tử khẽ giật mình, ngươi vì cái gì có thể thấy những cái kia hồ sơ? Cố Lưu Bạch đắc ý nói, cầm nhiều năm như vậy của lương, thu mua chút người vẫn là có thể. Trên sườn núi lưng còn lão phu nhân rốt cuộc đến gần, nàng khoác một kiện giày che đại bảo, áo choàng màu sắc là cắt đá sắc, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt thập phần hiền lành, một điểm cũng không có cái gì nhân vật lợi hại khí thế. Khi đi tới bộ dạng cùng những cái kia trên núi đốn tuổi trở về lão phu nhân đều không có gì khác biệt, cùng hắn hai mắt nhìn nhau thời điểm còn hướng về phía hắn cười cười. Nàng nhìn qua rất giả, một cái hàm răng cũng rất chỉnh tề, hơn nữa rất trắng rất đầy đủ. Còn có nàng cong đồ vật rất là dễ làm người khác chú ý, là một cô rất lớn cung, so với thông thường cung ít nhất dài ra một nửa. Nàng còn đeo một cái rất cũ nát ra hiệu túi đựng tên, thình, bên trong hẳn là mũi tên, nhưng tiễn vũ đều không lộ ra đến, giống như là đút rất lớn một bó củi khô ở bên trong. Trông thấy nàng hướng phía chính mình cười, Cố Lưu Bạch lập tức liền nghiêm túc không người đáp lễ lại. Bạch Y nữ tử nhìn xem hắn nghiêm túc thi lễ bộ dạng, tâm tình vãi dị đứng lên. Tại loại này đại đường căn bản không cách nào quản hạt quan ngoại loạn đấy, muốn đem một chút hữu dụng quân tình kịp thời truyền lại đi ra, cái kia không biết phí bao nhiêu tay chân. Qua trong vài năm, Lương Phong Ngưng chuyển đưa lên cho tình báo của bọn hắn kịp thời lại chuẩn xác, vì vậy tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng bọn hắn trong lòng là cảm thấy thiếu Lương Phong Ngưng. Nhưng những chuyện kia cũng không phải Lương Phong Ngưng làm, mà là thiếu niên này làm. Hơn nữa thiếu niên này thoạt nhìn một chút cũng không giống như là tại quan ngoại hoang man chi địa lớn lên. Càng là cảm thấy hắn không giống như là nói dối, lại càng phát cảm thấy ngoại hạng. Thật sự không cần ta hỗ trợ chôn hắn sao? Cố Lưu Bạch lúc này lại tại quan tâm quy củ của hắn rồi, hắn ân cần nhìn xem ôn hòa mỉm cười lão phu nhân, chân thành nói, loại chuyện này ta làm được rất quen thuộc, đợi lát nữa ngươi lục soát xong thân thể của hắn, hết thảy thỏa đáng về sau, lại để cho ta đem hắn chôn thế là được. Lão phu nhân như trước hòa khí nhìn xem hắn, cũng không nói đi, cũng không nói không được. Hắn còn muốn nói tiếp lúc, Bạch Y nữ tử thanh âm lại là xuyên tấu qua gió tuyết truyền vào tai của hắn quyết trường, long bà nàng vừa điếc lại vừa câm, không có cách nào nói chuyện với ngươi. Cố Lưu Bạch cái này vẻ mặt ngốc trệ. Đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong, không cần thử bắn, một mũi tên liền có thể bắn trúng La Thanh lão phu nhân, cư nhiên vừa điếc lại vừa câm. Cái này ra tay thời cơ như thế nào câu thông, chỉ là bằng vào ăn ý. Một cái hô hấp về sau, hắn lại nhìn xem Bạch Y nữ tử, nhịn không được có chút tức giận nói, coi như là nàng vừa điếc lại vừa câm, nhưng ngươi liền như vậy hô nàng bà điếc, ngươi lệ phép sao? Bạch Y nữ tử nhìn hắn một cái, không phải câm điếc, họ nàng lũ lớn cuốn trôi miếu long vương lòng, đến nỗi long bà cụ thể tính danh, chúng ta cũng không biết. Cố Lưu Bạch lập tức có chút lúng túng, chê cười chuyển hướng chủ đề, các ngươi người này cũng rất kỳ quái, ngay cả người mình tên cũng không biết, còn có tên gì Âm Sơn Nhất Bác Phòng, cùng cái gì một quật quỷ, một chậu cát tựa như, người không biết nghe người này số, còn tưởng rằng là cái gì không nhập lưu tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật thật tốt, sẽ không bị người nghĩ đến. Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói cái này một câu, sau đó bình tĩnh hỏi, quân đội hồ sơ bên trên, không có có tên của chúng ta sao?
Không có.
Cố Lưu Bạch lắc đầu, tại tất cả cộng ngầm, do hỏi, tập tặc bên trong, các ngươi coi như là rất đặc biệt, các ngươi không thuộc về biên quân, chỉ lấy treo giải thưởng không thu của lương, quân đội chỉ xác định các ngươi không ít hơn 6 người, liền các ngươi đến cùng mấy người đều không có kết luận. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói, vì vậy chúng ta cho dù chết, cũng không có người nào biết tên của chúng ta. Cố Lưu Bạch theo bản năng nói ra, không biết à, các ngươi nếu như nguyện ý, đương nhiên có thể nói cho người khác biết tên của các ngươi, hơn nữa các ngươi đã làm cái gì sự tình, quân đội hồ sơ ở bên trong hảo hảo nhớ kỹ, sẽ không bị quên. Bạch y nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái. Tuy rằng cách gió tuyết cùng cái mũ vải mỏng, nhưng cái nhìn này cũng làm cho Cố Lưu Bạch trong nháy mắt minh bạch nàng nói cùng mình nghĩ không phải cùng một sự việc. Ngươi không phải lợi hại, không sợ giết người diệt khẩu sao? Cố Lưu Bạch nhíu mày, nói, nghĩ tới phương diện này hoàn toàn chính xác rất buồn người, chỉ là
cái gì?
Bạch y nữ tử cảm thấy Cố Lưu Bạch chưa đủ sảng khoái. Chẳng qua là cảm thấy quân đội như vậy xử lý lời nói có chút quá đơn giản thô bạo, thủ đoạn không phải đặc biệt cay độc. Cố Lưu Bạch cân nhắc nói, các ngươi so với La Thanh muốn khó đối phó nhiều lắm, đem các ngươi liên lụy vào đến, giống như là lấp một cái hố đồng thời lại cho mình đào một cái hố. Bạch y nữ tử tựa hồ cảm thấy phán đoán của hắn vô cùng có đạo lý, trầm ngâm nói, ngươi hoài nghi không phải biên quân những cái kia cao tầng thủ pháp.
Đúng.
Cố Lưu Bạch nói, những cái kia lão hồ ly tuy rằng bình thường đều ngang ngực rất, nhưng cuối cùng là một lời nhiệt huyết hơn nửa đời người trấn thủ tại chỗ này, bọn hắn làm việc rất có điểm mấu chốt, đặc biệt là sẽ không thua lỗ chân chính ở tiền tuyến chém giết đám người kia. Ngược lại là có chút trẻ tuổi quyền quý, làm việc đứng lên không có gì so đo.
Ân.
Bạch y nữ tử nói không sai, nói tiếp. Cố Lưu Bạch nhìn nàng một cái, nói, quân đội lão hồ ly tuyệt sẽ không sai lầm thực lực của các ngươi, sợ là sợ có ít người biết rõ các ngươi lợi hại, nhưng lại không biết các ngươi đến cùng thật lợi hại, bị các ngươi cái này cái gì Âm Sơn Nhất Hoa Phong danh hào cho lừa gạt rồi. Bạch y nữ tử chân thành nói, cái kia nhìn đến loại này danh hào hoàn toàn chính xác có ích à.
Cố Lưu Bạch,
mọi người là một cái con đường riêng sao? Đại kiếm sư Mạch suy nghĩ đều như vậy kỳ lạ sao?
Chương 04, Lôi đỉnh đi tinh nhuệ chương 04, Lôi đỉnh đi tinh nhuệ đà tạ ngươi.
Bạch y nữ tử đột nhiên trịnh trọng đối với Cố Lưu Bạch gửi tới lời cảm ơn.
Cố Lưu Bạch ngây người.
Đây cũng lấy cái gì? Một cái hô hấp về sau, hắn phục hồi lại tinh thần, đây là đối với hắn truyền lại quân tình gửi tới lời cảm ơn, đồng thời biểu đạt không nên hoài nghi ý của hắn.
Chúng ta đi qua đi.
Bạch y nữ tử đọc bước, hướng phía Cố Lưu Bạch lúc trước theo như lời cái kia mảnh dốc núi đi đến. Phá trên đỉnh xuất hiện một cái chấm đen, tiếp có mảng lớn tuyết trượt rơi xuống.
Ta người đến.
Cố Lưu Bạch nói xong mới phát hiện mình khả năng nói câu nói nhảm, phải là Bạch y nữ tử đã sớm nhìn ra có người đến, mới gọi mình qua.
Bạch y nữ tử vô cái mũ vải mỏng bên trên tuyết, cách gió tuyết, mơ hồ có thể thấy có người đang bay nhanh trượt xuống đến.
Hoa,
hoa hoa.
Người nọ trượt tốc độ cực nhanh, lại tựa hồ như cũng không sợ hãi, cao hứng tiếng kêu kỳ quái.
Cố Lưu Bạch lúc đầu còn có chút đắc ý, nhưng sau một lúc lâu thấy rõ người nọ lướt xuống phương vị, hắn lập tức đột nhiên giận dữ, chửi ầm lên, đồ chó hoang Chu Lư Nhi, đừng đánh rơi mẹ ta cùng Lương Phong Ngưng một phần.
Không có việc gì, Thập Ngũ ca, ta trượt cho bọn hắn nhìn xem.
Ai?
Người nọ trượt đến đường núi phụ cận, lúc ngừng lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn tại nguyên chỗ hưng phấn nhảy hai cái.
Bạch y nữ tử thấy rõ, đây là một cái cùng Cố Lưu Bạch nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm, lớn lên lại gầy đến dọa người, toàn thân không có mấy lượng thịt cảm giác. Hắn vừa rồi trượt xuống đến thời điểm, ngồi chính là một cái dạng cái bát da bẻ.
Thiếu niên này khỉ ốm tựa như, nhưng khí lực lại tựa hồ như không nhỏ, đối với mặt âm trầm Cố Lưu Bạch phất phất tay về sau, liền kéo lấy cái kia dạng cái bát da bẻ một đường chạy chậm tới đây. Hắn rõ ràng nếu so với Cố Lưu Bạch sợ lạnh rất nhiều, trên thân ba tầng trong ba tầng ngoài che phủ kín không kẽ hở, nhưng dù vậy, hắn một trương khỉ ốm mặt hay vẫn là đông lạnh đến bầm đen, nước mũi dính tuyết, trắng núc ních dán trên môi bên cạnh.
Nữ tử nhíu nhíu mày,
cái này trên người thiếu niên có loại rất đặc thù thối hoắc mùi vị, người khác chưa hẳn biết rõ đây là cái gì mùi thối, nhưng nàng thập phần rõ ràng, đây là thi mùi thối. Ngẫu nhiên đào hầm chôn người Cố Lưu Bạch trên thân đều không có loại này mùi vị, cái kia thiếu niên này lại là làm cái gì?
Thập Ngũ ca, trời tuyết rơi có vẻ dày.
Khi ốm giống như thiếu niên đối với Cố Lưu Bạch tựa hồ rất tôn kính, nhưng một chút cũng không sợ sinh, cười đùa tí từng nhìn xem Bạch y nữ tử cùng Long bà.
Bạch y nữ tử nhìn xem khi ốm thiếu niên hỏi, ngươi gọi hắn cái gì?
Thập Ngũ ca.
Đúng, Thập Ngũ ca, hắn gọi Cố Lưu Bạch, bất quá chúng ta bên này người đều gọi hắn cô Thập Ngũ, Thập Ngũ ca.
Khi ốm thiếu niên bắt đầu dùng ống tay áo lau chính mình trên mặt đông cứng nước mũi, rất từ trước đến nay quen thuộc giới thiệu chính mình, ta là Chu Lưu Nhi, mẫu thân hắn lao nói ta là chuyển bất quá ngoặc đồ con lửa.
Bạch y nữ tử nói, Lương Phong Ngưng là cái gì của hắn?
Ta đây cũng không dám nói láo đầu.
Khi ống Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, bên ngoài những cái kia dám nói láo đầu nói Lương Phong Ngưng là hắn mẹ cái gì người, đều không hiểu thấu chết sạch.
Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, nói, cái kia bên ngoài người nói cái gì?
Chu Lưu Nhi nói Lương Phong Ngưng là con mẹ nó nam nhân.
Cố Lưu Bạch đều giận đến nở nụ cười, một cái là thực con lửa, một cái khác đều là đại kiếm sư người, nhìn qua rất trung thực, kết quả liền tiểu hài tử đều lừa gạt.
Bạch y nữ tử ngược lại là khẽ giật mình, vậy hắn là Lương Phong Ngưng nhi tử.
Chu Lưu Nhi thấy Cố Lưu Bạch cười còn thật vui vẻ, cười hì hì học Cố Lưu Bạch rụt lại cổ, lắc đầu nói,
mẫu thân hắn không thừa nhận hắn là Lương Phong Ngưng nhi tử, phía trước có người nói khả năng mẫu thân hắn cùng Lương Phong Ngưng tốt thời điểm, đã mang thai hắn, bất quá nói những lời kia người xuất hiện tại cũng đều chết hết. Lương Phong Ngưng ngược lại là đối với Thập Ngũ Ca rất tốt, cái gì môn đạo đều dạy cho hắn, ta coi như là gọi hắn chăn nuôi, hắn cũng che giấu không dạy ta một đinh nửa điểm. Cố Lưu Bạch rốt cuộc nổi giận, đừng kéo quá nhiều, chính sự quan trọng hơn. Cười đùa tí từng khi ông thiếu niên lập tức nghiêm túc lên, hắn lập tức từ trong lòng ngực móc ra một thứ gì đưa cho Cố Lưu Bạch. Bạch y nữ tử thấy đó là một cái đen tối thiết hoàn, phía trên buộc lên một cái đồng thau tiểu quản. Cố Lưu Bạch dị thường thuần thục dùng một căn tiểu trúc thẻ tại đồng thau tiểu quản một mặt sờ sờ, sau đó từ đó móc ra một cái tiểu cuốn. Hắn triển khai tiểu cuốn chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, cái này thật sự lợi hại, cái kia trong đám người có một a sử na thị. Bạch y nữ tử hơi ngẩng đầu, còn chưa tới kịp nói chuyện, khi ống thiếu niên đã run một cái, đột quyết hoàng tổng. Thập Ngũ Ca, vậy cũng tuyệt đối không thể chọc bọn hắn à, bọn hắn hiện tại cùng chó điên tựa như. Ngươi nói chúng ta bây giờ đổi qua đem cái kia a sử na thị trôn tốt một chút, đám kia người đột quyết có thể hay không có tức giận như vậy. Cố Lưu Bạch nhìn xem khi ống thiếu niên thở dài. Thập Ngũ Ca, ngươi chớ có nói đùa. Khi ống thiếu niên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đây là muốn người chết. Cố Lưu Bạch chân thành nói, đúng, bọn hắn có lẽ đã chết. Nhìn xem hắn căn bản không giống như là hay nói giỡn bộ dạng, khi ống thiếu niên nói chuyện đều mang theo khóc thanh âm, như thế nào, còn có thể giết người lại nhìn cái này người có thể hay không giết đấy sao? Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua Bạch Y nữ tử, nói, vốn là muốn tới thứ cốt câu động thủ lần nữa, nhưng bọn hắn sớm động thủ, thời gian liền không giống rồi. Khi ống thiếu niên vẫn tồn tại một tia may mắn, vẻ mặt buồn rười rượi hỏi, Thập Ngũ Ca, có hay không nói cái kia A Sử Na Thị là nam hay vẫn là nữ? Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi lúc nào gặp qua người đột quyết đi ra làm việc mang theo nữ nhân? Thập Ngũ Ca, vậy cũng làm cái gì? Khi ống thiếu niên sợ đến xoay quanh, đám người kia không phải lớn ăn thịt người sao? Thế nào lại là người đột quyết? Có khả năng giết A Sử Na Diệp Hạ Nhi tử? Bạch Y nữ tử đột nhiên lên tiếng. Nhìn đến các ngươi tuy rằng không ở bên cạnh hoạt động, nhưng đối với tình huống của bên này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cố Lưu Bạch hơi trào phúng, là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, ấn tuổi tác, không phải A Sử Na cốt lộc chính là A Sử Na ôn phó. Dựa theo bọn này người đột quyết diễn xuất, vô luận chết chính là cái nào, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta tìm ra giết. Bọn hắn sẽ biết là chúng ta làm. Bạch Y nữ tử hỏi. Cố Lưu Bạch nghiêm túc hồi đáp, tin tưởng ta, không chỉ là các ngươi cùng ta, liền giúp ta đưa tin người, bọn hắn đều rất nhanh kiểm tra được đi ra. Bất quá ngươi lợi hại. Dừng một chút về sau, hắn nhìn Bạch Y nữ tử nói, đoán chừng đột quyết cái này 200 hắc kỵ cũng không nói chơi. Thập Ngũ Ca, thời điểm này đừng nói giỡn. Chu Lư Nhi khóc không ra nước mắt nói, mẹ ngươi nói tất cả, từng cái đột quyết hắc kỵ đều là rất mạnh tu hành giả, coi như là đại kiếm sư bị hơn 100 hắc kỵ vây quanh, cũng bị tươi sống chém chết. Cố Lưu Bạch liếc mắt nhìn xem Bạch Y nữ tử, ha ha, khả năng mẹ ta là nói dối. Mẹ ngươi không có nói láo. Bạch Y nữ tử bình tĩnh nói, đột quyết hắc kỵ, đột quyết hoàng đỉnh cuối cùng vinh quang, hơn trăm không thể địch. Bình thường tu hành giả, liền bọn hắn hộ thể chân khí quán chú áo giáp màu đen đều phá không vỡ. Cố Lưu Bạch ngược lại là ngẩn người. Cái này Bạch Y nữ tử đối thoại phương thức ngược lại là nhất tuyệt, hắn thực không kiến thức qua. Các ngươi am hiểu đảo mệnh sao? Ngẩn người về sau, hắn lại hỏi. Đảo mệnh? Bạch Y nữ tử ngược lại là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đảo mệnh đơn giản chính là so với tốc lực, ẩn nấp tung tích, trốn mất nhanh hơn. Âm Sơn Nhất Oa Phong ở phương diện này nếu nói là không am hiểu, cái kia sẽ không có người am hiểu. Nhưng muốn đối mặt là liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, tinh thông truy tung cùng ngược lại truy tung 3000 đột quyết tính cưới, trong đó còn có nói là hơn trăm không thể địch 200 hắc kỵ, cái này am hiểu hai chữ, nàng coi như là da mặt rất dày cũng tuyệt đối nói không nên lời. Có thể giúp đỡ bệ bội. Nàng làm việc rất lưu manh, trực tiếp liền nhìn xem Cố Lưu Bạch hỏi. Cố Lưu Bạch nói, có thể giúp đỡ bệ bội, nhưng muốn giúp đỡ lẫn nhau bệ bội. Bạch Y nữ tử suy nghĩ một chút, nói, thiên bảo và năm. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ban đầu 15. Thập Ngũ Ca, có ý tứ gì? Khi ống đồng dạng Chu Lư Nhi dùng vừa lau xong nước mũi tay giật giật Cố Lưu Bạch góc áo, bụng trùng hỏi. Hắn rất sợ chết, càng sợ chết không hiểu thấu. Cuối cùng xác nhận, Cố Lưu Bạch cũng không nói nhảm, rất nhanh giải thích nói, đây là mấy năm trước chúng ta ước định một cái mật ngữ, lần kia truyền lại tin tức cho bọn hắn, nếu như ngoài ý muốn, lại phái người đi, biết sử dụng cái này mật ngữ chắc đầu, loại vật này đều sẽ không xuất hiện tại quân đội hồ sơ ở bên trong, vì vậy nếu như ta không phải là bọn hắn cho rằng Lương Phong Ngưng, ta liền căn bản không giống. Chu Lư Nhi thẳng cong chính mình thắt tóc rối bời, hắn tựa hồ nghe rõ, nhưng lại tựa hồ không rõ. Dù là có người thông hiểu quân đội mật hiệu, tiếp xúc đạt được tất cả vãng lai văn kiện mật, nếu như không là năm đó cùng bọn họ liên lạc chính là cái người kia, cũng không biết cái này mật ngữ. Cố Lưu Bạch nói, cho nên hắn hiện tại có thể xác định ta chính là các nàng cho rằng Lương Phong Ngưng, nếu như các nàng rất tín nhiệm trước kia Lương Phong Ngưng, vậy bây giờ tự nhiên có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Chu Lư Nhi rốt cuộc triệt để đã minh bạch, nhẹ giọng nói lầm bầm, nàng làm việc luôn từ đầu đến cuối chẳng phân biệt được đây, cái kia không nên gặp mặt thời điểm sáng sớm liền xác nhận sao, thế nào có thể suy nghĩ cả nửa ngày, nói nửa ngày lời nói đến thời điểm này mới xác nhận. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, vẫn kiên nhẫn giải thích nói, dục tốc bất đạt, nhân gia lại không đổi. Coi như là gặp được một tên lường gạt, nhân gia cũng muốn xem trước một chút đối phương cái gì trò hề. Hơn nữa nhân gia nói không chừng cũng một chút thời gian mới nghĩ đến cái này biện pháp xác nhận. Chu Lư Nhi ngẩn người, điều này cũng đúng. Yên tâm, nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Vũ Châu đi. Cố Lưu Bạch cùng Chu Lư Nhi nguyên bản đi tại Bạch Y nữ tử đằng trước, cái này tại khi nói chuyện hắn đi chậm rãi rồi, Bạch Y nữ tử kia ngược lại đi tới bọn họ đằng trước. Thập Ngũ Ca, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ta còn có thể không tin ngươi sao? Khi ống thiếu niên thuận miệng nói, những cái kia người đột quyết mặc dù là không muốn sống chó điên, nhưng ngươi nói có biện pháp, khẳng định liền có biện pháp.
Không.
Cố Lưu Bạch lắc đầu, nói khẽ, ý của ta là, thời điểm đến.
Lúc nào đến?
Chu Lư Nhi nhất thời lại không có kịp phản ứng, đợi đến lúc quay đầu thấy Cố Lưu Bạch nhìn về phía trước ánh mắt có chút quái dị, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi tuyển nhiều năm như vậy người.
Chính là.
Cố Lưu Bạch nhìn về phía trước Bạch Y nữ tử, không nói gì, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Chu Lư Nhi cũng bụng trộm xem phía trước Bạch Y nữ tử, không hiểu có chút phát sầu, trong lòng nghĩ, cái này chọn lấy nhiều năm như vậy người, giống như có chút ngốc gã, nhưng vào lúc này, Bạch Y nữ tử đột nhiên xoay người lại. Bay là tả tuyết rơi nhiều ở bên trong, nàng xem hướng sườn núi bên trên cái kia một khối nho nhỏ đội lên. Chỗ đó chôn lấy chính là Lương Phong Ngưng.
Đúng.
Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Bạch Y nữ tử không lời, đối với cái kia cục nho nhỏ đội lên, nghiêm túc thi lễ một cái.
Chương 05, dưới cửa cười lẫn nhau đỡ chương 05. Dưới cửa cười lẫn nhau đỡ khoảng cách đại đường mới nhất thiết lập lộ thảo dịch chạm hơn 80 bên trong một cái chật trội hạt gốc, gọi là thứ cốt câu. Phương Bắc cao nguyên lạnh thấu xương hàn phong thổi đến nơi đây theo địa thế bỗng nhiên thu hẹp, tiếng gió thổi như mánh hổ gạo rú chạy vội, bạo tuyết thời điểm, tuyết rơi tại đây đầu hạt gốc ở bên trong không giống như là phấp phới xuống, giống như là giáng xuống, rơi vào trên mặt quần áo đều phốc phốc rung động. Hạt gốc trung đoạn hai bên thân núi cao thấp phập phồng bất định, trong đêm tối, mấy mảnh dốc thoải trên có ánh lửa chớp động, như từ thứ cốt câu phía nam tiến vào, hướng bắc hành động, cái này chút ánh lửa thỉnh thoảng có thể thấy, thỉnh thoảng không thấy. Nếu là từ đầu phía bắc tiến vào, cái kia liền có thể thấy rõ ràng ánh lửa bị vô số quỷ quái giống như cây cối quay trung quanh, những cây đó cây đều là cực lớn bách thụ, phía trước chỉ sợ đã sinh trưởng hơn 1000 năm, thế nhưng mấy mảnh dốc thoải là thân núi đất lõm mà tạo thành, những cái kia bách thụ cũng đã chết héo, thân cây ngổn ngang lộn xộn, cành cây nhỏ tan mất, tráng kiện thân cảnh bị năm tháng xâm nhập thành màu đen xám, dài khắp rất nhiều thật nhỏ cỏ xỉ rêu cùng đấm cây, cho dù tại ban ngày cũng là không khí trầm đọng. Mưa hơn mùa hạ, cái này chút bách mục bên trên sẽ sinh ra chút cây nấm, nhưng phần lớn kịch độc, ăn nhầm người bị chết số lượng cũng không ít. Kinh hướng nơi này người dần dần đem cái này chút bách mục gọi là tử nhân bách, cảm thấy điểm xấu, hận không thể xa xa tránh đi. Nhưng mà rất nhiều điều kiện đặc biệt, lại cuối cùng làm rất nhiều thương đội không cách nào cự tuyệt. Nơi đây không thiếu sưởi ấm cùng chôn nổi nấu cơm cần thiết tuổi lửa, phạm vi hai trong vòng trăm dặm, cũng chỉ có nơi này có phù hợp vật liệu gỗ có thể dùng tại tu bổ xe ngựa cùng con xe. Còn có một chút trị liệu độc trùng rào tổn thương dược thảo, cũng chỉ ở chỗ này tìm được. Đất lỡ tạo thành đứt gãy thân núi biên giới, còn có rất nhiều tự nhiên động vật, phái người đóng giữ lời nói, liền có thể ở chỗ này trung chuyển hàng hóa, chất đống đội kỵ mã cần thiết của khô. Tại điểm xấu cùng thực dụng bên trong, tại đạo này bên trên kiếm ăn người lựa chọn thực dụng. Từ Tây Bắc lưu vong tới đây người Hồ quý tộc, phương Bắc bộ lạc tranh đoạt người sống sót, ba tư đến giáo đồ, đại đường đế quốc đào phạm. Muôn hình muôn vẻ đám người lui tới, cứng rắn đem nơi đây biến thành đại đường cùng phương Bắc các nước thông buôn bán lộ tuyến bên trên một cái tiếp tế địa phương. Đại đường trên bản đồ, nơi đây tiểu kêu là Minh Bách Sơn núi. Mới là vào đêm thời gian, thứ cốt câu ở bên trong đã hoàn toàn thấy không rõ đường, một đội 7-8 người một cước sâu sắc một cước nông cạn đạp tuyết, nhờ ánh lửa chỉ dẫn, ở thời điểm này chạy tới Minh Bách Sơn núi. Mấy người này đông lạnh đến không nhẹ. Tuy nói Minh Bách Sơn núi nơi đây địa thế đặc biệt, cuồng phong giống như bị hai bên thân núi cùng những cái kia ngổn ngang lộn xộn bách một nuốt lấy hơn phân nửa, nhưng dừng lại đến vẫn còn là ngăn không được sốt. Che trà dầu, che trà dầu. Có hai người hướng về phía đỉnh đầu tròn khung lều lớn bên trong liền cuồng loạn gọi đứng lên. Hai người kia nhìn qua cũng không phải người lương thiện, suốt thời điểm trong cơ thể huyết đục đều giống như vật còn sống vặn mèo đứng lên, bên trong tức giận tình phong dũng động thanh âm.
Câm miệng,
có hiểu quy củ hay không?
Thập ngũ ca tối nay ngay tại Xuân Phong lâu, ngươi con mẹ nó muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Nhưng mà nghe đến chung quanh thấp giọng gầm lên, hai cái này bị đông cứng đến đánh mất lý trí người trong nháy mắt kịp phản ứng, co lại đứng người dậy liền chui vào phía trước doanh trướng, không nói tiếng nào tại hố lửa bên cạnh ngồi xổm xuống đi. Minh Bách Sơn núi ở bên trong có thể ở người hoặc là coi như nhà kho sử dụng chỗ tổng cộng cũng liền hơn 40 chỗ, hiện tại còn sống lửa sưởi ấm chỗ cũng liền một nửa. Đến nỗi cái này chút chỗ ở hoặc là thương đội thường trú nhân khẩu nhà kho, ngược lại là nhập ra tùy tụ, ngay tại chỗ lấy tài liệu, kiến trúc hình dạng và cấu tạo không có một cái đồng dạng. Minh Bách Sơn núi ở bên trong đối với người ngoại lai cung cấp thức ăn chỗ có hai nơi, ngoại trừ sau cùng tới gần đầu đường cái này mấy đỉnh tròn khung lều lớn bên ngoài, mặt khác một chỗ tốt hơn nơi đi chính là bọn họ trong miệng Xuân Phong lâu. Xuân Phong lâu tại báo tuyết bên trong đặc biệt là lộ ra cổ dã. Nó chủ thể là Minh Bách Sơn núi thô nhất một căn bách mục, nhưng căn này bách mục đã bị lôi điện chém thành hai nửa, hơn nữa chính giữa đốt trống rỗng. Sớm nhất đem chi tắc vì chỗ ở người tìm hơn 10 căn dài ngắn không đồng nhất cây tròn chống đỡ nhà sàn đồng dạng chống được nó, sau đó dùng núi đá xây không trùng, lại dùng da lông che đậy phía trên. Loại này tùy tâm sở dục diễn xuất, có thể nhà này kiến trúc từ vừa mới bắt đầu chính là cái lung lay sắp đổ quái vật. Nguyên bản chính là như vậy nội tình, đằng sau thay thế người tự nhiên càng thêm tùy ý tu bổ bổ sung, chỗ nào mưa rột liền cắt một khối vỏ cây hoặc là phủ một khối da trâu đi lên, chỗ nào gió lùa sẽ thấy trồng chất chút hòn đá, xách một thùng bùn nhão bội dậm nhét vào đi, trong cồn phong có chút lay động, sẽ thấy nhiều chi mấy cây cây chống đỡ. Mấy chục năm xuống, nhà này đông liều mạng tây tiếp kiến trúc càng ngày càng cương quyết bướng bỉnh, nhưng đồng thời biến thành Minh Bách Sơn núi kiên cố nhất dày đặc, sau cùng giữ ấm nơi để đi. Nó nghiêng chọn tại chỗ cao, báo tuyết đến một lần, còn lại cửa sổ đều dùng tấm bán gỗ phong kín, chỉ còn lại hai cái cửa sổ còn ra bên ngoài lộ ra ánh sáng. Cái kia lúc trước gọi hai người cho dù rốt cuộc đã tới nóng hổi trẻ trà dầu, nhưng khi bọn hắn mỗi lần từ lều vải trong khe hở hướng phía Xuân Phong lâu xem thời điểm, thân thể bọn họ hay vẫn là sẽ chịu đựng không ngừng run rẩy, bọn hắn chung quy cảm giác trong bóng đêm này tòa lầu giống như là một cái thật lớn ác ma, mà cái kia hai cái cửa sổ giống như là thủy chung nhìn bọn hắn chằm chằm ác ma ánh mắt. Cố Lưu Bạch ngồi chỗ liền lần lượt một cái cửa sổ. Hắn trước người chính là một cái hỏa đường tử. Quái dị trong lầu không gian không nhỏ, tổng cộng sinh ra ba cái hỏa đường tử, ấm áp là ấm áp vô cùng, nhưng thông gió lỗ hổng thiếu đi, trừ hắn ra chỗ vị trí này bên ngoài, còn lại chỗ khói khí đều tương đối gay mũi. Trong lầu mặt khác hai cái hỏa đường tử bên cạnh đều vây quanh có 5-6 người, Cố Lưu Bạch chỗ cái này hỏa đường tử bên cạnh trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có 2 người. Ngoại trừ Bạch Y nữ tử bên ngoài, còn có một cái mập lùn trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt rất tròn, hơn nữa rất trắng sạch, căn bản không giống như là trải qua lặn lội đường xa lữ nhân. Hắn tuyệt đại đa số thời điểm nhìn qua đều là cười tủm tỉm, dù là Bạch Y nữ tử cùng hắn nhẹ giọng nói qua người đột quyết sự tình lúc, hắn bộ dạng này cười tủm tỉm thần tình cũng không có bao nhiêu cải biến. Chỉ là hắn rơi vào Cố Lưu Bạch cùng những người còn lại trên thân ánh mắt dường như chúng quy mang theo điểm không có hảo ý cảm giác. Đặc biệt là an tĩnh lại suy tư thời điểm, ánh mắt của hắn lại sẽ trở nên hết sức căm trầm. Cố Lưu Bạch lúc xoay người, trung quy sợ hãi bị hắn thừa cơ chọc một đao. Người này ở trong mắt Cố Lưu Bạch chính là một cái hoạt thoát thoát tiếu diện hổ. Tiếu diện hổ mặc một bộ màu đen vải bông trường bào, bên cạnh hắn nệm rơm bên trên để đó một kiện gấp vô cùng chỉnh tề màu đen áo choàng, áo choàng ở giữa tức thì để đó đỉnh đầu hắc vũ mềm. Màu đen áo choàng cùng vải bông trường bào bên trên một điểm cáo bẩn đều không có, thập phần sạch sẽ, nhìn qua giống như là vừa mới thay đổi không lâu, phần này sạch sẽ lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, rất không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế tại Minh Bách Sơn núi chờ tới cái này tiếu diện hổ về sau, Cố Lưu Bạch mang theo hắn và Bạch Y nữ tử tại Minh Bách Sơn núi dạo qua một vòng. Tại ngồi xuống sưởi ấm phía trước, cái này người dùng tùy thân mang theo vải bông kỹ càng đem trên mặt quần áo cáo bẩn sáng bóng một điểm không dư thừa, thậm chí còn đem chính mình trường hoa cùng ngồi có kê lót đều xoa xoa. Hay vẫn là một cái có thích sạch sẽ tiếu diện hổ. Liên tự giới thiệu đều không có, tiếu diện hổ liền có một câu không có một câu cùng Cố Lưu Bạch nói chuyện tiếng. Thập Vũ ca, ngươi chỗ này Xuân Phong lâu tại địa phương quỷ quái này sợ là giá trị rất nhiều cái mạng người. Nhiều hổ thay, không nhiều lắm. Cố Lưu Bạch cũng học hắn không ngừng cười, cũng liền chừng 10 cái mạng người. Hơn nữa gần nhất mấy năm này ở bên trong cũng không ai muốn tòa lầu này rồi. Trong tay ngươi biến thành hung lầu rồi, Thập Ngũ ca thật bản lĩnh, không tiến ngươi tòa lầu này, không hiểu được Minh Bách Sơn núi còn có bực này nơi để đi. Tiếu diện hổ ngược lại bị Cố Lưu Bạch cười đến có chút hoảng sợ, bất quá Thập Ngũ ca, nói trở lại, lộ thảo dịch trạm chỗ đó rút cuộc là cái gì quý nhân, ngươi không có hỏi tham gia đến. Cố Lưu Bạch dùng sức cười, thật đúng là không có hỏi tham gia đến, chỉ là xác định cùng bên này biên quân đều không đối phó, bên kia dùng cũng không phải biên quân người. Vừa mới ở phía dưới kêu là cái kia nhóm người ăn mặc rách tung toé, nhưng võ nghệ đều không thấp, ta xem bên này biên quân những cái kia du kích một trọi một đều không phải là bọn hắn đối thủ. Tiếu diện hổ uống một ngụm Cố Lưu Bạch ngược lại tại hắn trong chén trẻ trà dầu, kết quả cửa vào cổ này con nồng hậu dày đặc tanh nồng mùi vị cùng phát khổ vị mặn hay vẫn là để cho hắn cười đến đều có điểm nhe răng trợn mắt, đám người kia cái gì nước cờ. Cố Lưu Bạch có chút bội phục cái này tiếu diện hổ. Đây chính là hắn cố ý nhiều hơn thô muối trẻ trà dầu, cái này đều nhe răng rồi, rõ ràng còn có thể cười. Cố Lưu Bạch bóp lấy cười đến cay mũi quay hàm, giải thích nói, đều là chút hương tộc người. Quên năm tại con đường này tuyến thượng giúp đỡ lớn ăn thịt người vận một chút da lông, không có lớn ăn thịt người việc để hoạt động thời điểm, bọn hắn cũng làm dẫn đường, áp tiêu. Thập Ngũ ca cư nhiên biết rõ đấy rõ ràng như vậy. Tiếu diện hổ cầm lấy bát trà, do dự một hồi hay vẫn là bông xuống. Những người này thường xuyên tại Minh Bách Sơn núi nghỉ chân, biết rõ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cố Lưu Bạch khiêm tôn cười. Ta có thể nghe nói nơi đây khương tộc người đều là loại người hung ác, thuộc hạ nhân mạng cũng rất nhiều. Tiếu diện hổ nhìn xem Cố Lưu Bạch, chắc không được những người này trẻ trà dầu kiêu ngạo như vậy. Đúng, bọn hắn có thể khoa trương. Cố Lưu Bạch lần này cười chân thành chút, nhưng vào lúc này có người đẩy cửa tiến đến, mới lạ gió lạnh để cho hắn rụt cổ một cái. Đi vào là một cái thân hình cao lớn nam tử, 20-30 tuổi, ăn mặc tay áo hẹp cổ áo lớn áo da dê, bên hông ngay lưng hạ thân quần, chân bộ ủng ra. Người này tướng mạo không có gì đặc điểm, chính là trên gương mặt cùng trong cổ đều có chút vết sẹo, giống như là dã thú bắt cắn lưu lại. Hơn nữa không có cánh tay phải, tay áo phải quản trực tiếp đâm vào bên hông ngay lưng ở bên trong. Thập Ngũ ca, người này cũng không để ý đến mặt khác hai cái hỏa đường bên cạnh người, trực tiếp đến Cố Lưu Bạch bên người. Xoay người xuống tại Cố Lưu Bạch bên thai nói vài câu, thả hai cái phỉnh túi tiền cùng một bả đồng tiền tại Cố Lưu Bạch bắt trà bên cạnh. Tiếp hắn cầm cái chén không, chính mình rót một chén trẻ trà dầu, hai phần liền uống xong, quay người liền đi ra cửa. Tiếu diện hổ không tin tà lại uống một ngụm trẻ trà dầu, kết quả phát hiện hoàn toàn chính xác hay vẫn là khó như vậy uống, hắn vừa cười đến nghe răng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào túi tiền cùng một bả đồng tiền, cái này có ý tứ gì, đưa tiền đây còn không để cùng một chỗ. Hai túi tiền Lý thị lần trước có người đi ngang qua thiếu nợ tiền của ta. Cố Lưu Bạch nỗ lực nén cười, cái thanh kia đồng tiền là khương tộc người hiếu kính ta. Tiếu diện hổ sững sờ, tại sao phải hiếu kính ngươi? Cố Lưu Bạch suy nghĩ một chút, khả năng bởi vì ta luôn hướng bọn hắn cười. Chương 06, đa trí gần như yêu chương 06, đa trí gần như yêu nội hàng ta. Tiếu diện hổ cảm thấy có chút kỳ phùng địch thủ, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở mặt khác hai cái hỏa đường từ bên cạnh nướng chân nướng giày hai nhóm người, đều là người của ngươi. Có thể sử dụng, nhưng đến trả thù lao cái chủng loại kia. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, giống như các ngươi, có thể lẫn nhau ra mệnh, vậy hai người, một cái chính là vừa rồi cái này vào hạng hỏa la, còn có một cái chính là nàng gặp qua Chu Lưu Nhi. Tiếu diện hổ hướng trước người hỏa đường ở bên trong thêm hai cây củi lửa, suy nghĩ một chút, nói, hạ hỏa la vừa mới cùng ngươi nói chút cái gì. Nhiều người không có dự liệu được trận này báo tuyết tới được như vậy hùng, có chút nguyên bản không cần đi bên này thương đội cũng không có dễ dàng hơn nơi đi, đều tụ họp hướng nơi đây tới. Cố Lưu Bạch lười nhác nở nụ cười, sờ lấy cằm nói, còn có ba đợt người sẽ ở nửa đêm phía trước đi đến, trong đó có hai nhóm người biết rõ lai lịch, có một nhóm người lai lịch không quá rõ ràng, bất quá bên trong phần lớn đều là người nhà đường, có không ít tu hành giả. Liền không có đến nơi đây đều có thể đại khái tìm tòi cái nắm chắc, biên quân những tướng lãnh kia chỉ sợ không thể tưởng được ngươi có bổn sự như vậy. Tiếu Diện Hổ nhìn xem hắn thu hồi những cái kia đồng tiền, hơi trào phúng, thoạt nhìn ngươi ở đây bên cạnh kiếm tiền không tính là rất khó khăn, còn để ý biên quân cái kia ba dưa hai táo có lương. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ban đầu vài năm hiếm thấy rất, mấy năm gần đây coi như cũng được, chúng chi góp gió thành báo nha, ba dưa hai táo cũng là tiền. Tiếu Diện Hổ trong tươi cười đột nhiên nhiều chút không nói ra được mùi vị, hắn lời nói nhanh chóng chậm chút, góp gió thành báo là một chuyện, vì ba dưa hai táo ném đi đầu là một chuyện, thập ngũ ca, ta liền nghị không thông, lui tới Minh Bách Sơn núi người đều muốn đem ngươi làm trong miếu Phật đồng dạng cung phụng, lấy ngươi khả năng, nếu như ngay từ đầu đã cảm thấy thật nhiều vấn đề, vậy sao ngươi không đem chính mình hái đi ra ngoài? Cố Lưu Bạch dùng xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, ta hái sạch sẽ rồi, các ngươi làm cái gì? Tiếu Diện Hổ cười đến đều âm trầm rồi, chúng ta có như vậy quá mệnh giao tình sao? Các ngươi giúp ta bệ bội, ta giúp các ngươi bệ bội, cái này giao tình chẳng phải đã có? Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói. Tiếu Diện Hổ rất có thâm ý nhìn xem hắn, chúng ta giết chó điên Bạch Mi nhi tử, chó điên Bạch Mi đám này người đột quyết đã trải qua cùng chúng ta đại đường chiến tranh, lại đã trải qua đột quyết nội chiến, hơn 10 vạn người còn sót lại 3.000 tinh cưới, 200 hắc kỵ. Ngươi lấy cái gì giúp chúng ta đối phó những người này? Không chờ Cố Lưu Bạch trả lời, ánh mắt của hắn lại rơi vào thủy trung trầm mặc bạch y nữ tử trên thân. Đột quyết hắc kỵ nói là liên tục chiến đấu ở các chiến trường đệ nhất thiên hạ, hơn 100 trạm tông sư, ta cho rằng đó là nói đùa, nhưng ta kiến thức bọn họ huyết lang quyết, đây không phải là nói đùa. Người nào sẽ cảm thấy là nói đùa? Cố Lưu Bạch nên đón Tiếu Diện Hổ hùng hổ dọa người ánh mắt, cười nói, hơn nửa năm trước người Duy Ngô Nhị cảm thấy bọn hắn vướng bận, cùng bọn họ làm một trận, kết quả vứt ra hơn 1.000 cỗ thi thể, 200 hắc kỵ không có tổn thất một người. Ta đây thì càng nghĩ không thông. Tiếu Diện Hổ thanh âm lạnh xuống nói, dù là dựa theo trước ngươi cho chúng ta cung cấp tình báo, bây giờ tình huống là biên quân đẳng cấp cao tướng lĩnh cùng La Thanh có cấu kết, lộ thảo dịch chạm bên kia quý nhân ý nghĩ xấu trong lòng, lại mượn cái này sự tình tình không biết muốn làm chuyện đại sự gì, một chi từ luyện ngục giết ra đến phát cuồng chó điên quân, lại muốn mạng của chúng ta, đây là hẳn phải chết kết quả. Vì cái kia một điểm quân lương ngươi giúp chúng ta. Cố Lưu Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Lương Phong Ngưng ở chỗ này làm cọc ngầm, cũng không phải là vì cái kia một điểm quân lương. Người nhà đường kiêu ngạo, trấn thủ biên cương vệ quốc, quân nhân vinh quang sao? Tiếu Diện Hổ niệm mai mà cười cười, hắn là biên quân, ngươi cũng không phải. Các ngươi đối với ta không đủ giải. Nhìn xem hắn âm lạnh ánh mắt, Cố Lưu Bạch bình tĩnh lời nói ở bên trong ẩn chứa thật lớn tự tin, theo ý của ngươi là hẳn phải chết kết quả, ở chỗ này của ta cũng không phải là. Như vậy nắm chắc khí. Tiếu Diện Hổ cười đến cũng chân thành một chút, cái kia trước tiên nói một chút về ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi cái gì đi. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ta nghĩ đi Trường An. Đi Trường An? Tiếu Diện Hổ bị chọc cho cười ha ha, ta có nghe lầm hay không? Cố Lưu Bạch mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ giúp các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt thông quan văn điệp, hơn nữa là tuyệt đối chịu đựng kiểm tra thực hư cái chủng loại kia. Tiếu Diện Hổ tiếng cười bỗng nhiên biến mất. Này cũng có ý tứ nữa a. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Cố Lưu Bạch, để cho chúng ta đi Trường An, đi theo ngươi lan lộn. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, các ngươi giúp ta làm chuyện ta muốn làm, ta cho các ngươi muốn đổ bật. Cái này kéo tới liền có điểm xa, ta phải suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngươi ở đây đều hâu ngươi thật vũ ca, cái này có cái gì nói đầu. Tiếu Diện Hổ cần có thời gian suy tư, hắn thuận miệng chuyển hướng chủ đề, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đúng lúc 15 tuổi, cái kia sang năm chẳng phải là muốn đổi giọng hâu ngươi thập lục ca. Cái kia cũng không phải. Cố Lưu Bạch nói, đó là bởi vì mẹ ta lão ưa thích nói một câu, ngươi làm lần đầu tiên, ta liền làm 15. Tiếu Diện Hổ cười đến trên trán tất cả đều là hơi nhíu, ngươi nếu bất nhân, ta liền bất nghĩa ý tứ. Không. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, mẹ ta có ý tứ là, ngươi nếu là lần đầu tiên thật xin lỗi ta, cái kia chậm nhất không đến 15, ta tiểu muốn đem thủ đã báo. Mẹ ngươi rất ác độc a. Tiếu Diện Hổ ngẩn người, chợt nói ra, bất quá tính tình tựa hổ có chút gấp. Không phải nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn sao? Cố Lưu Bạch tiện tay thêm căn tuổi khô, bình tĩnh nói, mẹ ta kể quân tử khả năng sống không đến 10 năm. Có đạo lý a. Tiếu Diện Hổ giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm, cao mày hai phần rót đã xong chính mình trong bát chè trà dầu, sau đó dùng một khối khăn bông lau sạch sẽ khỏe miệng của mình, lại gật một cái bạch đi nữ tử, nói, chính thức nhận thức một cái, ta là Trần Đồ, nàng cứ gọi âm giao chỉ, huynh đệ mình thông thường gọi ta đồ tử, chúng ta thông thường gọi nàng âm thập đương. Cố Lưu Bạch, Cố Thập Vũ. Cố Lưu Bạch gật một cái chính mình, nghiêm trang nói, ta nói Thập Vũ, suy cho cùng cẩn thận chạy nhanh đến bạn năm thuyền, ngươi chắc có lẽ không cảm thấy ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Trần Đồ nói ra. Cố Lưu Bạch nói, cái kia sẽ không, ta cũng không phải là quân tử gì. Trần Đồ cảm thấy có chút không đúng, ý tứ này như thế nào cảm giác ngồi thực mình chính là tiểu nhân. Thời điểm này Cố Lưu Bạch đối với bên trong kêu một tiếng, quý thúc, chuẩn bị tốt thịt dê bưng ra đi. Trần Đồ vừa mở cái động ở một cái, miệng đầy mùi tanh, đột nhiên liền ngửi thấy hồ tiêu hỗn tạp thịt nướng mùi thơm, hắn lập tức kinh ngạc, nơi đây còn có rắc hồ tiêu khảo dương đủ. Đây là Minh Bách Sơn núi Xuân Phong lâu. Cố Lưu Bạch nói, liền phía dưới cái kia phàm phu trướng đều có chè trà dầu cùng gà muối, nơi này có thịt dê có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Trần Đồ nụ cười trên mặt tất cả đều không còn rồi, hắn nhìn mặt khác hai cái hỏa đường bên cạnh vây quanh người, vậy bọn họ đến lâu như vậy rồi, vì cái gì không ăn thịt dê? bọn hắn không nỡ. Cố Lưu Bạch cười cười, ta ăn được rất tốt. Cái kia lúc trước cho bọn hắn mua dầu trà lão nhân bưng một cái lớn chậu gỗ đi ra. Chậu gỗ bên trên nướng đến vàng óng ánh thịt dê chồng chất giống như tiểu sơn đồng dạng, phía trên rắc đầy bột hồ tiêu cùng đủ loại hương liệu, thậm chí mâm gỗ bên cạnh còn cắt chút dùng để giải ngấy trái cây. Trần Đồ rõ ràng đã nghe được không ít nuốt nước miếng thanh âm, đồng thời chính mình nhưng là không hăng hái tranh giành lại đánh một cái ở một cái. Tại uống chè trà dầu phía trước, hắn còn ăn hai trường bánh nướng. Xuân Phong lâu, hắn nhịn không được hung hăng nói, cái này quái dị lầu lại vẫn lấy một cái như thế phong nhã quán rượu tên. Lâu này tên có lai lịch, không cùng ngươi giới thiệu. Bên ngoài tường kia bên trên không biết cái nào khách qua đường viết một câu nụ cười như gió xuân, cái kia gió xuân hai chữ viết rất càng ra vẻ yếu kém, chỉ là hiện tại bị tuyết phủ lên, ngươi lúc tiến vào nhìn không thấy. Cố Lưu Bạch nói, ta nghe nói Trường An thành ở bên trong cũng có một tòa Xuân Phong lâu, hơn nữa cửa ra vào trên tấm bảng cũng có một câu như vậy thơ. Ta đoán chừng người nọ nói không chừng đi qua Trường An Xuân Phong lâu. Hồ Cơ tướng mạo như hoa, nụ cười như gió xuân. Chẳng lẽ Minh Bách Sơn núi cái này Xuân Phong lâu ở bên trong còn có rượu có mỹ nữ? Trần Đồ cười lạnh nói, hắn tức giận đến có chút nghiến răng, cái này Cố Thập Ngũ nhất định là cố ý tự nhiên có, chỉ cần có thể chịu đựng được giá tiền. Nhưng mà Cố Lưu Bạch lại tựa hồ như nghe không ra Trần Đồ trong lời nói mỉa mai chi ý, chỉ là nghiêm túc giải thích nói, nơi đây hồ cơ cũng không phải quý, dù sao đối với tại người Trường An mà nói, thật nhiều bên ngoài tộc nhân đều xưng là người hồ, lớn lên dù sao cùng Trường An nữ tử khác biệt, nơi đây xa hoa ngược lại là Trường An Lạc Dương khu vực nữ tử. Còn có, Trường An Xuân Phong lâu ở bên trong không cho phép bán ngựa thịt cùng thịt bò, nhưng nơi đây ngựa thịt cùng thịt bò có thể ăn, giá tiền vẫn còn so sánh thịt dê tiện nghi một chút. Vậy tại sao không ăn thịt bò? Trần Đồ quỷ sứ thần xoa giống như toát ra một câu. Cố Lưu Bạch nói, mẹ ta kể, tuyết rơi nhiều muốn ăn thịt dê, bộ khí, ấm người. Nhìn đến ngươi rất nghe con mẹ ngươi lời nói. Trần Đồ dùng chậu gỗ bên trên cắm cây đao chọn lấy một khối thịt dê, thời gian dần qua bắt đầu ăn. Tuy nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt ăn được quá no bụng ăn hỏng mất bụng đều thật là chết người sự tình, nhưng cái này nóng hôi hổi rắc bột hồ tiêu thịt dê không ăn lên một khối, đoán chừng sau này mấy ngày vừa nhắm mắt lại con ngươi liền thấy cái này thịt dê. Huống chi nghe nói Trường An Xuân Phong lâu bên trong khảo dương nhục cũng không phải mỗi ngày có, cái này hồ tiêu càng là yêu thích đồ chơi, những cái kia quan lại quyền quý mới có thể đạt được. Một cái thịt dê vào bụng, cái kia tê cay tân hương nương theo lấy nhiệt khí tại trong miệng bay lên, Trần Đồ không ngừng tặc lưỡi, hắn lúc này ngược lại là có thể lý giải vì sao có người sẽ ở bên ngoài trên tường lưu lại một câu nụ cười như gió xuân. Cho dù không có hồ cơ bồi tiểu, cái này một cái thịt dê tư vị cũng đúng như gió xuân quất vào mặt, làm cho người ta sinh ấm. Cố Thập Ngũ, đều là người một nhà rồi, ta cũng không lên mặt lời nói lừa gạt ngươi. Ngươi muốn đi Trường An cái này sự tình tình, ấn ý của ta, đợi đến lúc ngươi chuẩn bị cho tốt thông quan văn điệp lại nói. Hơn nữa tuy rằng ta đại biểu chúng ta cái này một đám con người cùng ngươi nói, ta cũng không có thể trực tiếp thay bọn hắn tất cả mọi người cầm chủ ý. Trần Đô nói, chỉ là ngươi biết chúng ta có mấy người có thể cho chúng ta chuẩn bị xong thông quan văn điệp. Quân đội suy đoán các ngươi đại khái là 6 người. Cố Lưu Bạch chọn lấy cục mập gầy giao nhau thịt dê bắt đầu ăn, ngoại trừ sử dụng kiếm cùng tiễn pháp lợi hại hai người kia, còn có một cái người đao pháp làm cho người ta sợ hãi. Trần Đô nói, đoán là 6 người, chứ ngươi ra nói cái này 3 cái kia mặt khác 3 cái bản lĩnh bọn hắn không rõ ràng lắm. Bọn hắn không rõ ràng lắm. Cố Lưu Bạch sờ lấy cằm nở nụ cười, bất quá ta đoán các ngươi hẳn là 9 người, 9 người này bên trong còn có một cái rất am hiểu cơ quan mai phục, còn có một cái có lẽ nên bắt chước đủ loại thanh âm. Trần Đồ trên mặt không có thay đổi gì, như cũng là bộ dáng cười mị mị, nhưng trong lòng là đã có chút hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở bên ngoài hung rất người, đến nơi này liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám rồi. Người này gần như yêu. Chương 07, quân khí ngang đại hoàng chương 07, quân khí ngang đại hoàng kỳ thật ngươi cũng là cao thủ dùng đao đi. Trần Đồ túi đầu ăn một cái thịt dê, đột nhiên cảm thấy có chút tổn thương tự tôn, liền nhịn không được nói một câu. Cố Lưu Bạch khẽ giật mình. Trần Đồ híp mắt cười nói, hơn nữa ngươi hay vẫn là tay trái dùng đao. Cố Lưu Bạch cau mày nói, làm sao ngươi biết? Trần Đồ ngón tay tại một căn tuổi bên trên gõ, nói, ngươi nói trước đi, vì sao cảm thấy chúng ta là chín người? Ta là ấn các ngươi phong cách hành sự để phán đoán. Cố Lưu Bạch chân thành nói, các ngươi ưa thích nói dối người, nhưng lại yêu thích nhiều chuẩn bị một cái đường lui. Dựa theo quân đội hồ sơ ghi chép, các ngươi nhiều nhất thời điểm 2 người một tổ, động thủ chỗ là 3 cái. Nhưng ta cảm thấy đến dựa theo các ngươi phong cách, mỗi tổ còn có thể nhiều người phối hợp tác chiến. Cái này suy đoán không có gì đạo lý. Trần Đô lắc đầu nói, giống chúng ta loại người này nhiều cũng khó, lại nói, mặc dù là trong bóng tối ẩn nấp người, vì sao không phải mỗi tổ nhiều 2 cái, huống chi vì sao không thể nhiều tổ. Cố Lưu Bạch cười nói, nhìn đến ta là đã đoán sai, cái kia làm sao ngươi biết ta là cao thủ dùng đao, lại là tay trái dùng đao. Trần Đô mặt có chút cứng, hắn mắt liếc ngang con ngươi nhìn xem Cố Lưu Bạch, càng xem càng cảm thấy người này quỷ dị. Loại này thời tiết không cưỡi ngựa, đi bộ hơn 20 dặm đường núi, liền đổ mồ hôi đều không, người bình thường dù là lại khắc khổ, không có cao thâm chân khí pháp môn cũng luyện không đi ra. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, Lương Phong Ngưng lúc trước là Sơn Âm vệ giáo đầu, Sơn Âm vệ luyện khí pháp môn rất cao minh, ta còn nghe nói Lương Phong Ngưng sở dĩ đến loại địa phương này đến làm công ngầm, chính là tại Sơn Âm vệ bị người xúi giục, so đao pháp thắng Trường An cái nào đó mọi người, làm cho người ta gãy mặt mũi, ngươi nhất định là được Lương Phong Ngưng chân truyền. Như thế không khó suy luận. Cố Lưu Bạch đưa tay ra mời tay trái, mấu chốt làm sao ngươi biết ta tay trái dùng đao? Ngươi uống trà bưng bắt châm tuổi đều dùng tay phải, nhưng ngươi tùy thân dùng đồ vật, bao gồm túi tiền của ngươi đều thả tại tay trái cầm lên tương đối thoải mái chỗ. Trần Đồ cười nhạo nói, đây không phải là đã nói lên tay trái ngươi kỳ thật so với tay phải dùng đến thuận tay. Lợi hại a. Cố Lưu Bạch bội phục nhìn xem Chân Đồ, nhìn đến cái này không thể gạt được chân chính người thông minh. Ăn được có chút no, ta đi ra ngoài đi một vòng tiêu hóa. Chân Đồ một tay bóp lấy bụng, một tay từ bên cạnh cỏ trên nệm nắm lên áo choàng cùng mũ mềm, nói một câu liền đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra ngoài tốt một hồi rồi, Cố Lưu Bạch mới đột nhiên nở nụ cười, hỏi cái kia tên là làm Âm Thập Nương Bạch Y nữ tử, Trần Đồ huynh có phải hay không bình thường đặc biệt sĩ diện. Âm Thập Nương cảm thấy xảy ra điều gì, khẽ nhíu mày, nói, cũng không tính là, thoáng có chút hiếu thắng. Cố Lưu Bạch ha ha cười cười, bên ngoài đặc biệt lạnh, ta đoán chừng hắn rất nhanh sẽ trở về. Trần Đồ phủ thêm áo choàng, mũ hướng trên đầu nhấn một cái liền trực tiếp hướng một cái đoàn ngựa thổ nghỉ ngơi chỗ đi. Cái kia đoàn ngựa thổ chính mình chui vào mấy cái doanh trướng lấy thức ăn, hơn 10 người lấy mấy cái đống lửa, phía trên treo không ít chậu đồng, bọn hắn đem ngựa xua đuổi ở ngoại vi chắn gió, trên mặt đất một bãi bãi phân ngựa đối với thích sạch sẽ người mà nói giống như là tự nhiên bình thường. Phía trước Trần Đồ đi ngang qua nơi đây thời điểm cũng không có đi vào đến mấy cái bên cạnh đống lửa nhìn xem, hiện tại đến trước mặt, tuy rằng những cái kia phân ngựa đã sớm đông lạnh đến tảng đá giống như, hắn hay vẫn là do dự một chút. Đúng lúc này đoàn ngựa thổ ở bên trong có người đi ra dây dừa cái này chút gia súc, tựa hồ là muốn trước dắt vài thất qua cho ăn lương thảo. Trần Đồ thấy thế lập tức đối với người này vẫy vẫy tay, ném đi mấy thứ gì qua, huynh đài, mượn bảo địa hỏi thăm một việc tình. Đoàn ngựa thô ở bên trong đi ra hán tử này tướng ngũ đoạn, nhìn xem Trần Đồ lén lén lút lút bộ dạng lúc đầu bản liền có chút không vui, nhưng thấy rõ đối phương giống như là cái người nhà đường, lại bắt lấy đối phương ném tới đây đổ vật nhìn qua, phát hiện lại là mấy cái đồng tiền, hắn liền lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, khách khí, chuyện gì? Chúng ta ông chủ là làm ra lông sinh ý, lúc này trước phái chúng ta sang đây xem, chúng ta đã đến cái này. Có một gọi là Thập Ngũ Ca thiếu niên tự xưng là ở chỗ này lộ lộ thông, vừa rồi hắn còn mang bọn ta ở bên cạnh đi làm vòng, tựa hồ cũng nhận thức các ngươi. Trần Đồ giảm thấp xuống thanh âm, một bộ sợ hãi người khác nghe thấy diện mạo, ta xem người này xa hoa rất, ở phía trên cái kia trên lầu cư nhiên nướng một cái buồn lớn thịt dê, ta chính là muốn hỏi một chút người này là thật không nữa cùng hắn khoác lác đồng dạng có rất lớn bản lĩnh, còn có phía trước có người cùng ta nói rồi người này giống như dùng đao lợi hại, có phải thật vậy hay không? Này, ta cho là chuyện gì? Đoàn ngựa thổ hán tử này phía trước còn cảm thấy cái này mấy cái đồng tiền có chút phòng tay, không dám dễ dàng thu, nghe Trần Đồ nói xong, hắn liền lập tức đem cái này mấy cái đồng tiền hướng trong ngực thả xuống, ngươi nói là Cố Thập Vũ à, ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đây chính là nhất đẳng loại người hung ác, người này việc buồn bán nói một không hai, liền người chết đều không lừa gạt, hắn là thật là có bản lĩnh, ta xem hắn nguyện ý dẫn các ngươi chuyển, nhìn đến các ngươi làm không. Phải những cái kia không đáng tiền tạm hóa ra lông sinh ý, chỉ sợ là thượng đẳng áo lông cáo đi. Bất quá hắn dùng đao lợi hại, là ai cùng ngươi nói mò đây, phương này tròn 200 dặm, thường xuyên ở bên cạnh đi người nào không biết, là Quách Bắc Khê dạy hắn luyện vài năm kiếm. Hắn dùng kiếm. Trần Đồ trên mặt có chút nóng rất đau, nhưng chợt cảm thấy Quách Bắc Khê cái tên này tựa hồ có chút quen hay, Quách Bắc Khê là. Đoàn ngựa thổ hán tử này nói, nghe nói là Lạc Dương danh kiếm khách ta, không biết tại sao tới bên này, giống như đến thời điểm liền có bệnh lao, kéo vài năm chưa không được tiểu chết rồi. Lạc Dương danh kiếm khách, Quách Bắc Khê. Trần Đồ sắc mặt lập tức thay đổi, giao thai bị lao tật lệ thứ, bị đề tôi hoa bạch nhãn vĩ là Lạc Dương Thương Lãng kiếm tông chính là cái kia Quách Bắc Khê. Cái gì thứ, cái gì vĩ? Đoàn ngựa thổ cái này hán tử không hiểu đâu, cái này chút ta không biết, ta chỉ biết là người này rất lợi hại, hắn sắp chết cái kia 2 năm, đi đều đi không được rồi, một căn trúc trượng còn đâm chết cái tàn nhẫn nhân vật. Một hồi hàn khí theo quặn kẹt t t t t quặn kẹt t t t t tiếng mở cửa tràn vào Xuân Phong lâu. Đi mà quay lại Trần Đồ trên mặt như cũng là thói quen mỉm cười, chỉ là liền bên trong cái kia hai cái hố lửa bên cạnh người đều nhìn ra hắn cười đến rất lung túng. Tiêu thực vô cùng nhanh nha. Cố Lưu Bạch cười nói, theo lý cái kia hai chương hồ bánh bị trẻ trà dầu ngâm muốn đỉnh hết hầu đỉnh rất lâu đây. Ta. Trần Đồ ngồi xuống, còn chưa có bắt đầu thanh lý chính mình áo choàng cùng giày, lại đột nhiên thuyền cứu sinh bay hơi đồng dạng để lộ khí, ngươi là đến cùng làm sao biết chúng ta là chín người, ta chân thực nghĩ không ra là ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Cố Lưu Bạch giả vờ kinh ngạc, chẳng lẽ ta đã đoán đúng? Thập Ngũ Ca, đều là người một nhà đừng như vậy nữa, mặt mũi không dễ coi. Trần Đồ nỗ lực làm cho mình mỉm cười ôn hòa một điểm, hơn nữa ta đều hỏi rõ ràng rồi, ngươi không phải chơi đao, là sử dụng kiếm. Phía trước Trần Đồ cùng Cố Lưu Bạch đối thoại thời điểm, Âm Thập Nương đều bảo trì tuyệt đối trầm mặc, nhưng vừa nhắc tới kiếm chữ, nàng nhưng là đuôi lông mày chau lên, đôi mắt đột nhiên sáng, hắn tu chính là kiếm. Nơi này nghe ngóng tin tức xác thực tương đối dễ dàng. Trần Đồ nhìn nàng một cái, nói, ta phía trước đã cảm thấy đoàn ngựa thổ những người kia nhìn hắn ánh mắt không đúng, đoán chừng hiểu rõ so với bình thường nhiều người, vừa mới ta đi hỏi một cái, ta đoán chừng ngươi nghĩ như thế nào không đến, ở chỗ này dạy hắn kiếm pháp lại là Quách Bắc Khê, hơn nữa Quách Bắc Khê là bệnh đã bị chết ở tại nơi đây. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói, cái này xác thực cũng không phải là cái gì bí mật. Âm Thập Nương hít sâu một hơi, tựa hồ như thế nào cũng không chịu tin tưởng giống như, Xuân Phường danh kiếm chủ nhân, Lạc Dương Thương Lãng kiếm tông chính là cái kia Quách Bắc Khê. Đúng. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, chỉ bất quá hắn đến nơi đây lúc sau đã không có bao nhiêu danh khí, vì vậy cũng không có mấy người để ý hắn. Ngươi nói có khéo hay không? Trần Đồ nhìn thoáng qua Âm Thập Nương, ngươi lúc đấy làm không rõ ràng lắm tung tích người, cư nhiên cuối cùng nhất là đến nơi này. Cố Lưu Bạch nhìn xem Âm Thập Nương có chút kinh ngạc, ngươi cùng hắn là quen biết cũ? Ta chưa thấy qua hắn. Âm Thập Nương lắc đầu, ta chỉ là không rõ, lúc đấy như mặt trời ban trưa một gã kiếm khách, làm sao sẽ đột nhiên tiêu tan ẩn, lại lưu lạc đến loại địa phương này. Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua bên người có kê lót. Âm Thập Nương sắc mặt như trước rất bình tĩnh, thế nhưng Cố Lưu Bạch cảm thấy nàng ngồi có kê lót đều có một chút chấn động. Mấy thứ này đều không cần yếu. Cố Lưu Bạch mất đi đùa Trần Đồ tâm tình, hắn an tĩnh lại, chân thành nói, ta không muốn lại cùng các ngươi lãng phí thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đột quyết hắc kỵ ngày mai mặt trời mọc phía trước sẽ đến nơi đây. Nhanh như vậy? Trần Đồ khỏe miệng cười đến có quắc một cái. Ta người đã trông thấy qua bọn hắn truyền tin phóng hỏa. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, bọn hắn sẽ dùng cả đêm thời gian chuẩn bị, ngày hôm sau cái này báo tuyết vô luận ngừng hay không, bọn hắn đều chạy tới. Dựa theo bọn họ làm việc thói quen, bọn hắn sẽ đem ven đường gặp phải tất cả người nhà đường, toàn bộ giết chết. Trần Đồ ánh mắt híp lại, mặc kệ có quan hệ hay không, toàn bộ giết chết. Cố Lưu Bạch căn bản không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nói tiếp, đột quyết hắc kỵ hỏa phi long là xưa nhất xa châu giống, tại giá lạnh thời tiết ở bên trong, không có gì ngờ có thể chạy trốn qua hỏa phi long. Hơn nữa liền tính trong các ngươi có người đặc biệt lợi hại, may mắn đào thoát một hai cái, bọn hắn chút căm phẫn đồ sát người nhà đường thủ đoạn sẽ kéo dài đến sang năm mùa xuân. Hơn nữa trong lúc này, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng quấy nhiều chúng ta biên quan cứ điểm. Những người này hoàn toàn chính xác đầy đủ điên. Trần Đồ sắc mặt âm trầm đến tựa hồ muốn chảy ra nước, nhưng trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, nếu là mình là người đột quyết thủ lĩnh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không thể biểu hiện ra đầy đủ hung tàn cùng lực lượng, không thể tại mùa đông đối với đại đường biên quân tạo thành khốn nhiễu lời nói, đầu xuân về sau, đại đường biên quân sẽ rất nhanh tụ tập lực lượng, đối với bọn họ tiến hành vây quét. Trái lại, nếu như bọn hắn ngăn chặn ở đại đường biên quân thế lực quyết trường, kia đối với người Duy Ngô Nhị hoặc là đại thực nhân mà nói, bọn hắn liền có giá trị tồn tại. Vô luận là biên quân cái kia đại nhân vật, hay vẫn là Lộ Thảo Dịch Trạm chính là cái kia quý nhân, bọn hắn có lẽ giống như ta rõ ràng cái này chút người đột quyết diễn xuất, bọn hắn rất rõ ràng chó điên Bạch Mi Nhi tử bị giết về sau, cái này chút người đột quyết sẽ làm chuyện gì. Cố Lưu Bạch cười lạnh, ta hiện tại không có rảnh rỗi suy nghĩ bọn hắn có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt, nếu như ngươi đã đại biểu Âm Sơn Nhất Oa Phong cùng ta đến nói, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, nếu như các ngươi cũng không đủ thành ý, cái kia tại trước hừng đông sáng, ta sẽ đem tự ta từ chuyện này bên trong hái đi ra ngoài. Chương 08, phi hỏa đạp tuyết đi chương 08, phi hỏa đạp tuyết đi Trần Đồ cười đến cực kỳ âm trầm. Hắn trước người đống lửa đều tối xuống. Ngươi không phải muốn đi Trường An? Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tỷ nữ tử, thấy Bạch Tỷ nữ tử sau khi gật đầu, hắn đối với Cố Lưu Bạch chậm rãi nói ra, ta đây cho ngươi chút thành ý, chỉ cần ngươi có thể cầm đến thông quan văn điệp, chúng ta có thể tiễn đưa ngươi đi Trường An, nhưng đến Trường An về sau, chúng ta có giúp hay không ngươi làm việc, cái kia đến Trường An lại nói. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, có thể. Trần Đồ suy nghĩ một chút, nói, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói. Chúng ta cũng không thích ăn khó chịu thua thiệt, nếu như ngươi đã tại đây có đường khác, người nào tại đây phía sau tính toán chúng ta, đến lúc đó ngươi phải giúp chúng ta điều tra ra. Trần Đồ cười đến lộ ra trắng như tuyết hàm răng, chúng ta đến lúc đó ở trước mặt tìm bọn hắn tính toán sổ sách. Cái này độ khó đối với ta mà nói so với đối phó người đột quyết càng lớn. Cố Lưu Bạch gọn gàng dứt khoát nói, đến mặt khác cho ta chỗ tốt. Có thể. Trần Đồ không cảm thấy bất ngờ, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Đợi xử lý xong đột quyết cái này sự tình tình lại nói. Cố Lưu Bạch suy nghĩ một chút, chân thành nói, ngày mai mặt trời mọc về sau, ta để cho bọn họ phái người đến Xuân Phong lâu cùng ta nói, nếu là có người náo sự, phải nhờ vào các ngươi. Âm mưu tính toán chúng ta không am hiểu, nhưng giết người chúng ta rất am hiểu. Trần Đồ hơi nheo mắt lại, chó điên Bạch Mi chúng ta cũng biết, chết rồi con trai, còn có thể nói. Nếu như nói tốt, muốn tin ta. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, chỉ cần cho hắn so với một đứa con trai còn trọng yếu đồ vật, liền tự nhiên có thể nói. Trần Đồ không nói thêm gì nữa. Hắn đứng lên. Âm Thập Nương ngẩng đầu lên, nói tốt rồi hả? Cố Lưu Bạch có chút kinh ngạc, ngươi không có nghe. Âm Thập Nương nhẹ gật đầu, nghĩ chuyện khác đi. Trần Đồ tựa hồ cảm thấy bình thường, nhưng Cố Lưu Bạch nhưng là lại đối với vị này đại kiếm sư lau mắt mà nhìn. Lập tức rơi đầu sự tình mặc kệ, suy nghĩ sự tình khác. Thực con mẹ nó lợi hại. Trời còn chưa sáng, tuyết đã ngừng. Cuồng phong vẫn còn ở gào rú, lạnh thấu xương hàn ý đem đất tuyết thổi ra gợn sóng hình dạng. Trong bóng tối, có 200 kỵ quân từ Dã Lang lĩnh phương hướng đạp tuyết mà đến, tại khoảng cách thứ cốt câu không đến 30 dặm một chỗ tránh gió cửa tạm thời ngừng. Cái này chút kỵ quân cưỡi đều là thuần một sắc hỏa hồng sắc thuần chủng xa châu mã, loài ngựa này tại đại đường có hỏa phi long ngoại hiệu, tại trên chợ ngựa mỗi một thất giá cả đều là hết sức kinh người. Lúc này nhiều như vậy màu lửa đỏ chiến mã chen lấn tại một chỗ, nhìn qua giống như là băng tuyết phía trên có đoàn lớn hỏa diễm tại thiêu đốt. Hỏa diễm bên trên kỵ giả đều là thân mặc màu đen giáp da, hết sức dày đặc giáp da mặt ngoài có đặc biệt phù văn, bên trong có lông cừu bệnh áo lót. Tại hắc ám cùng hàn ý lượn lờ bên trong, cái này chút kỵ quân cũng không thấy chút nào co rúm lại. Cầm đầu kỵ giả thân hình cao lớn, sắc mặt kiên nghị, hắn hai mắt có chút nội hãm, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác, hắn hai cái lông mi cũng không phải tuyết nhuộm mà là trời sinh màu trắng, hắn chính là A Sử Na Diệp Hạ, tiếng tăm lừng lây chó điên Bạch Mi, lưu lạc ở đây 3000 người đột quyết thủ lĩnh. Sau một lúc lâu, lại có đen áp áp một mảnh kỵ quân xuất hiện tại bọn họ phía sau. Nhóm này kỵ quân cũng có hơn 200 người, nhưng chiến mã nhưng có 500 con không chỉ. Cái này chút kỵ quân chiến mã cũng là xa châu mã, bất quá đều là màu đâu, trên chiến mã kỵ quân cũng không phải là màu đen giáp da, mà là mặc đủ loại giày đặc áo da, chỉ là tại ngực cùng phía sau lưng các chỗ yếu điểm vị trí treo miếng sắt. Nhóm này kỵ quân sau khi dừng lại, một gã dáng người so với A Sử Na Diệp Hạ càng cao hơn đại tráng to lớn người trẻ tuổi xuống ngựa, đi tới A Sử Na Diệp Hạ chiến mã bên trái. Người trẻ tuổi này khuôn mặt cùng A Sử Na Diệp Hạ có 7-8 phần tương tự, chỉ là lông mi cũng không phải màu trắng, hơn nữa cái trán bên trái có một khối tinh hồng sắp bớt. Hắn chính là A Sử Na Diệp Hạ cái thứ ba nhi tử, A Sử Na Ôn Phó. Phụ thân, giết gà không cần đao mổ trâu, kỳ thật ngươi không cần tự mình đến đây. A Sử Na Ôn Phó nhìn xem phụ thân gia phủ nón trụ chen lấn thoáng có chút biến hình mặt, nói: "Hơn nữa ngươi vết thương cũ." "Không muốn nói nhảm." A Sử Na Diệp Hạ khẽ vươn tay, trực tiếp đã cắt đứt hắn nói chuyện, sau đó cởi bỏ dưới thân chiến mã ngựa hàm tiếp, từ bên cạnh ngựa lương thực trong túi móc ra một bả cây yến mạch, đưa đến trong miệng của nó: "Cái thời tiết chết tiệt này, cũng chỉ có cho ngươi thu điểm chạy, chân thực nghẹn quất ngươi." Dưới người hắn chiến mã thở ra một cái khí thô, hưng phấn đối đảo móng ngựa, tựa hồ hận không thể lập tức có quân địch khiến nó xung phong liều chết một trận. A Sử Na Ôn Phó trong lòng có chút không vui, hỏi A Sử Na Diệp Hạ bên người một gã tùy tùng: "Liễu Mộ Vũ tiểu tử kia lúc nào đến?" Tên kia tùy tùng tựa hồ thập phần lý giải A Sử Na Ôn Phó, trước tiên từ tùy thân trong túi ra móc ra một cái bánh nướng thẻ qua, sau đó mới nói: "Có lẽ cũng liền cái này một hồi sự tình rồi." A Sử Na Ôn Phó tiếp bánh nướng miệng lớn bắt đầu ăn, loại này nước đóng thành băng thời tiết ở bên trong, loại này bánh nướng cắn mấy cái liền đông lạnh đến khối băng đồng dạng, cắn cẩn răng, bất quá A Sử Na Ôn Phó nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn cái này một cái bánh nướng ăn xong, đôi lông mày lại nhịn không được bén lên, đúng vào lúc này, trong gió truyền đến móng ngựa đạp tuyết thanh âm, tên kia tùy tùng lập tức ha ha cười cười, nói: "Quân sư đến." Có ba ngựa từ phía nam bay nhanh mà đến, cũng đều là Hỏa Phi Long, da đen giáp, chính giữa một gã nam tử dáng người thoáng thấp bé, trên mặt đeo một cái làm bằng gỗ mặt nạ, cái kia mặt nạ rất mỏng, ngăn cản không được cái gì mũi tên, nhưng chạm trổ ngược lại thật là tốt, là quỷ quái dị tiểu dáng, nhìn qua từ có một loại không nói ra được thâm trầm uy nghiêm. A Sử Na Diệp Hạ vỗ vỗ ngựa cổ, nên đón, A Sử Na Ôn Phó bước nhanh theo ở phía sau, chờ đến cái kia ba cưỡi trước mặt, khóe miệng của hắn dây dưa một cái, rõ ràng muốn nói gì, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. "Khả hãn." Ba cưỡi đều xuống ngựa, ở giữa tên kia đeo mặt nạ nam tử không người xuống thân đối với A Sử Na Diệp Hạ thi lễ một cái, sau đó nói: "Người sẽ không quá nhiều, không phải bên này biên quân tinh nhuệ." "Quân sư, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, đại đường có không ít chuyên môn dựa vào treo giải thưởng sống qua người, những người này so với bình thường biên quân tinh nhuệ lợi hại hơn nhiều lắm." A Sử Na Cốt Lộc tuy nói không phải lấy một địch trăm lực sĩ, thế nhưng chút cái gọi là biên quân tinh nhuệ, nếu muốn giết hắn, cũng ít nhất phải lưu lại rất nhiều cỗ thi thể. A Sử Na Diệp Hạ hiển nhiên đã biết mình nhi tử chết tin tức, nhưng trên mặt của hắn một mực không có gì bi thương cùng vô cùng phẫn nộ biểu lộ. "Hạ thủ, có phải hay không chính là ngươi nói cái chủng loại kia người?" "Là, hơn nữa là cực kỳ lợi hại cái chủng loại kia. Không chỉ là chạy trốn tung tích đều không thể tìm kiếm, ngay cả bọn hắn bố trí cơ quan mai phục dấu vết, đều thanh ly đến không còn một mảnh. Bị bọn hắn xưng là quân sư người này đeo mặt nạ nam tử chính là A Sử Na Ôn Phó trong miệng Liễu Mộ Vũ. Liễu Mộ Vũ hiện tại cũng là đạo này bên trên nhân vật truyền kỳ, hắn chân chính lai lịch chỉ có A Sử Na Diệp Hạ cùng bên người mấy cái thân cận nhất thị vệ biết rõ. Nghe nói A Sử Na Diệp Hạ là từ một đám sói trong miệng cứu hắn, mang về thời điểm mặt đều bị cắn đến không còn hình dạng, tiết hầu bên trên cũng có mấy cái độc lớn, chỉ còn lại nửa cái mặn rồi, thế nhưng hắn vậy mà như kỳ tích còn sống. Hơn nữa cái này trong vài năm, hắn mang theo A Sử Na Diệp Hạ còn sót lại những này nhân mã liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, đánh vô số thắng trận. Cái này chút bị người hình dung thành chó điên người đột quyết đối với hắn cũng cực kỳ bội phục, rất tôn kính. Bất quá A Sử Na Diệp Hạ nhi tử, A Sử Na Ôn Phó không ở trong đám này. Hắn không rất ưa thích Liễu Mộ Vũ, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là Liễu Mộ Vũ đối với hắn mà nói là dị tộc nhân, Liễu Mộ Vũ nhất định là đến từ đại đường, thân phận không rõ. Thứ hai là hắn cảm giác phụ thân quá mức tin cậy cái này dị tộc nhân, tuyệt đại đa số thời điểm hắn thậm chí cảm thấy đến phụ thân thân cận Liễu Mộ Vũ thắng được thân cận chính mình. Liễu Mộ Vũ mới có thể cùng chiến công hắn tự nhiên là thừa nhận, nhưng thân thể của mình ở bên trong chạy xuôi dù sao cũng là A Sử Na thị máu tươi, tại hắn một mạc giá trị quan bên trong, hắn không thể tiếp nhận phụ thân đem một chút chuyện trọng yếu gạt hắn mà không gạt người này quân sư. Nhân số không nhiều lại là bao nhiêu? Vì vậy hắn ngựa bên trên không nhịn được tức giận kêu lên. Khả năng nhiều nhất hơn 10 người, sẽ không hơn 100. Có khả năng ít hơn. Liễu Mộ Vũ nghiêm túc nói ra, hắn đối với A Sử Na Ôn Phó lại rõ ràng rất tôn kính. A Sử Na Ôn Phó lập tức kìm nén không được giống to đứng lên, bất quá 100, cái kia còn ở nơi này chờ cái gì? Phụ thân, các ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ, nếu vẫn chưa yên tâm, ngươi để Thư Nhĩ Hàn đi vào nhìn chằm chằm vào ta, ta sẽ dẫn người đi vào đem Minh Bách Sơn núi người ở bên trong toàn bộ giết sạch, vì ta ca báo thủ. Đùng một tiếng bạo vang, A Sử Na Diệp Hạ huy động roi ngựa trong tay quật một cái không khí, bóng roi tại A Sử Na Ôn Phó trước mắt lướt qua, để cho hắn lập tức câm như hến. Trừ phi có một ngày, ta đem căn này roi ngựa giao cho trong tay của ngươi, nếu không ta ở đây thời điểm, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ điệu binh kể tướng. A Sử Na Diệp Hạ sắc mặt hết sức lạnh lùng nghiêm nghị nói, trong vòng một năm, Minh Bách Sơn núi những cái kia trong động quật, chí ít có 5 tháng là hàng hóa trồng chất như núi, nhưng những hàng hóa kia ai dám đi động? A Sử Na Ôn Phó sững sờ, lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Thư Nhĩ Hàn, ngươi chọn lựa mấy người cùng quân sư cùng một chỗ đi vào. A Sử Na Diệp Hạ quay đầu nhìn về phía Liễu Mộ Vũ, quân sư, ngươi tại Minh Bách Sơn núi bên trong, có thể thay ta làm quyết định. Liễu Mộ Vũ nhẹ gật đầu, nói, Thư Nhĩ Hàn một người theo giúp ta đi vào là được, chúng ta không cần dựa vào nhiều người đến tăng thêm lòng dũng cảm khí. A Sử Na Diệp Hạ trong mắt xuất hiện tán dương thần sắc, nhưng hắn thoáng có chút do dự. Đúng lúc này, Liễu Mộ Vũ lại nói, khả hãn, nếu như người nọ ngừng ở lại đây muốn cùng chúng ta gặp mặt, hắn tự nhiên muốn tại Minh Bách Sơn núi cam đoan an toàn của chúng ta. A Sử Na Diệp Hạ ánh mắt kịch liệt nhanh chóng đông lúc đích, nói, tốt, quân sư, chúng ta đi. Bên cạnh hắn phía trước tên kia ném cho A Sử Na Ôn Phó bánh nướng tùy tùng ha ha cười cười, thúc ngựa chạy về phía lạnh thấu xương Hàn Phong, đợi đến lúc Liễu Mộ Vũ đuổi theo, dưới người hắn Hỏa Phi Long liền đống nhiên ra tốc, lúc này chính là mặt trời mọc thời gian, hai con Hỏa Phi Long tại tuyết trên đường như là nhảy lên hỏa diễm, thập phần dễ làm người khác chú ý. A Sử Na Ôn Phó nhìn xem cái kia hai luồng hỏa diễm, trong mắt tràn ngập ghen ghét cùng không phục thần sắc.
Ngươi không phục cái gì?
A Sử Na Diệp Hạ thanh âm vang lên. Hắn liền nhìn đều không có xem chính hắn một nhi tử một cái, liền nói ra nói như vậy. Hắn là dị tộc nhân, hơn nữa hẳn là giảo hoạt người nhà Đường. A Sử Na Ôn Phó không thể chịu đựng được, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta những người này vận mệnh giao tại hắn trong tay sao? A Sử Na Diệp Hạ không ngừng cười lạnh, ta, A Sử Na Diệp Hạ, nếu bàn về đấu tranh anh dũng, ta so ra kém Thư Nhĩ Hàn bọn hắn, nếu bàn về đọc sách biết chữ, bài binh bố trận, ta so với Liễu Mộ Vũ kém xa rồi, vậy ngươi cảm thấy, ta tại sao là bọn họ khả hãn, bọn hắn vì cái gì có thể đem mệnh giao cho ta? Chương 09, chúng ta phi phàm giống như chương 09, chúng ta phi phàm giống như A Sử Na Ôn Phó ngẩn người, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình sẽ nói như vậy, hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì chúng ta trong thân thể lưu lại A Sử Na thị huyết, chúng ta là trời sinh hoàng tộc. Chính bọn hắn hoặc là phụ thân của bọn hắn, tổ tiên đều bị chúng ta A Sử Na thị ân sủng. Bọn hắn từ nhỏ liền rõ ràng, chúng ta A Sử Na thị tồn tại ý nghĩa chính là muốn mang theo bọn hắn tại đây mảnh cánh đồng hoang vu sinh tồn được. A Sử Na Diệp Hạ dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn A Sử Na Ôn Phó, lạnh lùng nói, ngươi trời sinh chính là tương lai thủ lĩnh, ngươi chỉ cần đạt được bọn họ tôn kính, không cần chứng minh ngươi mọi thứ đổ bật mạnh hơn người khác. Ngươi chỉ cần thưởng phạt phân minh, chỉ cần chỉ dùng người mình biết. Thư Nhĩ Hàn cũng tốt, quân sư cũng tốt, bọn họ đều là ngươi tay chân, vì ngươi cống hiến, ngươi không nghĩ đưa bọn họ đặt ở thích hợp nhất chỗ, mà nghĩ đến cùng bọn họ tranh đoạt ân sủng, ngươi tranh đoạt người nào ân sủng, chính ngươi sao? Ta. A Sử Na Ôn Phó mặt đều đến mức đỏ lên, rất lâu mới tức giận bất bình biệt xuất một câu, phụ thân, ta nghe hiểu đạo lý của ngươi, thế nhưng ta cùng dưới tay ta bọn này dũng sĩ, ta cùng bọn họ đều quyến luyến một cỗ lửa rắc không đi ra. Phải làm thủ lĩnh, muốn học những cái kia người nhà Đường, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, phải có kiên nhẫn một chút. A Sử Na Diệp Hạ ánh mắt thoáng nhu hòa một chút, ngữ khí nhưng như cũng nghiêm khắc, 50 năm trước, người nhà Đường còn muốn xem sắc mặt của chúng ta, nhưng hiện tại đây, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, chúng ta người đột quyết đã từng vì một cái yến hội số ghế liền nội chiến không ngớt, cho đến luân lạc tới tình trạng như thế, nếu như ngươi thủy chung không đổi được như vậy tinh khí, vĩnh viễn không có tiến bộ, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có tư cách mặc cái này thân áo giáp màu đen. Phụ thân, ta biết được. A Sử Na Ôn Phó xấu hổ cúi đầu xuống. Ha 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 ha. Những cái kia áo giáp màu đen kỵ sĩ nhìn xem hắn dị thường quấn bách bộ dạng, không che giấu chút nào cười lên ha ha. Cái này chút áo giáp màu đen kỵ sĩ cười đến cực kỳ phong khoáng, phía trước A Sử Na cốt lộc tử vong tựa hồ trong mắt bọn họ không coi vào đâu, tựa hồ liền sinh tử của bọn hắn đều không quá để ở trong lòng. Phụ thân, người nhà Đường xảo trá. Coi như là quân sư cùng bọn họ nói không sai, vậy bọn họ đáp ứng sự tình, thật sự sẽ thực hiện sao? A Sử Na Ôn Phó bị cái này chút tiếng cười xông lên, ngược lại là triệt để bình tĩnh lại, nhịn không được hỏi. A Sử Na Diệp Hạ nói ra, quân sư nói những người còn lại không tin được, nhưng Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân có thể tin được, nếu không hắn cũng cảm thấy không có nói tất yếu. A Sử Na Ôn Phó suy nghĩ một chút, xác định chính mình chưa từng nghe qua cái này danh hiệu. Thời điểm này A Sử Na Diệp Hạ bên cạnh một gã công trưởng cung áo giáp màu đen tùy tùng nói ra, năm trước mùa đông, các tiên ông một đám hàng bị cướp, cuối cùng là hắn hỗ trợ đuổi trở về. A Sử Na Ôn Phó lần này rất nhanh phản ứng tới đây, Hắc Y đại thực nhân chính mình hàng đuổi theo không trở lại, còn muốn mời hắn hỗ trợ. A Sử Na Diệp Hạ tự rêu giống như cười cười, nói, liền Hàn Sơn đám người kia đều thường xuyên cho hắn đặc biệt tiễn đưa dê đầu đàn tới đây, người như vậy tốt nhất cùng hắn là bạn không phải địch. Liền Hàn Sơn đám người kia đều lấy lòng hắn. A Sử Na Ôn Phó thật sâu như mày, hắn bắt đầu cảm giác mình phụ thân ngay từ đầu quát lớn là rất đúng. Tại đây đầu bị đại đường xưng là quan ngoại Bắc đạo thương lộ bên trên, có rất nhiều lợi hại mã tặc, trong đó có chút mã tặc không phụ thuộc vào bất kỳ một cái nào vương quốc, lại có thể tại thế lực khắp nơi đấu đá bên trong sống hào hào, lấy Hàn Sơn cầm đầu Lâu Lan Quỷ Kỵ, liền là một cái trong số đó. Bây giờ A Sử Na Ôn Phó tự nhiên biết rõ, mang theo hơn mấy trăm ngàn người, không dựa vào thế lực còn sống sót, cái kia là bực nào lợi hại. Ngược lại chính tự mình nhất định là không làm được. Nhân vật như vậy đều thường xuyên cùng với cái kia cái gì Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân giữ liên lạc, cái kia Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân khẳng định so với hắn A Sử Na Ôn Phó lợi hại nhiều lắm. Nhìn xem theo ánh nắng xuất hiện trong tầm mắt hai luồng hỏa diễm, Trần Đồ móc ra khăn bông, xoa xoa trên trán tấm mồ hôi. Âm Thập Nương từ Xuân Phong lâu bên cạnh một con đường bên trên đi tới. Tiểu tử kia còn đang ngủ. Nhìn xem Âm Thập Nương gật đầu, có chút buồn bực Trần Đồ hoài nghi nói, hắn thực ngủ rồi. Âm Thập Nương nói, coi như là giả bộ ngủ ba canh giờ cũng ngủ rồi. Thực con mẹ nó là heo a. Trần Đồ nhịn không được mắng ra tiếng. Tuy nói Cố Lưu Bạch đối với những cái kia người đột quyết tựa hồ rất quen, nhưng suy cho cùng người nào cũng không phải người đột quyết trong bụng run rúa, đây là đánh bạc mệnh sự tình, huống chi lúc nửa đêm tới ba đợt người. Tiếng gió thổi tiếng xe ngựa tiếng người tràn ngập tại hai, nhưng Cố Lưu Bạch ăn xong thịt dê về sau cư nhiên thực sự đi ngủ. Heo cũng không có hắn có thể ăn. Mắng xong một câu về sau, Trần Đột như trước chưa hết giận. Cái kia một dĩa xếp thành tiểu sơn đồng dạng thịt dê chỉ sợ ba bốn tráng hắn cũng ăn không hết, thế nhưng mà Cố Lưu Bạch một người cư nhiên đã ăn xong. Trong quân những cái kia nội gia cao thủ cũng là loại này lượng cơm ăn. Âm Thập Nương nhẹ nói nói, ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng chút danh tướng bao nhiêu tuổi, chém bao nhiêu người đầu lâu mới luyện được đi ra, hắn mới bao nhiêu tuổi? Trần Đột trầm giọng nói, La Thanh người như vậy đều đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, bằng không phía trước hắn chỉ bằng suy đoán dám một mình trước cùng La Thanh gặp mặt. Lại người thông minh cũng sợ ngang ngược không nói đạo lý, ai biết La Thanh có thể hay không trực tiếp rút dao găm chém, hắn không sợ chém đã nói lên La Thanh chém không được hắn. Ta đời này liền chưa thấy qua người như vậy. Trần Đồ phiền muộn thanh âm im bặt mà dừng. bởi vì thời điểm này Xuân Phong lâu cửa mở ra rồi, Cố Lưu Bạch đi ra. Hắn xoa nhẹ cái mũi, tựa hồ không thói quen phía ngoài không khí lạnh lẽo, trong nháy mắt liền một cái vang dội hắt xì. Người nào? Đánh xong hắt xì, Cố Lưu Bạch cười tủm tỉm nhìn xem Trần Đồ, nói, sáng sớm nói người nào? Cùng ngươi tối hôm qua nói đồng dạng, cái này chút người đột quyết tuy rằng được xưng là chó điên, nhưng hoàn toàn chính xác bọn hắn nếu như không hiểu cân nhắc lợi hại, cũng sống không đến bây giờ. Trần Đồ trên mặt lại xuất hiện chiêu bài tiểu đủ cười, nhưng nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn tự tay hướng phía cái kia hai luồng hỏa diễm gật một cái, chỉ hai người. Đợi đến lúc Thư Nhĩ Hàn cùng Liễu Mộ Vũ đi vào Xuân Phong lâu thời điểm, toàn bộ Minh Bách Sơn núi bầu không khí đã trở nên thập phần quái dị, không có bất kỳ một chi thương đội rời khỏi, thậm chí có chút lúc đầu vốn đã đi ra doanh trướng người thấy trên người bọn họ áo giáp màu đen về sau, liền đều dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về doanh trướng. Toàn bộ Minh Bách Sơn núi đều trở nên thập phần yên tĩnh, thậm chí ngay cả những cái kia ngựa cùng con la đều đeo lên hàm thiết, bị lộng thành người câm giống như. Một đám ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào, chiếu vào Trần Đồ trên thân. Bận rộn cả đêm Trần Đồ thời điểm này trên trán đã không có bất luận cái gì mồ hôi, hắn yên tĩnh ngồi ở chiếu bên trên, hắn sạch sẽ áo bào ở loại địa phương này đích thật là có tăng thêm. Thư Nhĩ Hàn cùng người này quân sư lập tức đã cảm thấy có một loại hết sức nghiêm túc khí tức từ trên thân hắn phát ra. Nhưng kế tiếp hai người lực chú ý hay vẫn là nhanh chóng tập trung vào Cố Lưu Bạch trên thân. Cố Thập Vũ. Liễu Mộ Vũ không có tháo mặt nạ xuống, thanh âm của hắn rõ ràng có chút câu nệ. Thật có lỗi. Cố Lưu Bạch gật đầu làm lễ, mời hai người tại đối diện ngồi xuống đồng thời, rất trực tiếp nói ra, chúng ta cũng không biết tiếp ứng La Thành cái đám kia trong đám người có A Sử Na Thị. Nếu như sớm biết rõ, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn động thủ. Trần Đồ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phía trước tại Âm Sơn Nhất Oa Phong trong những người này, hắn thủy chung là cần dùng đầu óc nhiều nhất cái kia một cái, nhưng mà cùng với Cố Lưu Bạch, hắn tựa hồ cũng không cần động bao nhiêu đầu óc rồi, chỉ là từ đối phương nhìn xem Cố Lưu Bạch ánh mắt, hắn liền minh bạch cái này Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân trong âm thầm có cái dạng gì thanh danh. Mà càng làm cho hắn giải sầu chính là, thời điểm này Cố Lưu Bạch theo như lời xưng hô là chúng ta. Cái kia từ thời điểm này bắt đầu, cái này Cố Thập Ngũ mệnh liền cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong buộc lại với nhau. Liễu Mộ Vũ không đợi mà nói chuyện, hắn sau khi suy nghĩ một chút, mới nhìn Cố Lưu Bạch ánh mắt chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là vì đường quân làm việc. Ta không thuộc về đại đường biên quân. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, lấy tiền làm việc, coi như là suy nghĩ, nếu như các ngươi cho ra giá tiền, để cho ta làm một chuyện ta lại cảm thấy có thể làm, ta đây cũng có thể cho các ngươi làm việc. Liễu Mộ Vũ gật đầu, lại trầm mặc một lát, nói, chúng ta tịnh không để ý các ngươi là sớm hay không biết rõ đám người này bên trong có A Sử Na Thị, đã chuyện đã xảy ra, không cần lại đi xoắn xuýt. Ta nghe nói Bạch Mi Khả Hạn đối với một cái tên là Liễu Mộ Vũ người nói gì nghe nấy. Cố Lưu Bạch nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ngươi phải là Liễu Mộ Vũ. Liễu Mộ Vũ nói, đúng vậy, ta chính là Liễu Mộ Vũ. Cố Lưu Bạch nói, nếu như Bạch Mi Khả Hãn cho ngươi đến, ngươi có lẽ có thể thay thế hắn làm ra quyết định. Liễu Mộ Vũ nói, ta có thể toàn quyền quyết định. Cố Lưu Bạch nói, ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết, ta biết rõ các ngươi một bí mật. Liễu Mộ Vũ nói, mời nói. Cố Lưu Bạch nói, các ngươi chân chính để trong lòng, thực sự không phải là La Thanh giúp các ngươi cướp cái đám kia hàng hóa, mà là chi kia trong thương đội một chút ngựa cái. Liễu Mộ Vũ bên cạnh tên kia gọi là Thư Nhĩ Hàn áo giáp màu đen đột quyết võ sĩ một mực cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ hết thảy sự tình đều cùng hắn cũng không quan hệ, tiến đến sau khi ngồi xuống cũng là hai con mắt híp lại tựa hồ bắt đầu ngủ bù, nhưng mà nghe đến Cố Lưu Bạch một câu nói kia, thân thể của hắn nhưng đều là hơi hơi chấn động, trong ánh mắt cũng tức thì tràn ngập hung quang. Liễu Mộ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đem thân thể đứng thẳng lên chút, sau đó nói, đại đường biên quân có biết không? Cố Lưu Bạch lắc đầu, ta cũng không có nói với bất luận kẻ nào. Liễu Mộ Vũ trầm mặc một cái thời gian hô hấp, sau đó nói, cái này còn chưa đủ để lấy bớt lên Khả Hãn lửa giận. Cố Lưu Bạch nói, ta biết do hiện tại những cái kia ngựa bị thu xếp ở nơi nào, các ngươi đương nhiên có thể thử giết chúng ta, nhưng chúng ta đồng dạng có thể nghĩ cách giết chết những cái kia ngựa. Hơn nữa đối với ta mà nói, muốn truyền chút tin tức đi ra ngoài rất đơn giản, tất cả mọi người sẽ rất nhanh biết rõ, kỳ thật các ngươi cái này chút hỏa phi long đều nhanh đến muốn đào thải thay đổi lúc sau, hơn nữa các ngươi không có thích hợp ngựa cái cho hỏa phi long lai giống. Liễu Mộ Vũ lặng lặng nhìn Cố Lưu Bạch, nói, ngươi có thể xác thực bảo vệ chúng ta có thể đem những cái kia ngựa cái mang đi. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ta không chỉ có thể thận trọng bí mật, bảo đảm các ngươi đem bọn ngươi muốn những cái kia ngựa cái mang đi, hơn nữa các ngươi nếu là có thể thuận tiện giúp ta một chuyện, ta có thể nói với một cái đối với các ngươi mà nói hơi trọng yếu hơn bí mật. Trần Đô gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Cố Lưu Bạch, không chỉ là bảo vệ tính mạng, rõ ràng còn nghĩ đến sai khiến cái này chút người đột quyết. Chương 10, sức gió cung khảm sừng têu chương 10, sức gió cung khảm sừng têu Liễu Mộ Vũ ngự khí tôn kính nói, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì? Cố Lưu Bạch nói, ngay tại tháng trước, có nhóm mã tặc tại Bạch Long Đôi phụ cận cướp một đám kia hàng bên trong có một chút thiết. Trong đó có một khối vỏ ngoài là màu xanh lá cây thiên thiết, nhưng thật ra là ta mướn, ta nghĩ các ngươi giúp đỡ ta thu hồi đến. Liễu Mộ Vũ suy nghĩ một chút, nói, Bạch Long Đôi chỗ đó mã tặc rất khó đối phó, chúng ta sẽ chết không ít người. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, bên ta mới cùng ngươi đã nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết bí mật, đối với các ngươi mà nói, so với kia vài thất ngựa cái còn trọng yếu hơn. Thư Nhĩ Hàn lông mày thật sâu nhíu lại. Bọn họ Hỏa Phi Long lúc trước đột quyết cường thịnh lúc còn sót lại tài sản, vô luận là tốc độ hay vẫn là sức chịu đựng đều là tuyệt đối đứng đầu tồn tại, nhưng quan trọng nhất là Hỏa Phi Long hết sức cường tráng chi dưới, có thể thừa nhận được ở bọn hắn chân khí lúc buộc phát trùng kích. Cái này 200 hắc kỵ đã là bọn hắn tại đây mảnh thổ địa bên trên dựa vào sinh tồn cuối cùng tiền vốn. Nhưng mà những cái kia giảo hoạt địch nhân vô cùng rõ ràng điểm ấy, tại đại đường cùng dân tộc hồi hột bảy mưu đặt kế phía dưới, cho dù bọn hắn lại ăn mặc tiết kiệm, cũng căn bản không cách nào đạt được có thể thay đổi dần dần già yếu hỏa phi long chiến mã. Mất đi vốn có lãnh địa cùng tài phú, bọn hắn càng không khả năng chính mình lai giống đào tạo tiếp cận hỏa phi long chiến mã. Chỉ có hắn và Khả Hãn, quân sư cùng số ít người mới biết được, cái kia vài thớt ngựa cái trong bụng, mang chính là hắc y đại thực sau cùng thần mã chiến mã loại, là bọn hắn không hề suy yếu hy vọng, là mệnh căn của bọn hắn. Bọn hắn bỏ ra kinh người đại giới, mới chăn trở đem cái kia vài thớt ngựa cái lẫn vào ở đằng kia chi trong thương đội, còn có cái gì bí mật, so với cái này vài thớt ngựa cái còn trọng yếu hơn. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Liễu Mộ Vũ nhìn xem Cố Lưu Bạch bình tĩnh mặt mày, bình thường cực kỳ cẩn thận hắn, chỉ là dùng một cái thời gian hô hấp biến làm ra quyết đoán. Sau đó hắn liền đứng lên. Thư Nhĩ Hàn cũng không nói được lời nào đứng lên. Chúng ta phía trước thù hận xóa bỏ. Liễu Mộ Vũ có chút ngạo nghễ nói khẽ, nếu như cục kia thiên thiết vẫn còn ở Bạch Long đồi đám kia mã tặc trong tay, 15 ngày sau đó, chúng ta sẽ cầm đến cục kia thiên thiết, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết bí mật, ta cho ngươi cái này cục thiên thiết. Trần Đồ có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn cho là Liễu Mộ Vũ sẽ hỏi một chút có quan hệ cái kia vài thất ngựa cái vấn đề, suy cho cùng nếu như thay đổi hắn, khẳng định muốn biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nhưng mà Liễu Mộ Vũ không có cái gì hỏi. Hắn dị thường dứt khoát trả lời ở bên trong, ẩn chứa mãnh liệt tự tin. Mà tên kia một mực trầm mặc không nói áo giáp màu đen võ sĩ, cũng cho hắn đồng dạng cảm thụ. Cái này chút được xưng là chó điên người, xa so với lúc trước hắn tưởng tượng cường đại hơn. Thế nhưng cục thiên thiết là có ý gì? Tối hôm qua cư nhiên cũng không có nói trước một tiếng. Hắn nhíu mày, quyết định đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo tra hỏi một cái Cố Thập Ngũ tiểu tử này. Liễu Mộ Vũ đi ra Xuân Phong lâu. Ánh mặt trời vung vãi tại hắn trên thân, hắn có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa mới cùng hắn nói chuyện, thật sự chỉ là một gã 15-16 tuổi thiếu niên sao? Nhưng mà đang ở sau một khắc, một loại thi sơn trong biển máu ma luyện bản năng, để cho trong cơ thể hắn chỗ sâu trong nháy mắt tuôn ra lạnh thấu xương hàn ý, hắn cả người cơ hồ là theo bản năng đoàn co lên đến. Xuy, một cánh mũi tên lông vũ liền tại hắn co lại thân nháy mắt, từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, hung hăng rơi xuống tại hắn phía trước trên đường núi, kích khởi một mảnh băng tuyết. Băng tuyết tóe lên thời điểm, một mực bảo trì trầm mặc Tư Nhĩ Hàn cũng đã cực kỳ tỉnh táo đem Liễu Mộ Vũ thân thể chắn phía sau của mình. Chân khí trong cơ thể hắn đều thậm chí không có nổi lên chút nào sóng lớn, chỉ là con mắt nhìn qua quét đến đánh tới mũi tên lúc, hắn cũng đã đoán được chính Liễu Mộ Vũ liền có thể tránh thoát cái này một mũi tên. Hắn chỉ cần ứng phó chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh. Tay của hắn giữ tại màu đen trên chuôi đao. Đôi mắt của hắn bình tĩnh như nước. Không phải chúng ta người, là nửa đêm hôm qua đến cái đám kia người. Có lẽ không có việc gì. Làm mũi tên tiếng xé gió vang lên lúc, Trần Đồ cùng Cố Lưu Bạch đã hoàn thành đối thoại. Thư Nhĩ Hàn làm xong giết người chuẩn bị. Trước đó, hắn muốn giải quyết tất cả bắn về phía quân sư mũi tên. Nhưng mà cái này một mũi tên sau đó, hắn rõ ràng đã nghe được sát ý kích động trong không khí truyền đến dây cung rõ ràng thanh âm, nhưng không có mũi tên hướng của bọn hắn phóng tới. Còn đang kinh ngạc thời điểm, hắn nhìn đã có ba người tại chỗ cao sườn dốc phủ tuyết bên trên lăn xuống đến, máu tươi tại bọn hắn lăn xuống sườn dốc phủ tuyết bên trên hóa sẹo sâu, giống như là có người dùng chu sa đã viết một cái dài mạnh chữ xuyên. Toàn bộ Minh Bách sườn núi sớm cũng bởi vì hai cái này người đột quyết đến mà tỉnh, nhưng lúc này dù là thấy có ba người từ sườn dốc phủ tuyết bên trên lăn xuống đến, tuyệt đại đa số người còn căn bản không có kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải chỉ có bọn hắn có tiến sư. Trần Đồ thanh âm vang lên. Hắn và Cố Lưu Bạch đi tới Liễu Mộ Vũ bên người. Thư Nhĩ Hàn như trước không nói gì, đưa tay hướng phía Trần Đồ sau lưng gật một cái. Kinh nghiệm xa trường người tự nhiên có trời sinh ăn ý, Trần Đồ trực tiếp lắc đầu, nói, lại phản hồi trong lầu trốn tránh cũng tốt, thấy được địch nhân mới càng dễ đối phó. Không có việc gì, chúng ta cái này tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, có chút chưa tỉnh hồn Liễu Mộ Vũ phát ra quát khẽ một tiếng, Hỏa Phi Long. Bọn họ hai con chiến mã, hai luồng lửa đồng dạng Hỏa Phi Long liền thắt ở đáy dốc buộc cọc buộc ngựa bên trên. Cái kia buộc ngựa cái cọc phía sau, có một cây đổ ngã Minh Bách. Tuyết trắng bao trùm bên trong, Minh Bách màu xám đen cảnh cây hoàn toàn vương, hai đầu yên tĩnh đứng chờ hỏa hồng sắc tuấn mã tới hợp thành tuyệt mỹ hình ảnh. Nhưng mà Liễu Mộ Vũ lúc này thấy, có bốn người đang theo cái này hai đầu Hỏa Phi Long đi đến. Bốn người này đều là mặc màu xám bào phục, cụp xuống thấp đầu, nhìn qua điệu thấp lại trầm tĩnh, bọn hắn không chỉ dáng người không sai biệt lắm, ngay cả đi đường tư thái đều thập phần tương tự, hơn nữa tay phải của bọn hắn đều tại chậm rãi nâng lên. Tay phải của bọn hắn đều nắm một chiếc nỏ. Mục tiêu của bọn hắn, hiển nhiên chính là cái kia hai đầu Hỏa Phi Long. Thư Nhĩ Hàn lòng trầm xuống. Đó là đại đường biên quân tiện dùng thần tí nỏ, 200 bước ở trong, sát thương uy lực lớn. Lúc này bốn người này khoảng cách hai đầu Hỏa Phi Long bất quá 150 bước trái phải, tại loại này khoảng cách thì bắn, hẳn là không sơ hở tí nào. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một gã mặc màu trắng ngang gối áo đuôi ngắn trung niên nam tử, từ phía tây đầu đường đi ra. Minh Bách Sơn núi là thân núi đất lỡ tạo thành, phía tây đường núi dựa vào vách núi, là một chút ngày bình thường tới đây trao đổi đồ vật dân chăn nuôi hành tẩu tạo thành, đầu đường phía trên, càng là có không ít nham thạch như cực lớn ứng miệng vây lên, tại loại này băng tuyết thời tiết ở bên trong, tùy thời đều có nước đá cùng đá vụn từ trên bờ núi rơi xuống, thập phần nguy hiểm, người bình thường nhất định sẽ đi hạp cốc ở giữa đại đạo, sẽ không đi này con đường nhỏ. Người này trung niên nam tử màu da trắng nõn, tuy rằng mặc người trường ăn theo như lời hồ phục trang phục, nhưng rất có phong độ của người trí thức, nhìn qua giống như là một cái nho sinh. Vai của hắn phía sau nghiêng nghiêng lộ ra một đoạn trắng loãng sắc đồ vật, liếc mắt nhìn qua giống như là một đoạn băng tuyết, nhưng nhìn thật kỹ nhưng là màu tuyết trắng chua kiếm, cho thấy hắn phụ một thanh kiếm. Bốn gã cầm nỏ người trên trán đều là yên tĩnh, nhưng mà thấy xâm nhập ánh mắt người này trung niên nam từ lúc, thân thể của bọn hắn hay vẫn là không khỏi hơi hơi rung động. Phía tây dựa vào sườn dốc trên đường núi, không có khả năng vượt qua được người tới, trừ phi trừ phi mai phục tại chỗ đó đồng liêu đều đã chết. Không có bất kỳ báo động truyền đến, những cái kia am hiểu nhất ẩn nút ám sát, am hiểu nhất lặng yên không một tiếng động đưa người vào chỗ chết cứng giả, vậy mà trái lại bị người lặng yên không một tiếng động giết. Bọn hắn trong lòng kinh hãi không thôi, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau xuất hiện một cái lao nhân. Nửa đêm hôm qua ở bên trong cái này Minh Bách Sơn núi tới ba chi thương đội, bởi vì tới được quá muộn, tới nơi này tránh né bao tuyết thương đội lại nhiều, những cái kia có thể dùng tại trồng chất hàng hóa động vật cũng đã bị chiếm, vì vậy cái này ba chi thương đội cũng chỉ là tại Minh Bách Sơn núi chủ đạo bên cạnh riêng phần mình chọn lấy một khối đất chống hạ trại, những hàng hóa kia đều bị trồng chất tại nơi đóng quân cánh bắc, dùng cho chắn gió. Tuyết tại bình minh trước mới hoàn toàn ngừng, cái này ba chi thương đội trồng chất hàng hóa lúc này cũng đã bao trùm dày đặc một tầng tuyết động, nhưng thời điểm này có một lão nhân cự tuyệt những hàng hóa này bên trong chui ra. Cái kia bốn gã cầm nỏ người nhìn không thấy lão nhân kia phá tuyết ra hình ảnh, nhưng rất nhiều vận sức chờ phát động người lúc này lại đều thấy được. Bọn hắn trong lòng đồng thời sinh ra vô lý cùng không thể tin cảm giác. Bao trùm những hàng hóa này tuyết động trọn vẹn một khối, cái này liền nói rõ đêm qua chất đống hàng hóa lúc, cái này vị lão nhân cũng đã lặng yên né đi vào. Tránh đi nhiều người như vậy thái mắt, hắn là như thế nào làm được? Trong này ẩn nút nửa đêm, ở thời điểm này lao ra là muốn làm cái gì? Rất nhiều người khiếp sợ cùng khó hiểu, chỉ ở với hắn cùng cái kia bốn gã cầm nỏ người ở giữa khoảng cách. Ai cũng cảm thấy cái này vị lão nhân vào lúc này lao ra, mục tiêu là cái kia bốn gã cầm nỏ người, nhưng mà bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đoán được đến, hắn và bốn gã cầm nỏ người lúc này khoảng cách vượt qua 300 bước. Nếu như mục đích của hắn là ngăn cản cái này bốn gã cầm nỏ người giết chết Hỏa Phi Long, vậy bây giờ lao ra tựa hồ cũng đã chậm một chút. Nhưng mà đang ở phía dưới trong tích tắc, tất cả nghĩ như vậy người hô hấp đống nhiên đình trệ. Giống như là ban đêm thê lương bắc phong lại lên, hoặc như là có u hồn đang khóc, trong không khí hàn ý giống như là theo thanh âm chỉ dẫn, ra sức đụng vào này bốn gã cầm nỏ người phía sau lưng. Phúc. Thê lương tiếng gió thổi đồng thời hóa thành một đạo chấn động. Bốn gã cầm nỏ người phía sau lưng huyết quang bắn ra, cùng nhau té sấp về phía trước trên mặt đất. Làm sao có thể? Không chỉ là những cái kia vận sức chờ phát động người, ngay cả mắt thấy cảnh này Tư Nhĩ Hàn đều ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Tại hắn trong nhận thức biết, vô luận là Đường Quân hay vẫn là bên này đại thực, dân tộc hồi hột, tất cả nỏ cầm tay bên trong, chỉ có số rất ít Đường Quân tinh nhuệ phân phối một loại gọi là sơn tang nỏ nỏ cầm tay tầm bắn có thể vượt qua 300 bước. Nhưng loại này sơn tang nỏ chỉ có thể một phát, lại dây cung lực lượng mạnh căn bản không cách nào dùng cánh tay kéo ra, cần phải đem cung thả trên mặt đất dùng chân đặt trụ, mới có thể lên mũi tên. Tại vượt qua 300 bước khoảng cách, trong nháy mắt tinh chuẩn kích bắn bốn người, căn bản không thể nào làm được. Lúc này Thư Nhĩ Hàn trên cao nhìn xuống, chỉ là thấy rõ người này râu tóc bạc trắng lão nhân hình mặt bên, nhưng có thể thấy rõ ràng lão nhân trong tay cũng không cầm trong tay tên nỏ, cái kia mũi tên là từ lão nhân hai tay trong tay áo bắn ra. Tay áo nỏ, hơn nữa một lần có thể bắn ra 4 mũi tên. Lúc nào trên đời có như vậy đồ vật? Chương 11, Châu Chấu Vô Cánh Lên chương 11, Châu Chấu Vô Cánh Lên Cố Lưu Bạch quay đầu nhìn Trần Đồ một cái, hắn cũng là không thể lý giải. Hắn gọi Hồ Thợ Rèn, chúng ta giống như gọi hắn Hồ Lão Tam. Trần Đồ nhàn nhạt cười cười, hắn lúc này trong tươi cười mới có lực lượng, đến nơi này loại thời điểm, hắn mới lần thứ nhất cảm thấy đối mặt Cố Lưu Bạch chiếm thượng phong, theo cái kia bốn gã cầm nỏ người ngã xuống, hắn cảm thấy biến mất cả đêm tự tin đang nhanh chóng trở lại trong cơ thể của mình. Cố Lưu Bạch mỉm cười. Hắn tự nhiên có thể lý giải Trần Đồ vì sao có như vậy tâm tình, cái này giống như đại đường Trạng Nguyên Lang đến một cái vắng vẻ thôn nhỏ ở bên trong phát hiện mình làm thơ làm phú còn không bằng đồng ruộng vô tình gặp được một thiếu niên. Âm Sơn Nhất Hoa Phong những người này, tuyệt đối là ăn cái này người sành ăn trong đám người Trạng Nguyên. Những người này thủ đoạn cũng là hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng. Cái kia bốn gã cầm nỏ người ngã xuống về sau, liền lại không một tiếng động, máu tươi không ngừng từ trên lưng của bọn hắn chạy ra đến, tản ra nhiệt khí. Bị Trần Đồ xưng là Hồ Lão Tam lão nhân chậm rãi rủ xuống hai tay, thẳng tắp thân thể, nhất thời cũng không có cái gì động tác. Hắn thân mặc một bộ rộng tay áo đông vải bảo, thân thể sợ lạnh giống như hơi hơi co rúm lại, có tuyết cục từ trên thân hắn không ngừng bung bãi. Minh Bách Sơn núi quay về tĩnh lặng, tựa hồ ngay cả những cái kia la ngựa đều cảm nhận được khác thường khí tức, cùng nhau chớ lên tiếng. Một người mặc màu xanh bảo phục trung niên nam tử từ nơi không xa trong doanh trướng đi ra, bên hông treo một thanh màu xanh vỏ kiếm trường kiếm, người này khuôn mặt không nói ra được cương nghị, trên mặt nét vẽ giống như là dùng lưỡi dao điêu khắc đồng dạng. Cương giả trong lúc đó tự có cảm ứng, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, Thư Nhĩ Hàn trong lòng liền sinh ra rất cảm giác không thoải mái. Mặc màu xanh bảo phục trung niên nam tử cũng không dương mắt nhìn về phía chỗ cao Cố Lưu Bạch cùng Thư Nhĩ Hàn đám người, chỉ là sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn xem bị Trần Đồ xưng là Hồ Lao Tam lão nhân, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi đến cùng là người nào?" "Chúng ta..." Cái này Hồ Lao Tam lộ ra có chút chất phác, nói hai chữ về sau lại dừng lại một hồi, mới nói: "Các ngươi không biết chúng ta là người nào?" Trần Đồ giống như là hưng phấn lên, trên cao nhìn xuống hướng về phía mặc áo bào xanh trung niên nam tử hô lên: "Này, huynh đài có hay không họ Hà?" Trung niên nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ta chính là Hà Phượng Lâm, ngươi biết danh hiệu của ta, ngươi là người nhà Đường, xem ra là cố ý là địch." Trần Đồ không người thi lễ một cái, chân thành nói: "Thân bất do kỷ, riêng phần mình tranh mệnh, lũ lụt khó tránh khỏi vọt lên lòng vương miếu." Cái kia tự xưng Hà Phượng Lâm áo bào xanh nam tử cười lạnh một tiếng, trong mắt hung quang nhưng là biến mất không ít. Chỉ là lại nhìn hướng cái kia hai gã mặc áo giáp màu đen người lúc, hắn nhưng trong lòng thì rối rắm. Phía trước nghĩ đến đi đầu đánh chết Hỏa Phi Long, trước triệt để gây hai người này đừng lui, nhưng lúc này tại Minh Bách Sơn núi bên ngoài phục binh đều đã bị người giải quyết, đối phương tựa hồ cũng không cần nghĩ cách phá vòng vây chạy thục mạng, chỗ cao tiến thủ lại trái lại bị bắn chết rồi, Xuân Phong lâu địa thế vừa cao, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Hắn cái này một do dự, Thư Nhĩ Hàn đều xem ra môn đạo, người này đột quyết võ sĩ cười lạnh một tiếng, nói: "Quân sư, đám người kia là chuyên môn hướng hai người chúng ta đến. Các ngươi có thể thật tốt sống sót, nếu chết rồi, người của các ngươi cũng không tha cho chúng ta. Trần Đồ ha ha cười cười. Liễu Mộ Vũ chỉ là cụp xuống thấp đầu nhẹ giọng hỏi, cái này Hà Phượng Lâm cái gì lai lịch? Sa Châu một cái gia bí. Trần Đồ nói, Lan Lăng Đông Hải kiếm phái đệ tử, đêm qua có người nhận ra bội kiếm của hắn cùng thân pháp. Từ Sa Châu điều tới đây người. Cố Lưu Bạch như có điều suy nghĩ. Người nhà đường làm việc, đao kiếm không có mắt, nhưng mời không liên quan gì người đi Nam Nhai Sơn dốc tránh một chút. Hà Phượng Lâm trong khoảnh khắc cũng quyết định chủ ý, nghiêm nghị hét lớn. Toàn bộ Minh Bách Sơn núi lập tức triển khai. Một mảnh tĩnh mịch nơi đóng quân ở bên trong lập tức thoát ra từng đạo bóng người, một cước sâu sắc một cước nông cạn dốc sức liều mạng đi về phía nam bên cạnh đuổi. Đây là dọn bãi rồi. Cái kia tứ bộ thần tí nọ cùng cái kia bốn gã nọ thủ tư thế, đạo này bên trên chỉ có kẻ đần mới nhìn không ra đây là đại đường biên quân tinh nhuệ. Cái này Hà Phượng Lâm không giận mà uy tư thế, cái kia một thân liền la ngựa đều sợ tới mức ở sát khí, không biết là trên chiến trường chém bao nhiêu người đầu cùng chiến mã mới dưỡng thành, loại người này tuyệt đối không quan tâm thuộc hạ nhiều mấy cái mạng người. Doanh trong vùng có một chút người động tác rất chậm, những người này làm cho người ta cảm giác giống như là trong ngày mùa đông tựa vào chân tường phơi nắng người làm biếng đứng dậy đồng dạng chậm chạp, nhưng loại này chậm ngay tại lúc này lại ngược lại để cho Thư Nhĩ Hàn loại người này đều cảm nhận được áp lực. Trên chiến trường, nếu như mục tiêu nhất thời chạy không thoát, người nọ mấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương căn bản không cần nhanh, chậm rãi vây quanh để ép là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là tại loại này chỗ cao bị đối phương lợi hại tiễn sư chiếm cứ thời điểm, như vậy dựa vào công sự che chắn cùng tấm thuẫn chậm chạp đẩy mạnh, đối với kinh nghiệm xa trường chiến sĩ mà nói, liền càng không dễ dàng bị trực tiếp bắn chết. Nhưng Thư Nhĩ Hàn loại người này càng thêm để trong lòng chính là những người này khí chất cùng ăn ý hành quân chiến tranh, nếu như một gã tướng lĩnh thủ hạ chính là binh sĩ căn bản không cần người này tướng lĩnh cái gì mở miệng, liền có thể rất tốt lĩnh hội ý đồ của hắn, cũng kiên quyết quán triệt, cái này nhất định là thần kinh bách chiến tinh nguyện sư. Đặc biệt là đối phương tại đã chết không ít người dưới tình huống, còn có thể có như vậy bình tĩnh khí chất, cái kia đội ngũ nhất định rất đáng sợ. Thời điểm này đã có ba người hướng phía Hồ Lao Tam đi tới. Ba người này đều là từ Hà Phượng Lâm bên cạnh người cách đó không xa trong doanh trướng đi ra, ba người thân mặc chính là sau cùng bình thường bất quá áo khoác dài da cừu, nhưng mặt mọc đầy râu, mắt cao mũi sâu, đầu bao bạch cân, nhìn qua cũng không phải là người nhà đường. Ba người này trung tâm người cầm trong tay một mặt thuật bông, hai bên người đều là cầm trong tay một thanh sáng như tuyết loan đao, ba người hướng phía Hồ Lao Tam chậm chạp đi về phía trước, xem trạng thái là chỉ cần Hồ Lao Tam hơi có động tác, hai bên người liền cùng lúc trốn đến chính giữa người nọ sau lưng. Bất quá cái kia Hồ Lao Tam cũng chỉ là chậm rãi lui về sau đi, một mực tối lui đến phía tây đầu đường cái kia hồ phục trang phục trung niên kiếm khách phụ cận, cái này mới dừng bước. Mà ba người này cũng ngay sau đó ngừng lại, cùng Hồ Lao Tam cùng với cái này trung niên kiếm khách cách mấy chục bước khoảng cách, cũng chỉ là bảo trì cảnh giới, cũng không tiến lên chém giết. Một đạo bóng trắng xuất hiện ở trên đường núi. Âm Thập Nương. Ở loại địa phương này, nữ tử vốn là để người chú ý, đặc biệt là lúc này biển người hướng phía nam dũng mãnh lao tới, nàng cái này đơn độc đi xuống đường núi, hướng phía Hà Phượng Lâm chỗ nơi đóng quân đi đến thân ảnh, tự nhiên càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đêm qua cái này chi thương đội tổng cộng tới hơn 70 người, lúc này cái kia nơi đóng quân trùng quanh chậm rãi đi ra chí ít có hơn 40. Một người độc ngăn cản hơn 40 tên đường quân tinh nhuệ. Thư Nhĩ Hàn cảm giác mình không có buồn sự này. Sự thật chứng minh hắn còn đánh giá thấp người nhà đường tiêu ngạo. Âm Thập Nương đi tới nơi đóng quân bên ngoài chủ đạo bên trên, nhìn xem Hà Phượng Lâm, dị thường nói đơn giản nói, ngươi nếu là có thể sử dụng kiếm thắng ta, chúng ta liền không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Hà Phượng Lâm hơi nheo mắt lại, còn chưa chờ hắn mở miệng, một bên đã có người ngạo nghễ ứng tiếng nói, ngươi cũng sử dụng kiếm. Lên tiếng người nhanh chóng xâm nhập tầm mắt mọi người. Đây là người dáng người cao ngất nam tử trẻ tuổi, mặc thâm quần sắc cổ tròn bảo phục, màu đen trừng hoa, trái tay nắm lấy một thanh trúc vỏ kiếm trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm trúc chế tạo vỏ kiếm chân như bôi dầu đến cực điểm, lộ ra màu tím sậm, phía trên có tự nhiên màu vàng điểm lấp tấm, như là màu vàng những ngôi sao. Chỉ là nhìn thoáng qua người này vỏ kiếm, Âm Thập Nương liền nhàn nhạt nói ra, ngươi họ Khâu. Người này nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, nói, ta là Khâu Bạch Vũ. Âm Thập Nương nói, Khâu Linh Ẩn là gì của ngươi? Khâu Bạch Vũ hơi ngẩn ra, cũng không che lấp, nói, là ta tam thúc. Âm Thập Nương nói, vậy hắn phủ Vân Tứ kiếm chắc có lẽ không chuyển cho ngươi, ngươi không cần đối với ta xuất kiếm rồi. Tất cả mọi người nghe được ý của nàng. Khâu Bạch Vũ đuôi lông mày giống như hai thanh tiểu kiếm chậm rãi bắn lên, hắn ngẩng đầu, trên mặt lóe ra hàn quang, ta 17 tuổi xuất quan, lần thứ nhất giết người lúc tay run qua, nhưng chưa từng có sợ qua, ta cũng chưa từng nghe nói nhất định phải dựa vào có chút kiếm chiêu mới có thể giết người. Âm Thập Nương giống như là có chút đồng ý, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi đến quan ngoại mấy năm? Khâu Bạch Vũ cảm thấy lúc này nhiều lời đều là nói nhảm, nhưng trực giác đối phương khả năng cùng mình sư môn có chút nguồn gốc, lúc này mới nhẫn mại tính tình những tiếng nói, đã là năm thứ 6. Âm Thập Nương lại gật đầu một cái, nói, tiếp qua 7 năm, ngươi kiếm thuật ứng với có chỗ thành tựu, ngươi bây giờ liền muốn sẽ đối ta xuất kiếm, chính mình có thể nghĩ thông suốt. Đại đường trẻ tuổi kiếm sư tự nhiên đều rất kiêu ngạo, lúc trước Khâu Bạch Vũ chỉ cảm thấy đối phương xem nhẹ chính mình, trong lòng chỉ là phẫn nộ, nhưng nghe đến đối phương vậy mà như thế khẩu khí, hắn tức giận trong lòng lại ngược lại đều biến mất. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía Âm Thập Nương không người thi lễ một cái, nói, mời chỉ giáo. Tiếp hắn bắt đầu động bước, vẻ mặt nghiêm túc. Đáng giận người nhà đường kiêu ngạo a. Thư Nhĩ Hàn nhịn không được lắc đầu, tại trong lòng thở dài. Người nhà đường tại quan ngoại chiến tranh, cho tới bây giờ đều là quỷ kế đa đoan, không tồn tại loại này một người khiêu chiến công bằng so đao so kiếm đấu pháp, nhưng chính người nhà đường giao thủ, lại hết lần này tới lần khác liền có thể như vậy. Nhưng loại này nhìn như ngu xuẩn kiêu ngạo cùng lễ nghi, lại hết lần này tới lần khác lại để cho người mê muội, để cho người đố kỵ. Hắn không phải không thừa nhận, đây là đại đường sở dĩ trở thành đại đường một loại đặc biệt khí chất. Khâu Bạch Vũ sau lưng xuất hiện một hàng rất sâu dấu chân. Hắn đi được rất dễ dàng, dưới chân tựa hồ rất dùng sức, nhưng cả người lại có vẻ càng ngày càng nhẹ, toàn bộ người cũng tựa hồ càng ngày càng buông lỏng, giống như là phải đổi thành một mảnh bạch vân trôi nổi đứng lên. Âm Thập Nương vẫn không lúc đích, cho bất luận kẻ nào cảm giác tựa hồ là phải đợi cái này người trẻ tuổi kiếm sư đi đến trước người đến, nhưng mà tại sao một khắc, tựa như buôn lôi tách ra, nàng toàn bộ người đã lấy bất khả tư nghị tốc độ lướt đi ra ngoài. Nàng cùng Khâu Bạch Vũ trong lúc đó ít nhất cách 20 bước khoảng cách, nhưng theo tiếng xé gió vang lên, cái này 20 bước khoảng cách tựa hồ trực tiếp cũng đã biến mất. Một đạo dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt kiếm quang xuất hiện ở trong tay của nàng, từ trên xuống dưới, không có chút nào hoa xảo hướng phía Khâu Bạch Vũ đón đầu chém xuống. Khâu Bạch Vũ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, kiếm trong tay hắn vỏ kiếm giống như là đột nhiên sống đồng dạng bay về phía trước, đánh về phía Âm Thập Nương khuôn mặt, cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay cũng không ngăn cản đạo này như buôn lôi đánh tới kiếm quang, mà là vô cùng tàn nhẫn đâm thẳng Âm Thập Nương tâm mạch. Ngươi muốn chém dụng đầu lâu của ta có thể, nhưng ta cũng phải cho ngươi chọc cái chí mạng lỗ thủng. Đó cũng không phải Phù Vân kiếm phái kiếm pháp, mà là hắn tại quan ngoại năm thứ 5, tại Thiên Sơn dưới chân trông thấy một đám châu chấu vỗ cánh lên lúc, chỗ lĩnh ngộ kiếm chiêu. Châu chấu vỗ cánh lên, trong nháy mắt đó khởi thế dựa vào là thực sự không phải là hai cánh, mà là một đôi chân sau búng ra. Hắn một kiếm này, trọng điểm không có ở đây vỏ kiếm, cũng không ở trong tay kiếm, mà tại thân pháp, ở chỗ cùng châu chấu đồng dạng dựa vào hai chân phát lực, trong nháy mắt khởi thế, hắn eo bụng cùng chân cơ bắp co lại rồi giãn ra đột ngột, cả người giống như là biến thành một căn cơ lò xo, mãnh liệt mà đưa cánh tay cùng kiếm bắn đi ra. Chân khí trong cơ thể hắn mãnh liệt hành động, dưới chân thậm chí xuất hiện từng đạo màu trắng vân khí trùng kích băng tuyết, như vô số châu chấu vỗ cánh rung động. Chương 12, 13 tuổi giết người chương 12, 13 tuổi giết người hắn một kiếm này, chỉ là như vậy một đâm, so với sở học của hắn qua bất luận cái gì Phù Vân kiếm phái kiếm chiêu đều muốn nhanh. Chỉ cần đầy đủ nhanh đến giết chết đối phương, cái tiêu kiếm của đối phương liền không kịp chém dụng đầu lâu của mình. Nhưng mà chẳng biết tại sao, một kiếm này đâm ra nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên dị thường băng lãnh. Âm Thập Nương tại hắn trong nhận thức giống như là biến thành đầm nước bên trong một cái cá bơi, tại hắn kiếm tiêm bên cạnh bơi tới. Con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại đứng lên. Hắn nhìn đến sai thân mà qua lúc, Âm Thập Nương vành nón bên trên như thác nước rủ xuống lụa trắng đầy ra, bên trong là một trường cũng không tốt xem mặt dài, nhưng nàng mặt mày hết sức bình tĩnh chăm chú, tại đây trong tích tắc tràn đầy ung dung khí chất. Tại kế tiếp trong tích tắc, hắn mới cảm thấy có một cỗ lạnh thấu xương xương ý tiến nhập cổ họng của mình. Không cách nào hô hấp, khí lực trong nháy mắt biến mất. Kiếm trong tay cũng trong nháy mắt nặng quá nghìn cân, không cách nào cầm chặt. Xuy một tiếng vang nhỏ, Khâu Bạch Vũ trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, kiếm đâm trong tuyết, thân kiếm run run không thôi. Âm Thập Nương lui ra phía sau mấy bước, thối lui đến trước người của hắn. Chết ở trong tay của ta, so với chết ở trong tay người khác tốt. Nàng xem thấy chậm rãi rủ xuống hai tay Khâu Bạch Vũ, nói ra. Khâu Bạch Vũ muốn gật đầu, nhưng phát hiện mình không làm được, hắn hiểu được người con gái trước mắt này là ai, đồng thời cũng rõ ràng biết mình lập tức sẽ chết rồi. Làm sao ngươi biết ta còn chênh lệch 7 năm? Phát hiện mình có thể phát ra âm thanh, Khâu Bạch Vũ ngoại trừ một chút không cam lòng bên ngoài, nhưng có loại như chút được gánh nặng cảm giác, hắn trực giác đối phương sẽ vì hắn giải thích nghi hoặc. Phù Vân kiếm phái kiếm pháp cường điệu chính là trúc cơ, ít nhất phải có một 15-16 năm mới có thể chân chính đánh tốt trụ cột. Âm Thập Nương nhìn xem người này trẻ tuổi kiếm sư, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi dám đến quan ngoại loại địa phương này tranh đoạt quân công, nếu so với Khâu gia giống như đệ tử mạnh hơn một chút, sẽ phải nhanh cái 2-3 năm. Khâu Bạch Vũ có chút mờ mịt, Phù Vân kiếm pháp tại đối phương trong mắt chỉ là một loại luyện tốt nội tình kiếm pháp. Cái kia nếu là tiếp qua 7 năm, ta có thể đủ chiến thắng ngươi sao? Hắn nhìn Âm Thập Nương, hỏi cái này một câu, đột nhiên lại không có tự tin, bổ sung, nếu là qua 7 năm, ta vừa học Tam Thúc Phù Vân tứ kiếm, ta có thể đủ chiến thắng ngươi sao? Âm Thập Nương lắc đầu, chân thành nói, không thể, chẳng qua là vừa tiến dần từng bước, kiếm pháp cùng kiếm ý, hư hư thật thật quay lại như ý kinh đạo, thiên truy bách luyện khả năng luyện liền. Có thể luyện tốt cái kia Phù Vân tứ kiếm, cũng chỉ là xoa nhẹ mờ mịt bất định hòa hầu, làm cho không người nào có thể dễ dàng nắm chắc chân chính sát phạt giới chỗ. Khâu Bạch Vũ lắc đầu, cái này chút tựa hồ cách hắn quá xa, hắn đã tới không kịp đi ngộ. Hơn nữa kiếm đạo thành tựu sau cùng xem thiên phú của ngươi cũng chưa đủ. Âm Thập Nương đối với hắn nhẹ nói, ta 13 tuổi lần thứ nhất giết người, tay cũng không có run. Khâu Bạch Vũ sững sờ, hắn thế giới trước mắt nhanh chóng xám trắng đứng lên, một loại bất đắc dĩ tâm tình trong người vừa mới bốc lên lúc thức dậy, hắn đã hướng phía trước té xuống. Âm Thập Nương không có lại nhìn chết đi Khâu Bạch Vũ, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua xa mỏng rơi vào Hà Phượng Lâm trên thân, nếu không phải hắn, người chết hẳn là ngươi. Hà Phượng Lâm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng nghe Âm Thập Nương lời nói, hắn nhưng là lắc đầu, nói, ta sẽ không chết, như tại bình thường, cho dù nhìn ra ngươi là xương kiếm chủ nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không e ngại cùng ngươi so kiếm, nhưng hôm nay ta thống lĩnh đội ngũ, ta liền sẽ không dễ dàng lấy thân phạm nguy hiểm. Thư Nhĩ Hàn nghe được ngăn không được tại trong lòng thầm mắng. Cái này người nhà đường có không hiểu thấu kiêu ngạo, nhưng cũng có được người đột quyết không thể giải thích vì sao vô sỉ. Nếu là thay đổi người đột quyết, bầu không khí đều đến loại trình độ này, cái kia không ứng chiến thật sự đã cảm thấy không mặt mũi gặp người. Các ngươi những ngưỡng người này giúp chúng ta đại đường quân đội làm việc, nhưng bây giờ muốn cùng chúng ta là địch. Nhưng mà lúc này, Hà Phượng Lâm nhưng là ngược lại quá lớn, như thế hành vi, cùng phản quốc không khác. Hắn thanh sắc đều mãnh liệt, Âm Thập Nương nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, chúng ta không thuộc về đại đường biên quân, giết người lấy được tiền thưởng. Quanh năm ở Âm Sơn, nhận ta đại đường che chở, an ta đại đường nô, dùng ta đại đường tiền tài, chẳng lẽ các ngươi không phải người nhà đường? Hà Phượng Lâm nhìn xem Âm Thập Nương, trong mắt toàn bộ là khinh thường. Âm Thập Nương quay đầu liền nhìn về phía Trần Đồ, ngươi cùng hắn nói. Cố Lưu Bạch coi như là kiến thức qua Âm Thập Nương cá tính, nhưng Thư Nhĩ Hàn cùng Liễu Mộ Vũ không có được chứng kiến, hai người đều là sửng sốt. Trần Đồ cười cười, nhìn xem Hà Phượng Lâm nói, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng chúng ta chỉ là không muốn chết ở chỗ này. Ta không biết các ngươi tiếp người nào mệnh lệnh, nhưng nếu như các ngươi giết hai người kia, chúng ta liền biến thành vật hy sinh. Nếu bàn về vì đại đường làm một chuyện, chúng ta khẳng định không thể so với các ngươi ít. Hà Phượng Lâm cười lạnh, hắn ngẩng đầu lên đến, chậm chạp mà hữu lực nói, cá nhân sinh tử, cùng cả cái đại đường lợi ích lẫn nhau so sánh lại được coi là cái gì? Lời của hắn để cho Minh Bách Sơn núi bên trong rất nhiều người đều hô hấp một hồi, tất cả mọi người nghe được một loại khẳng khái chịu chết khí tức, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, người này áo bào xanh trung niên nam tử cùng bộ hạ của hắn, rất nhiều lần đối mặt như vậy lựa chọn, hơn nữa bọn hắn không ngoài dự tính lựa chọn đem đại đường lợi ích đưa với mình sinh tử phía trên. Trần Đồ cười lạnh nói, ích lợi của các ngươi cũng không có nghĩa là toàn bộ đại đường lợi ích, các ngươi làm những chuyện như vậy, có lẽ chỉ đại biểu người nào đó lợi ích. Hà Phượng Lâm lạnh nhạt nói, quan trên mệnh lệnh chính là đại đường lợi ích. Thư Nhĩ Hàn sắc mặt khó nhìn lên, tại trong lòng mắng câu đồ gây rối. Cái này là qua lại rất nhiều năm ở bên trong, đại đường biên quân để cho nhất người cảm thấy đáng sợ chỗ, bọn hắn từ không thèm nghĩ nữa phía trên mệnh lệnh đến cùng là đúng hay sai, coi như là biết rõ quân lệnh là để cho bọn họ đi chịu chết, bọn hắn hay vẫn là sẽ có do dự chút nào. Trần Đồ nhìn Âm Thập Nương một cái, nói, không thể đồng ý. Âm Thập Nương lúc này mới nhìn xem Hà Phượng Lâm nói, ta không muốn giết nhiều người, vì vậy ta còn có thể cho ngươi một cái lựa chọn, các ngươi trong những người này chỉ cần ai có thể thắng ta, chúng ta liền sẽ không ngăn cản ngươi. Hà Phượng Lâm nhíu mày, hắn còn chưa kịp theo tiếng, một gã đồng dạng mặc áo bào xanh khôi ngô nam tử liền đã đi tới bên người của hắn, đối với hắn không người thi lễ một cái, nói, ta đi trước. Hà Phượng Lâm lắc đầu nói, Vệ Xuân Phong, ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Ta biết rõ, chỉ là Minh Bách Sơn núi nhiều người như vậy nhìn xem, há lại đọa ta đại đường quân uy. Đang mặc áo bào xanh khôi ngô nam tử nói khẽ, chết tức thì chết vậy, huống chi nàng cũng không nói bằng kiếm thắng nàng, cũng chưa nói một người thất bại về sau những người còn lại không thể trở lên, nàng kiếm thuật cao hơn, khí lực cuối cùng có chưa đủ thời điểm. Ta hết sức nhiều chi cần một lát, các ngươi đẹp mắt rõ ràng thủ đoạn của nàng. Hà Phượng Lâm hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói, Vệ Xuân Phong, hôm nay hoặc là chúng ta sẽ giết nàng báo thù cho ngươi, hoặc là chúng ta đều xuống cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi một mình lên đường. Người này gọi là Vệ Xuân Phong khôi ngô nam tử cười cười, từ một bên tùy tùng trong tay tiếp nhận một thanh mạch đao, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là hướng phía Âm Thập Nương đi tới. Đây là nàng tạm thời nảy lòng tham, hay vẫn là ngươi trước đó an bài tốt? Xuân Phong lâu trước, Cố Lưu Bạch nhịn không được hỏi Trần Đồ. Đương nhiên là trước đó an bài tốt. Trần Đồ nghe hắn hỏi như vậy liền sinh khí, đêm qua ngươi ăn no rồi thịt dê đi nằm ngủ phải cùng giống như heo, cũng không sợ trong giấc mộng đã bị người làm heo làm thịt, chúng ta thế nhưng mà vẫn bận sống đến bây giờ. Lợi hại a. Cố Lưu Bạch tán thưởng nói, trong lúc vô hình liền để cho bọn họ bó tay bó chân, đợi đến lúc bọn hắn hối hận thời điểm cũng đã chậm. Trần Đồ lúc đầu vốn cả chút đắc ý, nhưng đột nhiên cảm thấy mùi vị có chút không đúng, giống như là Cố Lưu Bạch rốt cuộc đối với hắn cải biến ấn tượng. Chẳng lẽ mình tại Cố Lưu Bạch trong mắt chính là như vậy ngu rốt hay sao? Cũng nhưng vào lúc này, hắn nghe đến Cố Lưu Bạch lại tại hắn thai nghiêng nhẹ giọng thầm nói, đoán chừng các ngươi đêm qua là nhận ra cái này dẫn đầu Hà Phượng Lâm, vì vậy ngươi xem chừng Âm Thập Nương chỉ cần vừa ra tay, đối phương liền nhìn ra được nàng là trong truyền thuyết xương kiếm chi chủ. Cái này uy danh phía dưới, bọn hắn mới có thể bị ngươi nắm mũi dẫn đi, bất quá ngươi đây cũng là binh đi nước cờ hiểm, kỳ thật muốn là bọn hắn không chấp nhận Âm Thập Nương loại này khiêu chiến, liền trực tiếp đối với chúng ta nơi đây một loạt mà lên, chỉ sợ tình thế không ổn đi. Trần Đồ sắc mặt đại biến, cũng không chú ý bên trên che giấu cùng thể diện, vội vàng nhẹ giọng hỏi, ngươi lại như thế nào đoán được? Âm Sơn nhất oa phong bách chiến bách thắng, tự nhiên cùng hắn tính toán không thể tách rời, nhưng lúc này Cố Lưu Bạch quả thực như là quái vật giống như, nếu là đã tao ngộ như vậy đối thủ, tính toán toàn bộ bị nhìn xuyên, cái kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Những người này ở bên ngoài chôn có phục bình, nhưng lại không có ở đây Liễu Mộ Vũ bọn hắn đến thời điểm động thủ, chỉ có thể là muốn bắt giữ hai người bọn họ. Cố Lưu Bạch thấp giọng nói, đã như vậy, vạn nhất người đột quyết tiếp viện tới đây, bọn họ phục binh khẳng định còn muốn nghĩ cách dây dừa thời gian nhất định, mai phục người khẳng định không ít. Trần Đồ trên mặt cười hì hì, trong nội tâm nhưng là tê tê ra. Thực chưa thấy qua như vậy yêu người. Phía ngoài phục binh quá nhiều, cũng không đủ nhân thủ, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ giết chết. Vì vậy kỳ thật hắn đem những người còn lại đều phái tại bên ngoài, Minh Bách Sơn núi bên trong trừ hắn ra bên ngoài, kỳ thật liền Âm Thập Đường, Long Bà cùng Hồ Lao Tam. Hà Phượng Lâm những người này bị hắn chủ tính thành công đã lừa gạt, cảm thấy xông lên khẳng định cũng muốn đối mặt còn lại tàn nhẫn nhân vật, tại loại ý nghĩ này phía dưới, bọn hắn hẹn gặp lại xương kiếm chủ nhân kinh khủng tu vi, trong lòng đã cảm thấy thua không nghi ngờ, chỉ là muốn cản vệ một chút quân nhân tôn nghiêm mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thiết kế hơn nửa đêm đồ vật, lại bị Cố Lưu Bạch liếc mắt liền thấy rõ hư thật. Dựa theo Hà Phượng Lâm bài binh bố trận, ý đồ của bọn hắn chỉ sợ cùng Cố Lưu Bạch theo như lời đồng dạng, chính là muốn giam giữ Thư Nhĩ Hàn cùng Liễu Mộ Vũ. Thế nhưng những người này muốn từ trong miệng của bọn hắn nảy ra cái gì? Đột quyết áo giáp màu đen luyện chế chi pháp, vẫn có khắc càng lớn che giấu. Chỉ là nảy ra không nảy ra đến mở hai người kia miệng khác nói, những người này dù là đắc thủ, cũng không có khả năng sống sót đi ra ngoài. Hơn nữa những người này trước đó cũng căn bản không biết bọn hắn Âm Sơn nhất tòa phong tồn tại. Để cho Hà Phượng Lâm mang theo cái này chút tinh nhuệ đi tìm cái chết, cái này xác thực không phải biên quân cái kia đại nhân vật làm việc thủ pháp. Cố Lưu Bạch tựa hồ cũng mơ hồ đề điểm qua, cái này chỉ sợ là Lộ Thảo Dịch chạm tên kia quý nhân thủ bút. Hiện tại cái cục diện này ngươi có thể yên tâm. Thời điểm này Cố Lưu Bạch cũng đúng lúc nhẹ giọng nói với hắn, cái cục diện này ta còn có thể yên tâm. Trần Đồ cảm thấy Cố Lưu Bạch là nói mát, ngươi hiểu sai ý. Cố Lưu Bạch thản nhiên nói, cái kia đại nhân vật hẳn là đem ta cũng làm quân cờ tính tiến vào, đoán chừng hắn chắc chắn ta làm việc thói quen, cảm thấy ta nhất định sẽ nghĩ cách cùng người đột quyết nói một chút. Vì vậy ngươi yên tâm, tìm cái này người đi ra tính sổ chuyện này, coi như là ngươi không muốn, ta cũng sẽ làm. Chương 13, Hổ Trành Tử không nói. Chương 13, Hổ Trành Tử không nói. Vệ Xuân Phong đứng bất động ở Âm Thập Nương trước người cách đó không xa, dáng người khôi vi hắn đứng nghiêm, trên thân chân khí đã bắt đầu lưu chuyển, dần dần có một loại đặc biệt sắt mùi tanh từ trên thân hắn tán giật đi ra, da thịt của hắn lặng yên trở nên hắt trầm, để cho hắn càng giống là một cái thiết tháp. Trong tay hắn mạch đao nâng lên, nghiêng nghiêng chỉ hướng Âm Thập Nương. Vệ Xuân Phong đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu, hắn giọng nói như trung đồng, lên tiếng máy mắt, từng đạo chân khí thuận theo hắn trưởng chỉ, như âm trầm dòng nước hướng phía mạch đao chảy xuôi. Trong nháy mắt mạch đao bên trên những cái kia bình thường nhìn không ra hoa văn bỗng nhiên tỏa sáng, trên thân đao hung thần khí tức mãnh liệt bành trướng, hẳn là tại thân đao trung quanh tạo thành mấy cái như thực chất đầu hổ. Những cái kia đầu hổ hung lệ đến cực điểm, khiếp người tâm hồn. Hổ tranh sát đao. Thư Nhĩ Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng. Hắn và Đại Đường kỵ quân giao chiến rất nhiều lần, Đại Đường trong quân cường giả loại này cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Nhưng mà đối mặt này nhóm cường giả, Âm Thập Nương chỉ là lạnh nhạt nói, ta nhớ kỹ ngươi tên. Vệ Xuân Phong biết rõ nàng thân phận, trong lòng sinh không nổi mảy may tức giận, thậm chí theo hắn, đại kiếm sư vốn nên có như vậy khí chất. Trương An Thành ở bên trong mấy cái đại kiếm sư, không có chỗ nào mà không phải là làm người ta nhìn lên tồn tại, cái nào không có như vậy kiêu ngạo. Tại đó, chính mình dạng vũ phu tại sao khiêu chiến tư cách của bọn hắn? Nhưng mà Vệ Xuân Phong đồng dạng ngạo nghễ nở nụ cười, không chỉ ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta, Đại Đường sẽ nhớ kỹ tên của ta, quân đội hồ sơ vụ án bên trên sẽ lưu lại tên của ta. Đến chiến. Vệ Xuân Phong nở nụ cười. Liều lĩnh nụ cười vừa mới tại hắn trên gương mặt tách ra nháy mắt, hai tay của hắn nắm chặt thật dài chuôi đao, eo bụng đống nhiên phát lực, cả chuôi mạch đao dường như triệt để xuống lại, trong không khí vang lên mánh hổ tiếng gầm gừ. Dày đặc như mực sắc khí, dọc theo ánh đao bút đầu. Ánh đao hướng phía Âm Thập Nương quét ngang qua, đồng thời, những cái kiêng ngưng tụ thành thực chất sát khí đầu hổ, điểm cái phương vị hướng phía Âm Thập Nương cắn đi. Vô số người thay đổi sắc mặt. Những cái kia hung thần khí tức, lại để cho bọn họ ở ngoài đứng xem đều cảm giác phế phủ trong lúc đó đổ đầy hạt sắt, hô hấp cực kỳ khó khăn. Mặc dù không có bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ là lợi dụng mạch đao chiều dài, một đao chém ngang, nhưng mà cái loại này ánh đao, phản phất liền sơn mạch cũng có thể cắt đứt. Tại đây đầu thương lộ bên trên, có không ít đến từ ba tư cao thủ dùng đao, động tác của bọn hắn nhanh nhẹn đến giống như là li miêu, loan đao của bọn hắn giống như là dán thân thể lượn vòng mép váy, chỉ cần bị bọn hắn cẩn thân, gần như liền không có gì đường sống. Nhưng cái này chút ba tư đao khách lại sợ nhất Đường Quân dùng mạch đao tướng lĩnh. Bọn hắn căn bản không có cách nào cận thân cũng sẽ bị mạch đao chém giết, loại này trầm trọng mạch đao tại Đường Quân tướng lĩnh trong tay, giống như là không có bao nhiêu phân lượng cây đao đồng dạng linh hoạt, nhưng va chạm đến mấy mắt, loại này mạch đao cho cảm giác của bọn hắn giống như là bay nhanh tới xe ngựa, sẽ đem trong tay bọn họ loan đao cùng toàn bộ người đều nghiền nát. Như vậy một đao, tựa hồ liền đại kiếm sư đều không thể chính diện chống lại, Âm Thập Nương lui về sau một bước. Nàng vóc dáng rất cao, một bước liền lui rất xa. Vệ Xuân Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được nàng sẽ lui, tại nàng sau này vừa sải bước mấy mắt, nương theo lấy cuồng ngạo tiếng cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn quét ngang mạch đao trong nháy mắt đã ngừng lại thế đi, vô cùng âm tàn mà hướng phía bụng của nàng đâm tới. Làm sao đem trầm trọng lại lớn lên mạch đao đường nghịch đến như là chiếc đũa đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt, đây là một môn thiên truy bách luyện công phu, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều thế hệ mạch đao người sử dụng kinh nghiệm, Đại Đường biên quân giống như cho rằng chỉ có trên chiến trường chịu qua mấy đao người, mới có thể chân chính đem kích thước lưng áo cùng cánh tay cổ tay lực lượng bận thành một chỗ. Vệ Xuân Phong không chỉ chịu qua mấy đao, vết thương trên người hắn sẹo một chút đều đến không hết. Hắn mạch đao trên chiến trường đồng liêu trong mắt, có nước chảy mây trôi giống như mỹ cảm. Nhưng ngày hôm nay, hắn mạch đao chạy không đứng dậy rồi. Ngưng tụ thành thực chất hung sát hổ đầu trùng kích tại Âm Thập Nương trên thân. Âm Thập Nương sừng sững bất động, khí kình thuận theo góc áo của nàng tản mạn khắp nơi. Trong tay hắn mạch đao tựa hồ đột nhiên trở nên trầm trọng, trở nên trầm trọng vô số lần. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên mất đi cân bằng, không cách nào khống chế hướng phía bên phải chuyển đi. Hắn vô cùng kinh hãi thấy, Âm Thập Nương trong tay tuôn ra một đạo sáng chói kiếm quang, mà cái này nói kiếm quang chỉ là tại hắn trên đao gõ một cái, cũng không có bao nhiêu khí lực, giống như là dùng chiếc đũa gõ một cái chén đĩa. Nhưng mà không chỉ là chén đĩa triển khai, để đó chén đĩa cả bàn lớn đều triển khai. Tại sao có thể như vậy? Tại hắn không thể tin trong ánh mắt, Âm Thập Nương cũng đã từ lui chuyển tiến, một bước đến trước người của hắn. Phanh! Tại hạ trong tích tắc, Vệ Xuân Phong liền người đeo đao ngã văng ra ngoài. Một hồi không cách nào ức chế tiếng kinh hô vang lên. Hà Phượng Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Đối với Âm Sơn Nhất Bát Phòng, hắn giải cũng không như Cố Lưu Bạch khắc sâu, nhưng vô luận là Đại Đường Bắc Biên hay vẫn là phía Tây Biên quân, cũng biết Âm Sơn khu vực có một đám rất mạnh cắt đầu nhân. Trong đó có một gã đại kiếm sư giết người không thấy máu, bị hắn giết người chết đều là cổ học bộ vị trung kiếm, một kiếm voi mạng, hơn nữa vết thương giống như là bị một tầng thu xương đông lại giống như, chỉ có nhàn nhạt trắng bạc. Có thể xác định chính là, nhóm người này cũng không giết phế vật, hơn nữa từ tại sự hiện hữu của bọn hắn, Âm Sơn khu vực dần dần biến thành đại đường người đảo vong cấm khu. Hắn cũng không biết được xưng là xương kiếm kiếm chủ người này đến cùng giết là người nào. Trường An tuyệt đại đa số quý nhân cũng căn bản không có nghe nói qua xương kiếm tên, nhưng vương Bắc biên quân tất cả tướng lĩnh đều ngầm thừa nhận người này nhất định là đại kiếm sư. Kẻ dung kiếm, kiếm khách, kiếm sư, đại kiếm sư, Trường An quý nhân đám đem sử dụng kiếm người chia làm tứ cấp bậc, toàn bộ Trường An thành ở bên trong cũng chỉ có 6-7 người khả năng làm được rất tốt đại kiếm sư như vậy tôn quý xưng hô. Lấy một chút tiêu chí tính chất nhân vật với tư cách tham chiếu, Hà Phượng Lâm vô cùng xác định mình đã bước vào cửa thứ ba hạng, đã xứng đôi kiếm sư danh xưng, nhưng một gã đại kiếm sư ở trước mặt hắn giết chết hai gã đồng liêu, hắn nhưng chỉ là có thể xác định đối phương có hai thanh kiếm, đến nỗi trôi này chân chính đâm vào cổ họng xương kiếm, hắn liền xem đều thấy không rõ lắm. Hắn và đại kiếm sư trong lúc đó lại có khác nhau một trời một vực. Hắn không sợ chết, hơn nữa theo hắn, lần này nguyên bản cũng không có người có thể sống trở về. Vệ Xuân Phong cũng tốt, chính hắn cũng tốt, chết sớm chết muộn mà thôi. Chỉ thì không cách nào hoàn thành quan trên mệnh lệnh, bọn hắn những người này tử vong liền đều không có ý nghĩa, bọn hắn cũng sẽ không đạt được tương ứng quân công, gia tộc của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn cũng sẽ không từ tử vong của bọn hắn bên trong đạt được ứng với khen thưởng. Ngươi có biết hay không ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào? Nhìn xem chết đi Vệ Xuân Phong, Cố Lưu Bạch đột nhiên đối với Trần Đồ nói ra. Trần Đồ khẽ giật mình, có ý tứ gì? Cố Lưu Bạch nói, các ngươi chuyên môn giết người, bất luận cái gì bố trí cũng là vì giết người, vì vậy gặp được vấn đề thời điểm, cảm giác giết người chính là lựa chọn tốt nhất, có phiền toái liền giết người, gặp được đại phiền toái liền đem người toàn bộ giết sạch. Trần Đồ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, làm chính mình am hiểu nhất sự tình không tốt sao? Cố Lưu Bạch không có tiếp hắn những lời này, chỉ là lông mày hơi hơi nhăn lên, nói, thế nhưng có khả năng phía trước ta nghĩ lầm rồi. Trần Đồ có chút bắt không đến ý nghĩ. Riêng phần mình tranh mệnh, giết người đích thật là đơn giản nhất lựa chọn, nhưng ta muốn thử xem biện pháp khác. Cố Lưu Bạch nhìn xem ngã xuống Vệ Xuân Phong, đôi mắt của hắn trở nên cực kỳ hàn lãnh. Ngươi bây giờ cho ta nghiêm túc suy tư một vấn đề, nếu là Trường An thành bên trong quyền quý, cùng giữa các ngươi cũng không lợi ích xung đột, hơn nữa giữa các ngươi không có cựu oán dưới tình hình, giết chết các ngươi sẽ được cái gì chỗ tốt? Giết Âm Sơn Nhất Oa Phong đám người kia, ngươi sẽ được cái gì chỗ tốt? Lộ Thảo Dịch trạm trung ương nhất trong trạch viện, Tạ Vãn cũng ở đây gặp phải như vậy chất vấn. Chính là đồ ăn sáng thời gian, hắn trước người bàn dài bên trên để đó 7-8 dạng tinh xào điểm tâm, một chén canh bánh. Chất vấn hắn người an vị đối diện với hắn là một gã mặc màu xanh nhạt màu đỏ quan bảo trung niên quan viên. Người này trung niên quan viên sắc mặt âm trầm, tâm tình rõ ràng không tốt, hơn nữa tựa hồ ông chính mình tâm tình không tốt, cũng không muốn để cho Tạ Vãn tâm tình rất tốt ý tưởng, hắn không chút nào để ý chính mình nước bọt chấm nhỏ tại ánh nắng sáng sớm bên trong phun đến Tạ Vãn trước mặt chén kia nước canh bánh ở bên trong. Nhìn xem Tạ Vãn thở ơ diện mạo, người này trung niên quan viên thanh âm lại lớn chút, nước bọt chấm nhỏ lại thêm chút, từ xa châu điều Hà Phượng Lâm đi tìm cái chết, ta cũng không biết ngươi như thế nào nghĩ, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là cho Lãnh Vân tiên sinh lần lượt bái thiếp người? Chọc giận Lãnh Vân tiên sinh đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bùi gia nhị tiểu thư thực sự không phải là không phải ngươi không gả. Tạ Vãn hơi chấm biếm cười cười, đem chén kia nước canh bánh hướng phía cái này trung niên quan viên trước mặt đẩy, ý là chén canh này bánh về ngươi. Trung niên quan viên càng giận dữ, dứt khoát bưng lên bắt liền ăn, cũng không cần chết đũa, ba cửa hai phần liền khó khẽ không còn. Hà Phượng Lâm là ta đại đường quân nhân mẫu mực, hắn vì nước hy sinh, hoàng đế cũng sẽ có ban thưởng, Lãnh Vân tiên sinh tự nhiên cũng là trên mặt có ánh sáng, nào phẫn nộ có. Tạ Vãn thời điểm này mới thản nhiên nói, hơn nữa chỉ là bởi vì Âm Sơn Nhất Oa Phong cái này chút kẻ trộm trước trận quầy giáo, bọn hắn mới anh dũng chết trận, Âm Sơn như ong vỡ tổ những người này nguyên bản cùng với người đột quyết cấu kết, tiêu diệt Âm Sơn Nhất Oa Phong công lao, bọn hắn có thể nhớ công đầu. Trung niên quan viên trùng trùng điệp điệp buông cái chén không, nghiến răng nghiến lợi nói, Tạ công tử, ta biết rõ ngươi thông minh, nhưng ngươi không được đem người trong thiên hạ cũng làm thành kẻ đần. Ngươi nói Âm Sơn Nhất Oa Phong đám người kia nguyên bản cùng với người đột quyết có cấu kết, Bắc Biên những tướng lãnh kia đầu tiên liền không đáp ứng. Tạ Vãn mỉm cười nói, hoàng đế đối với Bắc Biên những người kia có lòng nghi ngờ, mới có thể hoa rất lớn khí lực đưa bọn họ triệu hồi đi, những người này hiện tại không dám chọc trên lửa thân. Ngươi muốn vu oan lời nói, đương nhiên có thể làm được cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực. Trung niên quan viên cười lạnh liên tục, chỉ là những người kia chỉ là triệu hồi đi, không là chết, bọn hắn làm việc, căn bản không muốn chứng cứ gì không chứng cứ, ngươi sẽ bị bọn hắn ký hận chứ, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể đối phó cơ hội của ngươi. Nếu không phải ca của ngươi để cho ta giúp ngươi một tay chi lực, ngươi cái này việc sự tình ta căn bản không muốn quản. Dừng một chút về sau, trung niên quan viên nhìn thẳng Tạ và nói, Âm Sơn Nhất Oa Phong bên trong có một gã đại kiếm sư, ta liền nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao nhất định phải tìm phiền phức của bọn hắn. Tạ Vãn cùng hắn liếc nhau một cái, khinh thường nói, đang là bởi vì điểm này, vì vậy chỉ có thể là bọn hắn. Chương 14, Bốn Phương Lâm Phong đến chương 14, Bốn Phương Lâm Phong đến trung niên quan viên thật sâu như mày, ta muốn biết vì cái gì. Tạ Vãn quay đầu nhìn về phía xa xa liền bầu trời tự sơn, chậm rãi nói, Triệu quận Lý thị, Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Phạm Dương Lư thị, Thanh Hà Thôi thị, Bắc Lăng Thôi thị, bọn hắn đều có đại kiếm sư, chúng ta Trần quận Tạ thị, theo lý cũng có đại kiếm sư. Trung niên quan viên trong mắt tức giận bắt đầu biến mất, hắn trầm mặc suy tư. Kiếm có thể giết người, đao cũng có thể giết người, trên chiến trường đã chết tại tên nỏ người so với đã chết tại đao kiếm người hơn rất nhiều, nhưng Trường An thành bên trong quý nhân đám không nghĩ như vậy. Tạ Vãn hơi chảo phúng, bọn hắn cảm thấy sử dụng kiếm có nhã khí, mặc kệ có biết dùng hay không kiếm người đều học đòi văn vẻ, xuất hành thời điểm đều muốn tại bên hông phối một thanh trường kiếm. Trường An thành ở bên trong không cho phép mang theo cùng tiễn rêu rao khắp nơi, nhưng bội kiếm người có thể. Cho dù là những cái kia tay trói gà không chặt người đọc sách, cũng sẽ bội kiếm lấy bảy ra hào khí. Nhà ai có thể có ra đại kiếm sư tu chỗ, nhất định khiến cho người trẻ tuổi truy cầu. Đại kiếm sư loại vật này, ngươi không nhất định phải dùng, nhưng nhất định phải có. Kinh Triệu Đỗ thị, Hà Đông Liễu thị, Hà Đông Bùi thị, Hà Đông Thiết thị, mấy cái này danh môn vọng tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, hao tổn tâm cơ đều không được một gã đại kiếm sư, chúng ta Trần quận Tạ thị nếu là có rồi, ta sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Ngươi nghĩ tên kia đại kiếm sư về ngươi sử dụng? Đương nhiên không phải. Tạ Văn lắc đầu, Bắc Biên những cái này sát thần đều không dùng được hắn, hắn đương nhiên không có khả năng vì ta cống hiến. Trung niên quan viên đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, sắc mặt hơi nguội, có thể so sánh kiếm thắng được đại kiếm sư, tự nhiên là đại kiếm sư, ngươi muốn cho ngươi người so kiếm thắng hắn. Tạ Văn kiêu ngạo nở nụ cười, nói, 5 năm trước Trường An Lưng Chừng núi kiếm trận có một cái họ Địch kiếm sư đã bị chết ở tại xương kiếm phía dưới, người nọ lúc ấy tại Trường An không có danh khí gì, nhưng Trường An rất nhiều kiếm sư tuy nhiên cũng rất rõ ràng, người nọ tại Lưng Chừng núi kiếm trận không có gì đối thủ. Ta tới nơi này phía trước đặc biệt điều tra có quan hệ xương kiếm hồ sơ, từ khi đó bắt đầu, xương kiếm rất ít đơn độc giết người, hắn ám sát đối tượng thường thường phía sau chúng tên, ta nghĩ hắn có lẽ đang cố ý yếu hóa hắn là đại kiếm sư sự thật. Nhưng rất đáng tiếc chính là, năm trước mùa thu ở bên trong phương Bắc biên quân tướng lĩnh tiến hành luận điệu, có vượt qua quá nửa đẳng cấp cao tướng lĩnh quay trở về Trường An, những người này từng cái đều muốn xương kiếm khoe khoang trên trời dưới đất ít có. Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này tiểu toán bản, coi như là nện đến triệt đề. Không có ai sẽ chất vấn ánh mắt của bọn hắn. Trung niên quan viên nhẹ gật đầu, chỉ là các ngươi Tạ gia thực sự có người có thể đã thắng được truyền thuyết này bên trong xương kiếm, người nào cho ngươi tin tưởng như vậy? Không cần chân chính có người mạnh hơn hắn. Tạ Văn Kinh thường nói, Trường An hiện tại tất cả mọi người sẽ biết xương kiếm là lợi hại đại kiếm sư, nhưng bọn hắn sẽ không biết so kiếm thời điểm, cái này xương kiếm bị cái gì dạng tổn thương. Xương kiếm tồn tại ý nghĩa, chính là tại phù hợp thời điểm chết đi, mà giết chết hắn chính là cái người kia là chúng ta Tạ thị đại kiếm sư. Sau này hắn không cần phải cùng cái gì đại kiếm sư sinh tử đánh đấm, bởi vì tại Trường An, tại Lạc Dương, không có ai sẽ nghĩ muốn giết chúng ta Tạ thị đại kiếm sư. Chúng ta cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Trung niên quan viên nhìn hắn một cái, nói, ngươi an bài như vậy ta có thể đủ tiếp nhận, chỉ là ta thủy chung cảm thấy Bắc Biên những tướng lãnh kia sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Vãn nở nụ cười, nói, cùng giết chết 3000 Bắc Tiến người đột quyết lẫn nhau so sánh, cái này chút tổn thất không coi vào đâu. Giải quyết xong trong lòng của bọn hắn hòa lớn, bọn hắn sẽ không ghi hận ta, chỉ sẽ cảm tạ ta. Trung niên quan viên trầm mặc một lát, đứng lên, rời đi. Hắn đối với Tạ Vãn gật đầu làm lễ, dị thường dứt khoát nói hai chữ liền trực tiếp đi ra cái này tòa trại viện. Dịch trạm bên ngoài trên đường, có 3 cỗ xe ngựa đang chờ hắn. Lão sư, một gã thư sinh diện mạo người trẻ tuổi đối với hắn không người thi lễ một cái, sau đó ân cần nhẹ giọng hỏi, người cảm thấy hắn làm sao? Trung niên quan viên quay người nhìn thoáng qua dịch trạm chỗ sâu, lại xoay người lại thời điểm, trên mặt đã chất đầy cười lạnh, sau này các ngươi không nên cùng hắn có quá nhiều dây dưa, cái này người cùng ngươi đám phía trước theo như lời không sai biệt lắm, tuy rằng đầy đủ thông minh, là quá qua tự phụ. Lúc trước hắn chưa cái gì ngăn trở, lúc nào cũng là chắc hẳn phải vậy cảm thấy hết thảy sẽ hài lòng như ý, chủ tính tuy rằng xảo diệu sắc bén, nhưng gần như không cân nhắc bạn vừa sẩy tay phải thu xếp như thế nào. Thư sinh diện mạo người trẻ tuổi kính cẩn nói khẽ, là, ta liền vẫn cảm thấy lao sư ngài ánh mắt tinh chuẩn, huynh trưởng của hắn Tạ Huyền vận mạnh hơn hắn quá nhiều. Ta cảm thấy đến hắn còn có một cái vấn đề rất lớn, chính là nhân mạng trong mắt hắn không phải nhân mạng, chỉ là hắn tiện tay có thể lợi dụng công cụ. Trung niên quan viên lừ nhẹ một tiếng, trong lòng có chút thỏa mãn, tại tiến thùng xe phía trước lại nghiêm túc khuyên bảo một câu, mặc kệ tương lai ngươi ngồi ở cái gì trên ghế ngồi, ngươi thủy chung đều muốn một mực nhớ kỹ, thiên hạ so với ngươi lợi hại nhân vật nhiều đi, không xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi không muốn cho rằng không có. Người trẻ tuổi lại nghiêm túc thi lễ một cái, nói, đệ tử không dám quên. Thực mẫu thân hắn đổ gây rối. Tại đi theo Cố Lưu Bạch phía dưới sườn núi thời điểm, Trần Đồ còn trong lòng mắng chửi người. Hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có thể đem mệnh giao cho trong tay người khác. Ngay từ đầu hắn còn gửi hy vọng hai cái này người đột quyết tỏ vẻ mãnh liệt phản đối, nhưng hắn không nghĩ tới hai cái người đột quyết vậy mà cũng chúng ta đồng dạng nghe theo Cố Lưu Bạch đan bài. Ông hẳn phải chết chi tâm Hà Phượng Lâm cũng chấn kinh sợ đến trình độ nhất định. Đột nhiên, cái kia Xuân Phong lâu chạm kế tiếp 4 người liền ra rồi. Không chỉ như vậy, còn có một cái lưng còng lão phu nhân tại chỗ cao xuất hiện, cũng đang từ từ đi xuống dưới. Cái kia lão phu nhân cho hắn cảm giác là lao thật tốt giống như tùy tiện té một cái có thể ngã chết, nhưng nàng cũng rõ ràng là một cô rất lớn cung. Nàng chính là kia tên tiễn sư. Nàng xuống làm cái gì? Cố Lưu Bạch đi ở đằng trước, hắn cách thật xa liền đối với Âm Thập Nương cùng Hà Phượng Lâm phất phất tay, ra hiệu bọn hắn trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Âm Thập Nương vốn là không thích nói chuyện, nàng cũng không nói gì, để Cố Lưu Bạch từ bên người đi tới. Thật có lỗi. Cố Lưu Bạch đi thẳng đến Hà Phượng Lâm đám người chỗ nơi chú quân phía trước, mới đối với Hà Phượng Lâm không người xuống thân thi lễ một cái, nói ra. Hà Phượng Lâm lông mày cau chặt, hắn đã tại trong lòng tính toán kế tiếp phải như thế nào ứng đối mới hợp lý nhất, cái này không hiểu thấu đến một thiếu niên nói loại lời này, liền càng thêm để cho hắn không hiểu. Ta ngay từ đầu không nghĩ chu toàn, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Cố Lưu Bạch cũng đã nói tiếp, các ngươi có thể không cần chết. Hà Phượng Lâm không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, chúng ta không sợ chết. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ta là nói ngươi có thể nói một chút ngươi muốn biết cái gì. Vệ Xuân Phong chết trận cũng đã để cho lúc này Hà Phượng Lâm có chút chiếm lấy đầu óc, hắn lạnh giọng nói, đây là trong quân cơ mật, ta há lại sẽ nói cho ngươi biết. Cố Lưu Bạch kinh ngạc nhìn hắn, lại gật một cái sau lưng Thư Nhĩ Hàn cùng Liễu Mộ Vũ, ngươi đều muốn đối phó hai người bọn họ, không phải là muốn từ trong miệng của bọn hắn biết được tin tức gì sao? Ngươi không nói ngươi muốn biết cái gì, bọn hắn lại trả lời như thế nào ngươi? Hà Phượng Lâm cái hốt bên trong lập tức quanh vừa vang lên, hắn nói chuyện đều có chút cả lâm đứng lên, ngươi có thể để cho bọn họ nói cho ta biết. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi trước hết để cho bọn họ biết rõ, ngươi muốn biết cái gì? Dừng một chút về sau, hắn nhìn rõ ràng đầu góc trống rỗng Hà Phượng Lâm, nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, vậy ngươi bây giờ có thể hỏi rồi. Hà Phượng Lâm hô hấp đều có chút khó khăn đứng lên, hắn nhìn Cố Lưu Bạch, nói, ta biết rõ ngươi là Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân, nhưng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Cố Lưu Bạch chuyện đương nhiên giống như nói ra, chó điên Bạch Mi Nhi tử bị chúng ta giết, bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng ta, ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Hà Phượng Lâm còn đứng thẳng bất động tại chỗ. Cố Lưu Bạch đuôi lông mày hơi hơi bắn lên, ta chỉ là không muốn các ngươi trở thành mỗi một đại nhân vật âm như vật hy sinh. Hà Phượng Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nói, ta chỉ là không tin sẽ có bầu trời rơi hổ bánh chuyện này. Cố Lưu Bạch xem trên mặt đất Vệ Xuân Phong cùng Khâu Bạch Vũ thi thể, thanh âm lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể tin tưởng một lần, ngươi có thể không tiếc mệnh, nhưng ngươi không thể không cho bọn hắn mạng sống cơ hội. Hà Phượng Lâm giao động rồi. Ít nhất Cố Lưu Bạch đã biểu hiện đầy đủ thành ý, cho dù không tin sẽ có bầu trời rơi hổ bánh may mắn, Hà Phượng Lâm đối với bên cạnh một gã tùy tùng dặn dò vài câu về sau, hay vẫn là đơn độc đi tới Cố Lưu Bạch trước người. Không thể có quá nhiều người biết rõ. Hà Phượng Lâm đối với Cố Lưu Bạch nói ra. Không có biện pháp, tăng thêm ngươi coi như là bốn phương đội ngũ. Cố Lưu Bạch gật một cái Thư Nhĩ Hàn cùng Liễu Mộ Vũ, nói, hai người bọn họ là ngươi muốn người, phải ở đây. Mà ta phải vì thúc đẩy chuyện này bỏ ra bọn hắn đầy đủ động tâm điều kiện, ta cũng phải ở đây. Đến nỗi bọn hắn. Cố Lưu Bạch lại gật một cái chân đồ, nói, chúng ta đem bọn họ bỏ qua một bên Đàm Luật Tình, bọn hắn khẳng định không muốn, chúng ta cũng không có khả năng đánh thắng được bọn hắn, vì vậy bọn hắn cũng phải ở đây rồi. Hà Phượng Lâm khó khăn nhẹ gật đầu. Như vậy tính toán ra, hắn duy nhất cố kỵ chính là nhiều âm sơn nhất oa phong người, nhưng tình huống trước mắt tựa hồ hoàn toàn chính xác không cách nào đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Không muốn quá mức băn khoăn chuyện này, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành quân lệnh, ta nghĩ không ai có thể trị các ngươi tội. Cố Lưu Bạch nói tiếp, chúng ta sẽ không nghe ngóng những chuyện khác. Phía trước tiên lựa chọn tin tưởng Cố Lưu Bạch Liễu Mộ Vũ lúc này cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó rất trực tiếp nhẹ giọng hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hà Phượng Lâm ánh mắt kịch liệt nhanh chóng đông lúc đích, thanh âm lạnh xuống nói, chúng ta nghĩ phải lấy được Hàn Yến Thanh cùng các ngươi liên quan chứng cứ phạm tội. Hàn Yến Thanh là ai? Trần Đồ không hiểu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch bất động thanh sắc nói, Tây Bực Phán Độ Chi. Trần Đồ cười đến có chút lúng túng, cái này chức quan chúng ta không hiểu. Cố Lưu Bạch lạnh nhạt nói, chủ quản bên này biên quân tiền lương người, chức quyền rất lớn thần tài. Loại người này vậy mà cùng người đột quyết có cấu kết. Trần Đồ nụ cười lập tức âm trầm, người phía dưới cùng người đột quyết đánh cho hóc con đều đi ra, bọn hắn người ra mặt đội vàng cùng người đột quyết cùng một chỗ kiếm tiền. Chương 15, Hồ Uy giả trắng chán chương 15, Hồ Uy giả trắng chán Cố Lưu Bạch chỉ là hơi châm biếm cười cười. Trần Đồ ánh mắt nhìn xem liền muốn chọc người, nhưng nếu là loại này nhân vật có cấp bậc, thu tập được một chút chứng cứ phạm tội cũng chưa chắc vẻ đến ngược lại đi. Vì cái gì nhất định là muốn lật đổ? Cố Lưu Bạch cười lạnh nói, những người kia lẫn nhau nếu lấy bím tóc, trao đổi ích lợi liền tương đối dễ dàng. Trần Đồ trong nội tâm cực kỳ không thoải mái, nhưng Cố Lưu Bạch kế tiếp lời nói để cho hắn càng không thoải mái. Đừng tưởng rằng các ngươi so với cái kia người càng thêm cao thượng. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, nói ra, ta biết rõ các ngươi am hiểu nhất giết người, hơn nữa đã thói quen dùng giết người đến giải quyết vấn đề, nhưng ngươi nhớ đừng quên các ngươi phía trước giết đều là người nào, hiện tại giết là người nào. Vì mạng sống, các ngươi đã bắt đầu trở nên không có nguyên tắc. Trần Đồ, nếu như ngươi đã có thể thay thế bọn hắn làm ra một bộ phận lựa chọn, cái kia ngươi không được quên các ngươi nguyên bản là hạ người gì. Cố Lưu Bạch thanh âm trở nên hàn lãnh chút, các ngươi có thể cảm thấy Lương Phong Ngưng cùng Hà Phượng Lâm bọn hắn chỉ nhận quân lệnh không nhận người rất ngu, nhưng bọn hắn thật là ngu xuẩn. Chính là chỗ này trên đời có người cố chấp trông coi quy củ, trên đời này mới có người so đo công bằng không công bằng. Trần Đồ khó khăn nở nụ cười, ngươi con mẹ nó nói xong ta tốt xấu hổ, ta đều muốn đào dao găm leo cổ của mình. Cố Lưu Bạch tâm tình rõ ràng cũng không vui vui mừng, hắn cũng không đáp lại. Nguyên lai đang suy nghĩ muốn sống mệnh trước mặt, sẽ không tự chủ trở nên không chịu được như thế. Trần Đồ hít sâu một hơi, hắn đột nhiên không hiểu đối với gã thiếu niên này có chút kính ý Hà Phượng Lâm cho không ra chỗ tốt gì. Hắn lại lo lắng, người đột quyết làm sao sẽ gãy con đường của mình. Thập Vũ ca, ngươi cảm thấy Liễu Mộ Vũ là người ngu, hay vẫn là ngươi là người ngu, bọn hắn sẽ đem Hàn Yến Thanh chứng cứ phạm tội nói với cái này tiểu giả bí. Có hay không một loại khả năng, ngươi là thằng ngốc kia. Cố Lưu Bạch ha ha cười cười, hắn có chút tìm tòi không rõ ràng lắm Âm Thập Nương đường đi, chém lại chém bất quá Âm Thập Nương, loại lời này hắn không dám cùng Âm Thập Nương nói, nhưng hắn dám cùng Trần Đồ nói. Bởi vì sự thật đã chứng minh hắn tựa hồ chính là thằng ngốc kia. Liễu Mộ Vũ rất trực tiếp nói ra, ta có thể cho, nhưng sẽ không vô điều kiện cho. Nói xong câu này, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, tựa đầu tiến đến hắn bên thai nhẹ nói hai câu. Con mẹ nó, Hà Phượng Lâm cho không ra chỗ tốt, Cố Thập Ngũ có thể cho. Trần Đồ mặt nóng rất đau, thời điểm này hắn kịp phản ứng, phía trước Cố Lưu Bạch khẳng định cũng đã nghĩ kỹ. Hơn nữa Liễu Mộ Vũ khẳng định cũng nhìn ra manh mối. Cái kia còn lại không nhìn ra manh mối, chính là mình kẻ ngu này. Cũng không biết Cố Lưu Bạch cùng Liễu Mộ Vũ nói là cái gì, Liễu Mộ Vũ thân thể hơi khẽ chấn động, hắn không chút do dự, trực tiếp đối với Hà Phượng Lâm nói, "Đỗ Hồi, Lục Trần Tâm, Bồ Biển Tiền Trang." Cái này chút hiển nhiên là liên quan đến giao dịch một chút nhân vật mấu chốt cùng địa điểm, chỉ cần một kiểm tra liền nhất định có thể kiểm tra xảy ra vấn đề. Hà Phượng Lâm cũng không đốc. Hắn đương nhiên nhìn ra được Cố Lưu Bạch với tư cách người trung gian ở trong đó lên cái tác dụng gì. Hắn một mực nhớ kỹ mấy cái này tên, sau đó đối với Cố Lưu Bạch không người thi lễ một cái, chỉ cần tin tức này là thật, chúng ta những huynh đệ này đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Nhưng nếu như hắn nói cho chúng ta biết chính là giả, chúng ta đây đám này con huynh đệ thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dẫn bọn hắn trở về, bọn hắn không cần làm quỷ. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu như tình báo thật sự xảy ra vấn đề gì, cái kia ngươi tự mình một người đỡ xuống chuyện này có thể. Hà Phượng Lâm hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, đúng vậy, đây thật là ta một người lựa chọn. Lộ Thảo Dịch trạm bên kia quý nhân lai lịch ra sao? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết liền nói cho ta biết, không dễ dàng liền coi như ta không có hỏi qua. Cố Lưu Bạch nhẹ nói. Hà Phượng Lâm nhíu mày, nhưng hắn một mực không có do dự, ta không quá rõ ràng, chỉ biết là người này không có dùng bất luận cái gì biên quân đóng giữ, chính mình mang tùy tùng. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu là có thể trở về, không muốn nghĩ đến đi biết rõ ràng chuyện này, không muốn nghĩ đến cho huynh đệ đã chết tìm thuyết pháp, loại người này cùng Hàn Yến Thanh ở giữa gốc mắc, không phải là các ngươi cùng cấp trên của các ngươi có khả năng nhúng tay. Ta phía trước không kịp hiểu rõ ràng, nếu không ít nhất ở chỗ này có thể chết ít mấy người. Hà Phượng Lâm trầm mặc một cái thời gian hô hấp, nói, ngươi giúp chúng ta có thể cầm đến chỗ tốt gì? Cố Lưu Bạch chân thành nói, ta không phải giúp ngươi, ta là giúp đỡ tự chúng ta. Ở đằng kia vị quý nhân trong kế hoạch của các ngươi chỉ là trong đó một câu, cùng trước ngươi nói đồng dạng, dù là Âm Sơn Nhất Hoa Phong những người này chỉ là bởi vì nghị sống sót mà giết các ngươi, bọn hắn cũng sẽ bị Đại Đường quân đội nhớ một đời. Hơn nữa ta không cảm thấy người nọ tính toán sẽ đơn giản như vậy. Hà Phượng Lâm lần nữa không người thi lễ một cái, nói, đa tạ. Cố Lưu Bạch đáp lễ lại. Trong lòng của hắn nhưng có chút sầu lo đứng lên. Một chương âm mưu mạng lưới khổng lồ giống như có lẽ đã hạ xuống, nơi đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhìn xem Hà Phượng Lâm phản hồi nơi trú quân, lại nhìn xem hắn những bộ hạ kia bắt đầu trầm mặc vận chuyển đồng liêu thi thể, Trần Đồ đột nhiên cảm thấy chính mình đoàn người chỉ là muốn dựa vào giết người giải quyết vấn đề thói quen có lẽ là muốn đổi. Cố Lưu Bạch phía trước đang nói xin lỗi, nhưng tựa hồ chân chính có lẽ xin lỗi chính là hắn. Nhìn xem trầm mặc thiếu niên, Trần Đồ đi theo miệng hỏi, bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì mau chóng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài? Ta đây đoán không ra đến, khả năng dùng ưng. Sa Châu cái kia khu vực biên quân nữa thích dùng ưng. Bất quá cũng có thể là cái gì khác chim, ai biết được. Ta đã thấy có người hồ thậm chí dùng điều cùng chuột đến truyền lại tin tức. Cố Lưu Bạch không quá nguyện ý vì đã xảy ra sự tình xoắn xuýt, hắn nhanh chóng thoát khỏi có chút xa suốt tâm cảnh. Hà Phượng Lâm đám người thân ảnh vừa rồi để cho hắn dễ dàng nhớ tới Lương Phong Ngưng. Ngươi cùng Liễu Mộ Vũ nói gì đó, hắn cư nhiên liền đồng ý. Trần Đồ do dự một chút, hỏi. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, không thể nói. Ngươi cái thằng này. Trần Đồ cổ một thô liền muốn mắng chửi người, nhưng lập tức lại nhịn được, hai con mắt híp lại nói, Cố Thập Ngũ, ta là cả đã minh bạch, ngươi nói không sai. Đang suy nghĩ muốn sống mệnh trước mặt, chúng ta cũng không so với cái kia người cao thượng. Cố Lưu Bạch hơi hơi như mày, nói, liền cố ý muốn nói cái này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, điều hành chúng ta những người này giết người, ta làm được coi như cũng được. Nhưng hơn phân nửa nguyên nhân hay là bởi vì chúng ta đám này lão hỏa kế so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Trần Đồ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn nhìn trên tay mình cái kén, chậm rãi nói ra, đến nỗi giết người bên ngoài tính toán, suy đoán người khác mưu đồ cái gì, ta hoàn toàn chính xác so với ngươi kém xa. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào có như vậy yêu đầu óc, nhưng ta bây giờ xác thực mời ngươi là đầu hán tử, nhưng ta nếu như đáp ứng tiễn đưa ngươi đi Trường An, cái này liền có nghĩa là chúng ta nội tình sẽ cho ngươi xem xuyên qua, ngươi sau này như là cố ý như vậy sĩ diện, chúng ta đây khó tránh khỏi nhất phách lương tán. Ta đầu óc tuy rằng không dùng được, nhưng ít ra không giống Hà Phượng Lâm như vậy thẳng tính. A, Cố Lưu Bạch không thèm để ý hắn uy hiếp, hoặc hắn cười tủm tỉm, vì sao phải kéo Hà Phượng Lâm? Ngươi vừa cao còn đến đi nơi nào? Trần Đồ âm trầm cọ sát lấy răng, ngươi người này nhìn qua cũng không phải là cái gì người tốt. Há miệng ngậm miệng hắn phía dưới đám người này, toàn bộ chọn đâm tâm hắn hoa tử lời nói, còn hư tình giả ý để cho hắn trở về không muốn nghĩ đến tìm huynh đệ đã chết tìm thuyết pháp, không muốn đi nhúng tay cái kia quý nhân cùng Hàn Yến Thanh cái này việc sự tình, ngươi cái kia tâm địa gian dảo ta nghe được đều nhanh nổ ra. Cố Lưu Bạch hừ một tiếng, ta lại chưa nói ta là người tốt. Trần Đồ khinh bị cười lạnh nói, những người này nếu đều có thể còn sống trở về, Hà Phượng Lâm sau này hận không thể đem đầu hái cho ngươi. Ta điểm rơi chỗ tốt không phải rất bình thường. Cố Lưu Bạch không cho là đủ, sau này không thiếu được cùng biên quân giao tiếp. Trần Đồ hừ một tiếng nhổ nước miếng. Chúng ta liền không nhìn nổi loại người như ngươi gian trá người. Được rồi, thật giống như ta nhìn không ra ngươi tâm tư tựa như. Nói nửa ngày không hay vẫn là vì muốn biết ta cùng Liễu Mộ Vũ nói gì đó. Cố Lưu Bạch nhìn xem hắn trang thông minh bộ dạng liền muốn cười, tâm tình không hiểu sung sướng không biết, lai lịch càng lớn quý nhân khẩu vị càng lớn, nếu như nhìn chằm chằm vào Hàn Yến Thanh này tuyến, cái này điều tuyến bên trên thường dùng một số người muốn toàn bộ bảo trụ sẽ rất khó, không bằng trước ném điểm đồ vật đi ra ngoài dừng lại tổn hại, Hàn Yến Thanh cũng sẽ mượn cơ hội xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Trần Đồ mặt mơ hơi đỏ lên, nói, hoàn toàn chính xác có lý. Liễu Mộ Vũ cũng là người thông minh, hắn biết rõ loại chuyện này Hàn Yến Thanh xử lý càng sớm, tổn thất ngược lại càng nhỏ. Trần Đồ cảm giác mình lại bị chui vào một cái tâm. Bất quá cũng may Cố Lưu Bạch nói tiếp đi dưới đi, bất quá với tư cách trao đổi, ta vẫn muốn không thể không trước nói với Liễu Mộ Vũ một bí mật. Bí mật gì? Ta nói cho hắn biết, bọn hắn đại thực nhân cái kia tuyến cũng không thể dùng. Ta phía trước biết rõ bọn hắn ngửa cái kia chuyện quan trọng, cũng là bởi vì ta hiểu rõ cái bọn hắn tín nhiệm đại thực nhân xảy ra vấn đề, đã bị người thu mua. Cùng bọn họ việc buôn bán đại thực nhân bị người trong bóng tối thu mua. Trần Đồ cười lạnh nói, nhìn đến đạo này bên trên danh dự rất thành vấn đề a, cho nên mới lộ ra ta loại người này đáng ngưỡng mộ. Cố Lưu Bạch giải thích nói, Liễu Mộ Vũ bản thân hãy nghe ta nói ngửa cái sự tình cũng đã có hoài nghi, ta chỉ là trực tiếp một chút rõ ràng mà thôi, ta còn nói cho hắn thu mua cái kia đại thực nhân chính là người nào. Trần Đồ nhìn thoáng qua Liễu Mộ Vũ, các ngươi đều là nhân tinh. Ngữ khí của hắn có chút tang, tự xưng là đầu thông minh hắn, bị sự thật đâm đến biến thành đống cặn bã trần. Cố Lưu Bạch nhìn xem hắn an ủi, người ai cũng có sở trường riêng. Trần Đồ cảm thấy hắn còn không bằng không yên ý đây. Ngươi để cho bọn họ làm cái gì? Đảo mắt hắn nhìn đến Thư Nhĩ Hàn bắt đầu loay hoay cây đốt lửa rồi. Để cho bọn họ cho Bạch Mi Khả Hãn đưa tin, ta để cho bọn họ lấy 200 hắc kỵ tới đây đem nơi đây chặn, đóng cửa bắt con ba ba. Cố Lưu Bạch cười tủm tỉm nói, ngươi cùng người của các ngươi chào hỏi, đừng cùng bọn họ lên xung đột. Sai khiến trên đời này mạnh nhất kỵ quân làm việc. Cái này thật sự là không khách khí, ai Trần Đồ cảm thấy loại chuyện này đổi thành chính mình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố Lưu Bạch rất nhanh cao hứng lên. Tại đại đường cảnh nội, tự nhiên những cái kia quý nhân chiếm cứ chủ đạo, nhưng ở chỗ này, luôn luôn là nắm tay người nào lớn ai nói lời nói. Hắc kỵ đến cũng đến rồi, để cho hắn chơi đùa uy phong đều tốt. Hôm nay hắc kỵ giúp hắn ngăn chặn người, chuyển sau khi ra ngoài, hắn minh bách sần núi Mai Thi nhân tên tuổi lại vang ba phần. Chương 16, sắc bén không thể ngang ngược chương 16, sắc bén không thể ngang ngược ngăn chặn người làm cái gì? Trần Đồ đột nhiên đập lên đại thối. Cái này Cố Lưu Bạch nhất định là hoài nghi minh bách sần núi ở bên trong còn có cái kia quý nhân an bài những người khác. Vừa lúc đó, Cố Lưu Bạch đình chỉ suy tư, quay đầu xem Trần Đồ, ngươi biết hiện tại nhanh nhất sau cùng dứt khoát phương pháp giải quyết là cái gì không? Đừng hỏi ta biết ngay giết người. Trần Đồ có chút lòng buồn bực. Cố Lưu Bạch cười cười, đúng rồi, chính là giết người. Tại sao lại đúng rồi? Trần Đồ đều cười không đứng dậy rồi. Cố Lưu Bạch cười lạnh nói, trực tiếp đi lộ thảo dịch trạm đem cái kia quý nhân làm thịt liền sau cùng dứt khoát. Có thể a? Dù sao nơi đây khoảng cách lộ thảo dịch trạm không xa. Trần Đồ nhãn tỉnh sáng lên, nhưng chợt liền phát hiện không đúng, đây không phải cùng giết A Sử Na thị một cái đạo lý. Vừa giải quyết người đột quyết sự tình, nhưng bây giờ giết cái đại đường môn phiệt đệ tử, vậy kế tiếp lúc đó chẳng phải bị đuổi giết đến chết. Thật tốt. Cố Lưu Bạch nghiêm trang nói, rốt cuộc không nghĩ chỉ dựa vào giết người giải quyết vấn đề, các ngươi rốt cuộc lại có thể sống lâu mấy ngày. Bắt đầu cả đầu góc của ta rồi hả? Trần Đồ nheo lại ánh mắt, cười lạnh nói, kỳ thật ngươi muốn là không có biện pháp khác, chúng ta liền thật sự làm như vậy. Nếu như đem các ngươi cùng ta tính toán ở bên trong, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, nói không chừng có một đám huyền giáp sĩ ở đằng kia chờ chúng ta tặng người đầu. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, thuần túy dựa vào giết người không có cách nào giải quyết vấn đề, tốt nhất dùng người làm ăn phương pháp xử lý đến xử trí. Trần Đồ liền cười đều lười đối với hắn nở nụ cười. Âm Sơn Nhất Toa Phong giết người đổi tiền thưởng cũng đã quen rồi, hoàn toàn chính xác đầy trong đầu nghĩ chính là giết người, nhưng Cố Lưu Bạch đầy trong đầu nghĩ chính là chỗ tốt. Cái này gian trá người làm cái gì đều tính toán tỉ mỉ. Đạo này bên trên giữ lời nói người không nhiều lắm, nhưng chó điên Bạch Mì cái này chút người đột quyết liền giữ lời nói. Càng nghĩ càng cảm thấy chịu thiệt. Nửa đêm hôm qua đến bây giờ, bẩn thiểu cực nhọc công việc đều bọn hắn làm, nhưng Cố Lưu Bạch ca mê ra giống như heo an ổn ngủ cả đêm, suy nghĩ cả nửa ngày, hiện tại Hà Phượng Lâm nhóm người kia cùng người đột quyết muốn cảm kích đều là hắn. Chỗ tốt đều bị hắn lưu loát chiếm đã xong. Thực con mẹ nó đổ gây rối. Bị Hà Phượng Lâm đi đến phía nam những cái kia thương đội người hay vẫn là một mực không có dám động, người đột quyết cùng Hà Phượng Lâm những người này trước khi rời đi, bọn hắn không muốn nhiễm bất cứ phiền phức gì, bất quá những cái kia minh bách sơn núi thường ở nhân khẩu tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì, thời điểm này nên làm cái gì vẫn còn là làm cái gì. Những người này tại Trần Đồ trong ánh mắt cũng tuyệt không phải người lương thiện. Cho dù là nhìn xem những cái kia thi thể, bọn hắn cũng giống như là nhìn xem tuổi khô đồng dạng, một điểm sợ hai ý tứ đều không có. Bất quá biến thái nhất tự nhiên làm thuộc Cố Lưu Bạch. Tối hôm qua đã ăn một thớt thịt dê, nhìn xem những thi thể này cũng chưa ngán, tự nhiên lại để cho Xuân Phong lâu ở bên trong lão đầu kia đi dùng dê nước canh nấu bát mì mảnh rồi, hơn nữa còn đang cùng Long bà một hồi ra dấu, hỏi nàng có nghĩ là muốn chịu chút cái gì. Tiểu tử này thoạt nhìn giống như đối với Âm Sơn Nhất Hoa Phong người đều rất đại khí, nhưng Trần Đồ lại cảm giác bị ăn xong lau sạch chính là hắn đám Âm Sơn Nhất Hoa Phong. Trong lúc đó Trần Đồ lông mày lại không tự chủ nhíu lại. Hắn nhìn đã có ba người đi ra. Đêm qua tại Cố Lưu Bạch cùng đi phía dưới, hắn đã tại Minh Bách Sơn núi đổi qua một vòng, những cái kia trong doanh trướng, trong cố phòng, nhà sàn bên trong người hình dạng thế nào, hắn nhớ rõ 7-8 phần. Sau cùng sau nửa đêm ở bên trong đến ba nhóm đội ngũ, hắn càng là từng cái một nhìn chăm chú rất cẩn thận. Bất quá ba người này gương mặt rất lạ lẫm, lớn nhất khả năng chính là Cố Lưu Bạch mang theo hắn đi dạo Minh Bách Sơn núi thời điểm, ba người này cố ý tránh qua, tránh né, cáo mượn oai hùng. Hiện tại với tư cách hổ đột quyết áo giáp màu đen cưới còn chưa tới, Cố Lưu Bạch con hổ ly này tính toán đã lên hiệu. Đi tới ba người này lớn lên đều rất có đặc điểm, sau khi xem nghị quên đều có điểm khó. Đầu tiên ba người này không phải người hổ, hơn nữa màu da tương đối trắng nõn. Tại quan ngoại này thương lộ bên trên, màu da trắng nõn người nhà đường tuyệt đối ít thấy. Hoặc là cái loại này đi theo thương đội đi ra mở mang kiến thức một chút biên tái phong quang văn nhân, hoặc là chính là một chút đi ra nói lớn sinh ý hiệu buôn trưởng quầy. Tiếp theo tại bên trong người nhà đường, ba người này tướng mạo cùng trang phục bản thân cũng rất đặc biệt. Chính giữa một người mặc cổ tròn rộng tay áo màu đen ngầm bắn cầm bảo, bên ngoài khoác trên vai một kiện trầm trọng áo tơi. Bất quá thông thường áo tơi là tông tê dại biên thành, nhưng người này áo tơi nhưng là nào đó động vật lông dài biên thành, nhìn qua bóng loáng, hơn nữa có lẽ rất ấm áp. Loại này áo tơi Trần Đồ cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng khẳng định không phải bình thường nhân gia có thể có. Người này mặt cùng áo tơi đồng dạng có đặc sắc, mặt của hắn nho nhỏ, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, một trương đặc biệt non nớt mặt em bé bên trên mọc ra râu ria, làm cho người ta cảm giác hết sức quái dị. Thân thể của hắn cao cùng tuyệt đại đa số phổ thông nam tử không sai biệt lắm, nhưng một đôi tay rất ngắn, ngay từ đầu đi tới thời điểm, Trần Đồ còn tưởng rằng hai tay của hắn đều bị người đủ bắt tay vào làm khuỷu tay chặt đứt, nhưng ngay sau đó thấy hắn như tiểu hài tử diện mạo bàn tay, Trần Đồ liền biết không phải là. Tiếp Trần Đồ rất tự nhiên liên tưởng người nọ là không phải cái người lùn, kỳ thật áo choàng ở bên trong còn cất giấu một người, hoặc là nói đạp cả kheo các loại, nhưng hắn nhìn kỹ một hồi, lại nhìn không ra cái gì cái hở. Hai người khác nhìn qua ngược lại không giống như là có cái gì trời sinh chỗ thiếu hụt, đều giống như cái loại này cửa hàng ở bên trong hòa hòa khí khí trường quầy, đều là trắng trắng mập mập, nhưng hai người vành mắt hắc đến không còn hình dạng, giống như là chừng nửa tháng không có hảo sinh ngủ qua cảm giác rồi. Ba người sắc mặt nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Trần Đồ quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Lúc trước hắn cùng Cố Lưu Bạch nói những cái kia cũng không phải trò đùa lời nói, loại này tổn thương đầu óc tính toán sự tình để Cố Lưu Bạch đi làm, bằng không thì hắn thật sự sẽ làm bị thương tự tôn. Bất quá lúc này ba người này rõ ràng cũng không phải là đối với hắn có ý tứ, đối phương rõ ràng cho thấy do dự một hồi, thấy Cố Lưu Bạch từ Xuân Phong lâu xuống về sau, mới hạ quyết tâm đi ra. Nhưng mà đang nghe Cố Lưu Bạch kế tiếp lời nói về sau, hắn lại nhanh chóng cải biến chủ ý bởi vì Cố Lưu Bạch đối với hắn nói ra, đợi lát nữa ta đơn độc cùng bọn họ nói, các ngươi một người đều không được qua đây, ít nhất cách chúng ta 20 bước trở lên. Vậy cũng không được, ta nhất định phải ở đây. Trần Đồ dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, ba người này nhìn qua liền thập phần hung hiểm, cẩn thận có lừa dối. Cố Lưu Bạch lập tức nở nụ cười, được, ngươi đi theo liền theo, đến lúc đó hối hận chớ có trách ta. Trần Đồ nói nhảm không nói liền vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đi theo Cố Lưu Bạch sau lưng. Ba vị, chúng ta tìm yên lặng điểm chỗ nói chuyện. Cách mấy chục bước khoảng cách, Cố Lưu Bạch liền đối với sắc mặt có chút lúng túng ba người gật một cái một chỗ. Ba người kia thuận theo Cố Lưu Bạch ngón tay nhìn lại, phát hiện là một cái giả bộ hàng hóa động vật. Trái phải hai cái mắt quần thâm người nhìn chính giữa cái kia ngắn tay người lùn mặt một cái, người lùn mặt cũng không có gì do dự, lập tức gật đầu nói, cũng tốt. Động vật này cũng không tính lớn, hơn nữa đại đa số chốt đều đóng hàng hóa, chỉ có hai cái xe ngựa thùng xe lớn nhỏ một mảnh đất trống. Đi theo Cố Lưu Bạch đi vào cái này động vật Trần Đồ có chút kỳ quái. Trung quanh một chút nhà kho rõ ràng chuyển lệnh lớn một chút, sẽ không biết nói Cố Lưu Bạch vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lấy cái tiểu nhân. Cái này không gian quá mức nhỏ hẹp, vạn nhất động thủ, thật không tốt trốn tránh. Cũng may động vật này ở bên trong trồng chất đồ vật tựa hồ tương đối quý giá, một phương phương hướng hàng hóa bên ngoài đều bọc lấy phơi nắng rất làm màu vàng kim óng ánh râm rạng, ngoại trừ tỏa ra mùi có chút cay độc gây mũi bên ngoài, trong động vật lộ ra dị thường sạch sẽ, không có có một chút trong động vật thường có nước tiểu mùi khai. Loại này động vật giống như chính là lai lịch rất lớn thương đội cố định nhà kho, bên ngoài bình thường đều có người canh gác, vì vậy coi như là báo tuyết, cũng không có ai ở tại nơi này cái trong động vật. Ba người kia trước tiên là tiến vào động vật, đợi đến lúc Cố Lưu Bạch theo tiền đến, chính giữa cái kia ngắn tay người lùn mặt liền đối với Cố Lưu Bạch chắp tay, nói: "Kẻ hèn này thôi vân sâu sắc, không biết Lương Phong Ngưng ở nơi nào." Loại này vô dụng nói nhảm liền không phải nói, các ngươi hôm qua báo tuyết trước đã đến, không có khả năng không có đánh nghe đến Lương Phong Ngưng đã sớm chết rồi. Cố Lưu Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, không bằng nói các ngươi vì ai làm việc, muốn làm gì. Trần Đồ lập tức có chút ngoài ý muốn, Cố Lưu Bạch cho hắn ấn tượng là cùng ai nói lời nói đều khách khí, nhưng hiện tại giận tái mặt thời điểm, lại là một bộ nhắm người mà cắn hung ác diện mạo. Mọc ra người lùn mặt thôi vân sâu sắc tuổi tác có lẽ không nhỏ, nói chuyện làm cho người ta cảm giác chính là lao khí hoành thu. Lúc này thấy đến Cố Lưu Bạch sắc mặt khó coi, nhưng là như trước không nhanh không chậm nói, cái kia nhìn đến chúng ta thăm dò được tin tức là thật, Lương Phong Lương đã sớm chết rồi, nhưng ngươi một mực từ biên quân cầm trong tay hắn quân lương. Nhìn xem Cố Lưu Bạch rõ ràng đã vẻ mong mỏi, thôi vân sâu sắc đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá cái này cũng có thể nói rõ, những năm này Lương Phong Lương công lao vốn phải là thuộc về ngươi. Nếu như chủ nhân nhà ta hơi chút chút khí lực, có thể cho ngươi danh chính ngôn thuận đạt được cái này chút quân công, thuận tiện còn có thể đem quân công đẳng cấp đi lên nâng lên nhắc tới. Đến lúc đó đem ngươi điều đi giàu có và đông đúc chỗ làm cái công việc béo bở chẳng phải là xinh đẹp rất. Cố Lưu Bạch nhãn tình sáng lên, nói, làm quan cũng không phải quan tâm, chỉ là không biết có thể hay không như cái tức bị. Trần Đồ trong lô mũi thiếu chút nữa trực tiếp phát ra xùy xùy thanh âm. Tiểu tử này treo lên hai cái lớn xanh biết trong mắt muốn đại đường tức bị, nói đùa gì vậy đây. Nhưng ngay tại phía dưới trong tích tắc, hắn phản ứng tới đây, Cố Lưu Bạch tiểu tử này thật là đang nói đùa. Thôi vân sâu sắc cũng không ngu ngốc. Ngươi không muốn làm quan. Thôi vân sâu sắc nhíu mày, hắn cũng không tức giận, chỉ là trầm ngâm nói, đó là cầu tài. Ta là người trẻ tuổi, tương đối nóng nội. Cố Lưu Bạch hơi châm biếm nở nụ cười, các ngươi cũng có thể tìm tòi ta nắm chắc, nhưng ta cho các ngươi cuối cùng thời hạn chính là đột quyết hắc kỵ đến thời điểm, tại bọn hắn đến phía trước các ngươi còn không thành thật một chút nói cho ta biết các ngươi muốn làm cái gì, ta đây liền trực tiếp để cho bọn họ đem các ngươi lôi ra đi giết. Thôi vân sâu sắc hơi hơi cúi đầu, hắn lớn cỡ bàn tay mặt trốn ở bóng râm ở bên trong, lộ ra đặc biệt âm trầm. Ta chân thực nghĩ mãi mà không rõ. Thanh âm hắn lạnh xuống nhẹ nói, tại tất cả cuốn vào cái này sự tình trong đám người, ngươi là dễ dàng nhất thoát thân một cái. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn dây dưa đến càng ngày càng sâu? Lấy ngươi biểu hiện ra ngoài khả năng, ngươi sẽ không rõ muốn đối mặt là dạng gì quý nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn hảo hảo sống sót sao? Ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết vì cái gì. Đối mặt uy hiếp trắng trợn, Cố Lưu Bạch cũng chưa tức giận, chỉ là nghĩ đến một đoạn chuyện cũ, hắn bình tĩnh nói, mẹ ta tại ta lúc nhỏ sẽ dạy qua ta, vĩnh viễn không muốn làm bất luận kẻ nào quân cờ. Chương 17, trong động phong ba ác chương 17, trong động phong ba ác vĩnh viễn không muốn làm bất luận kẻ nào quân cờ. Thôi Vân Thâm lặng lặng yên nhìn xem Cố Lưu Bạch, dị thường chân thành nói, chỉ là chúng ta từ nhỏ sẽ không có như vậy mệnh. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vận mệnh, các ngươi chân thực không muốn sống, ta đây có thể thuận các ngươi ý. Thôi Vân Thâm suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi có thế để cho Sương Kiếm chủ nhân qua chỗ này, chúng ta chỉ cần cùng nàng nói vài lời nói, ngươi muốn cái gì, chúng ta nói không chừng cũng có thể từ đó hòa giải. Trần Đồ sững sờ. Cố Lưu Bạch đột nhiên nở nụ cười, chỉ là như vậy. Thôi Vân Thâm giống như là xuống thật lớn quyết tâm giống như nói ra, chỉ là như thế. Vì vậy ba người các ngươi mục tiêu cũng chỉ là người này đại kiếm sư. Cố Lưu Bạch nhìn thẳng Thôi Vân Thâm ánh mắt, rêu rêu nói, làm cho nàng đến dịch bệnh. phía trước cho dù cũng đã loáng thoáng nghe đến trong gió truyền đến tiếng vó ngựa, Thôi Vân Thâm sắc mặt đều không có bao nhiêu cải biến, nhưng mà lúc này, Thôi Vân Thâm sắc mặt kỳ biến. Môi của hắn đều đã bắt đầu trắng bệnh, nhưng vẫn là cười lớn nói, "Ta không biết người đang nói cái gì." Cái này đã nói đến đã thông. Cố Lưu Bạch không để ý đến hắn, phối hợp nhíu lại lông mày suy tư. Biên quân triệu hồi Trường An những người kia biết rõ nàng là đại kiếm sư, nhưng Khâu Bạch Vũ cùng Hà Phượng Lâm những người này chết ở nàng dưới thân kiếm thì càng có sức thuyết phục. Ta đoán nếu như chưa đủ rung động, kế tiếp phía sau ngươi cái vị kia quý nhân chỉ sợ còn có thể tiện đưa chút đầy đủ có phân lượng kiếm sư đến chết ở nàng dưới thân kiếm. Nhưng nàng sẽ bởi vì các ngươi mà nhiễm lên dịch nhanh, đến bệnh phát lúc, lại phái người cùng nàng chính thức so kiếm, nàng sẽ chết ở nhìn như công bằng so kiếm bên trong. Vậy có thể so kiếm giết chết người của nàng, dĩ nhiên liền là đại kiếm sư. Bỏ ra nhiều như vậy tay chân, liền là muốn cho mình tu hành địa cưỡng ép tạo nên một gã đại kiếm sư. Như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, đã có đại kiếm sư quý tộc sẽ không làm loại chuyện này. Là nào quý tộc yêu cầu một gã đại kiếm sư đến để thăng danh vọng? Là Lang Gia Vương thị, Lan Lăng Tiêu thị, hay vẫn là Trần Quận Tạ thị? Ngươi, Thôi Vân Thâm nghe lời nói như vậy lời nói, trên mặt hắn hiện đầy không cách nào che giấu kinh hãi thần sắc. Hắn nhìn bình tĩnh suy tư Cố Lưu Bạch, trong lòng rốt cuộc sinh ra cùng Trần Đồ đồng dạng ý niệm. Cái này chỉ sợ không phải người, mà là cái yêu. Hắn như hài đồng giống như ngắn nhỏ lại trắng non ngón tay không ngừng mà run rẩy, hắn như thế nào đều không thể tin, trên đời thậm chí có đáng sợ như thế quái vật. Trần Đồ toàn thân cũng không tự chủ có chút cứng ngắc. Thôi Vân Thâm như thế phản ứng để cho hắn xác định Cố Lưu Bạch suy đoán là rất đúng. Nhưng đến dịch bệnh là có ý gì? Hắn bắt đầu cảm giác phải vô cùng không ổn. Tựa hồ có rất chuyện không tốt đã phát sinh. Thế cho nên hắn tuy rằng đứng tại sau lưng Cố Lưu Bạch, lại đã bắt đầu cảm thấy trên lưng của mình giống như có vô số con kiến tại bò. Thiên phú, nghị lực, gặp gỡ, ưu tú nhất sứ trưởng. Lúc này mới sáng tạo ra thế nhân trong mắt đại kiếm sư. Nhưng mà các ngươi vị kia quý nhân, lại đem đại kiếm sư đều xem thành là món đồ chơi, xem thành hắn có thể một tay tạo nên đồ vật. Cố Lưu Bạch nhìn xem nói không ra lời Thôi Vân Thâm, thanh âm trở nên rét thấu xương hàn lãnh. Ta tuy rằng chưa bao giờ thấy qua các ngươi vị kia quý nhân, nhưng ta thật sự rất không thích hắn, có thể nghĩ, hắn chính là sau cùng phung phí của trời cái chủng loại kia người. Thôi Vân Thâm trên trán bắt đầu xuất hiện óng ánh mồ hôi, huyết sắc từ trên mặt của hắn triệt để rút đi, hắn không thể giải thích vì sao nhìn xem Cố Lưu Bạch, ngươi nếu như đoán được rồi, vì sao? Cái gì dịch bệnh? Trần Đồ nhịn không được, hắn âm trầm mà cười cười. Đại đường cảnh nội, Vĩnh Châu, Tư Châu khu vực trong núi có không ít rất dân bộ rơi, cùng quan địa phương phủ lúc có xung đột, mười mấy năm trước đại đường mấy lần phát binh chinh phạt Võ Lăng rất, tuy nhiên cũng nếm mùi thất bại. Quân đội chiến báo bên trong không ngừng nhắc đến cùng dịch bệnh, nói là bất kể như thế nào dưỡng đến binh hùng tướng mạnh, đến đó chút rất tử bộ rơi đích núi rừng, liền hướng hướng bất chi bất giác nhiễm ôn dịch giống như, đại đa số tướng sĩ khí lực tiêu tan thực. Ăn nuốt không trôi, nhẹ thì phát lạnh nóng lên, phát nhiệt, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ khí hậu không phục con muỗi khốn nhiều bên ngoài, quân đội phát hiện những cái kia rất dân trong bộ lạc có một loại người gọi là đại vu, những người kia có thể làm cho trong bộ lạc một số người nhiễm lên dịch nhanh, nhưng dùng vu dược khắc chế, làm hắn như trước hoạt động tự nhiên, mà đại đường tướng sĩ cùng những người này tiếp xúc về sau, lại sẽ rất nhanh nhiễm bệnh, rất nhiều tu nội gia dưỡng khí pháp môn tướng sĩ đều ngăn cản không nổi, vô lực tái chiến. Cố Lưu Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Quân đội chiến báo bên trong có ghi chép nhiều loại dịch nhanh, trong đó có một loại gọi là bệnh mắt đen, nhiễm bệnh người vành mắt như mực, bệnh phát lúc ánh mặt trời ảm đạm lúc liền thấy vật không rõ, đêm tối như đuôi mù. Chứng khí hư phát lạnh, lại lực lượng không thể liên tiếp." Trần Đồ kinh hãi nhìn xem cái kia hai cái mắt của thầm, ý của ngươi là bọn hắn chính là được bệnh mắt đen, sau đó muốn nghĩ cách để cho Âm Thập Nương nhiễm bệnh, đến lúc đó Âm Thập Nương tại trời ánh sáng ảm đạm thời điểm liền thấy không rõ lắm độ vật. Hơn nữa khí lực không cách nào tiếp tục. Đối với tu hành giả mà nói, cảm giác sẽ kịch liệt hạ thấp. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, lúc ấy lĩnh mệnh phát binh đánh Võ Lăng rất chính là Lan Lăng Tiêu thị cùng Trần Quận Tạ thị, hai nhà bọn họ thì có thể phải biết cái này bệnh mắt đen, đến nỗi Lang Gia Vương thị thì là về sau đi phụ trách chiêu ăn, cái này ba nhà cũng đúng lúc đều thiếu cái đại kiếm sư tăng lên tên của bọn hắn nhìn qua. Ngươi chỉ là quan ngoại trưởng thành thiếu niên, vì sao ngay cả cái này chút cũng biết? Thôi Vân Thâm thân thể không cách nào khống chế run rẩy lên. Ta những năm này xem nhiều nhất chính là quân đội hồ sơ. Quân đội hồ sơ tương đối thực tế, có thể so với so sánh xác thực biết rõ trong đại đường bên ngoài chuyện đã xảy ra. Cố Lưu Bạch hơi chảo phúng nói, huống chi đại đường đế quốc có một chút thật không tốt, xa đến Trường An, gần đến xa châu qua châu, không có mấy nam nhân đem nữ nhân để vào mắt. Vì vậy cho dù là quân đội hồ sơ, cũng cho ta đầy đủ nói dối, gặp được chân chính xương kiếm chủ nhân phía trước, ta đều cho rằng nàng là nam. Trần Đồ đang muốn cái đó và lúc này sự tình có cái gì liên quan lúc, Cố Lưu Bạch đã cười lạnh nói xuống dưới, dù là các ngươi đến nơi này bên cạnh, đều chỉ hao hết tâm tư đi nghe ngóng Lương Phong Ngưng cùng ta cái gì quan hệ, đến nỗi mẹ ta là người nào, các ngươi tựa hồ căn bản đều không thèm để ý. Trần Đồ đầu ông, liền hắn đều hoàn toàn chính xác không để ý đến điểm ấy. Thôi Vân Thâm đầu góc trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng mở miệng hỏi, mẹ ngươi là người nào? Mẹ ta có thể ở chỗ này đem ta nuôi lớn, là vì này thương lộ bên trên không có so với nàng tốt hơn y địa sư, có khả năng phía tây cùng bắc biên biên quân ở bên trong tất cả y quan cũng không có nàng mạnh mẽ. Cố Lưu Bạch có chút sầu não nói, trước kia Lương Phong Ngưng còn khi còn sống, chỉ cần có người đối với ta mẹ không lễ phép, tại Minh Bách Sơn núi không nói quy củ, đều rất dễ dàng bị chết, hoặc là nổi điên, hoặc là chứng động kinh đến đem mình đầu lưỡi ngay. Lương Phong Ngưng sau khi chết, mẹ ta cũng mặc kệ chuyện, những năm gần đây này, tựa hồ cũng không có người nào nhớ rõ một nữ tử rồi. Một cái y địa sư, so với biên quân những cái kia y quan đều muốn mạnh mẽ, thậm chí không chỉ có thể cứu người, còn có thể giết người. Thôi Vân Thâm nhìn xem ngây thơ chưa cởi lại như một ma quỷ đồng dạng Cố Lưu Bạch, trong lòng của hắn lần thứ nhất đối với Tạ Vãn khả năng có hoài nghi. Hắn biết rõ Tạ Vãn có nhiều đáng sợ. Hắn từ trước đến nay gặp qua đồng ý thật lợi hại vô cùng nhân vật, đều bị Tạ Vãn đùa bỡn tại bàn tay trong lúc đó. Nếu như không có ngoài ý muốn, Âm Thập Nương đáng sợ như vậy đại kiếm sư cũng đã định trước chỉ là hắn tại quan ngoại đoạn thời gian này món đồ chơi. Hắn cảm thấy Tạ Vãn căn bản sẽ không phạm sai lầm, căn bản không có đối thủ. Trừ phi là những cái kia đồng dạng để cho hắn nhìn lên đều thấy không rõ lắm quý tộc đệ tử. Nhưng mà nhìn qua như vậy tinh diệu chủ tính, như thế tốn công tốn sức, nhưng ngay cả Cố Lưu Bạch người như vậy lai lịch chân chính đều kiểm tra không rõ ràng lắm. Vậy như thế nào sẽ như vậy? Trần Đồ có chút nôn nóng thanh âm vang lên. Trần Đồ hiện tại không chỉ là trên lưng có con kiến tại bò, trong lòng của hắn đều tại sợ hãi. Vậy mắt đen, 15 bước ở trong nói chuyện, liền rất dễ dàng như bệnh. Cố Lưu Bạch nói ra, người con mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Trần Đồ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn bây giờ cùng Thôi Vân Thâm còn có cái kia hai cái mắt quần thâm cũng không có 15 bước, nhiều nhất chỉ có 6-7 bước khoảng cách. Trên người các ngươi vu dược nhanh lấy ra. Hắn phản ứng coi như là nhanh, đã ngừng lại tiếng mắng, bực bội hướng phía Thôi Vân Thâm cùng cái kia hai cái mắt quần thâm kêu lên. Thôi Vân Thâm lắc đầu. Trần Đồ cười lạnh nói, ngươi cái thằng này lắc đầu có ý tứ gì, không muốn cho. Ngươi là cảm thấy chỉ có hắc kỵ khả năng hái được đầu của ngươi. Trên người chúng ta cũng không vu dược. Thôi Vân Thâm cười khổ nói, lại nhân nhà ta sẽ không cho chúng ta vu dược, ta phía trước cùng hai người bọn họ cũng không phải là cùng một chỗ đi tới, chỉ là bọn hắn đã có chút bệnh phát, đầu óc đã không quá rõ ràng, vì vậy loại này thời điểm liền cần ta dẫn. Chỉ là không nghĩ tới còn chưa tiếp cận cái kia xương kiếm chủ nhân, cũng đã bị hắn nhìn xuyên qua. Cố Thập Vũ, cái kia có thể làm phiền trị cho ngươi bên trên một trị, dù sao chính ngươi cũng muốn điều trị, thuận tay mà thôi. Trần Đô lại phản ứng tới đây, Cố Lưu Bạch hiện tại tựa hồ một chút cũng không lo lắng, vậy hắn khẳng định có biện pháp. Nhưng mà để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Cố Lưu Bạch nhưng là lắc đầu, nói, mẹ ta có thể sẽ, thế nhưng ta sẽ không. Người con mẹ nó. Trần Đô triệt để không có thể hiểu được rồi. Ta đều cùng ngươi nói để cho ta đơn độc cùng bọn họ nói, ngươi không phải không tin ta, không phải muốn đi theo, ta cũng không có cách nào. Chính ngươi sẽ không sợ được. Cố Lưu Bạch lạnh nhạt nói, ta phải không được loại này dịch nhanh. Ngươi đến không được là có ý gì? Trần Đô ánh mắt lập tức hiếp đứng lên. Mẹ ta cho ta dùng qua rất nhiều dược, loại này dịch bệnh nhỏ đối với ta không có ảnh hưởng gì. Bách độc bất xâm ý tứ. Trần Đồ tâm đều có chút nguội mất, ngươi con mẹ nó nói là, chính ngươi sẽ không bị bọn hắn chuyển lên, nhưng ta cũng sẽ bị chuyển lên. Đúng. Cố Lưu Bạch nhìn xem cái kia hai cái mắt quần thâm người, chân thành nói, bình thường một cái cảm hóa bệnh mắt đen liền rất hung hiểm rồi, hiện tại hai cái như vậy, bọn hắn nhất định là nghĩ chuyển cho Âm Thập Nương thời điểm không sơ hở tí nào. Ngươi cùng chúng ta ở chỗ này ngốc lâu như vậy, có lẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Trần Đồ dùng một loại rất thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Lưu Bạch, cố ý bị ta. Cố Lưu Bạch lộ ra cả người lẫn vật vô hại giống như mỉm cười, bị lây bệnh bên trên cũng chính là trong bóng tối không có thể thấy mọi vật, người bình thường thân thể hư vô lực lượng, hơn nửa tháng liền có thể khôi phục, không có gì lớn sự tình. Hai người kia bệnh phát đến đầu đều có chút hồ đồ rồi, ngươi cùng ta nói không có gì lớn sự tình. Trần Đồ ha ha nói. Cố Lưu Bạch mỉm cười, cũng chính là toàn thân phát lạnh, cái hốt dường như ứ ngăn chặn. Cố ý để cho ta chịu đau khổ. Thập Vũ ca ngươi lợi hại a. Trần Đồ tựa hồ vẫn còn ở tán thưởng, nhưng tay phải cũng đã cũng chỉ như lao, hướng phía Cố Lưu Bạch cái hốt bổ tới. Chương 18 không thể khinh thiếu niên chương 18, không thể khinh thiếu niên Trần Đồ ra tay không có chút nào dấu hiệu. Ngay cả Thôi Vân Thâm và ba người đều không ngờ tới hắn lại đột nhiên ra tay đánh lén. Cố Lưu Bạch trên mặt như trước treo mỉm cười. Hắn tựa hồ cũng không ngờ tới. Nhưng mà tay của hắn giống như trùng hợp nâng lên, cùng Trần Đồ tay đụng đụng. Loắt. Hai người bàn tay cùng bàn tay tiếp xúc ngay mắt, nhưng là phát ra vật cứng va chạm dày cây giống như nặng nề tiếng vang. Một cỗ như sao bụi giống như chói mắt chân khí mạnh vụn, mang theo mê ly sát thái, từ hai người bàn tay biên giới quét tán ra. Cố Lưu Bạch sắc mặt hơi hơi trắng bệch, mỉm cười cũng không đổi, "Trần Đồ huynh, ra tay có đen một chút nữa à?" Trần Đồ cười đến miệng có chút nghiêng lệch, Thập Ngũ ca không chỉ có là mấy trăm cái tâm nhãn lợi hại, trên tay sống cũng cứng rắn à. Trong lòng của hắn đã là sóng to gió lớn. Hắn cảm thấy cùng Âm Thập Nương Long bà các nàng nói, các nàng đều chưa hẳn tin tưởng, cái này 16 tuổi cũng không có đầy thiếu niên, không ngờ bước vào thất phẩm. Tuy nói hắn cũng không sử dụng bên trên toàn lực, nhưng song phương cái này đụng một cái kia chân khí cùng chân khí giao phòng, hắn đã hoàn toàn chạm tới đối phương nội tình. Chân khí tu vi giống như hắn đứng hàng thất phẩm, chỉ là hơi thấp một cái tiểu giai. Quả thực mới nghe lần đầu. Đại đường lập quốc đến nay, tất cả ghi chép bên trong, căn bản cũng không có đi ra còn trẻ như vậy thất phẩm tu sĩ. Như thế nào tu? Tay ta cứng rắn cũng không có Trần Minh đầu sát ta. Cố Lưu Bạch không có hảo ý nhìn xem hắn, chân thành nói cho ngươi không muốn theo tới, ngươi không phải không tin, sau này ghi nhớ thật lâu, an đau khổ đừng bắn ta. Hai người kia có thể hay không đem Minh Bách Sơn núi bên trong người đều chuyển khắp. Trần Đô lạnh lùng cười cười, cũng không cùng Cố Lưu Bạch đấu một mép. Cố Lưu Bạch lạnh nhạt nói, loại này bệnh mắt đen ngược lại là không có phiền toái như vậy, bên ngoài đầy đủ lãnh, lại thông gió, không quá dễ dàng truyền, cùng bọn họ loại này đã phát bệnh tại loại này trong phòng đối diện mới đặc biệt dễ dàng nhiễm lên, kế tiếp người của các ngươi đừng cùng bọn họ tiếp xúc tiểu thành. Trần Đô như trước âm lãnh mà cười cười, thanh âm lại nghiêm túc lên, ta đây nếu là nhiễm lên cái này bệnh mắt đen, đến lúc đó bệnh phát, có phải hay không cũng muốn rời xa tất cả mọi người. Trừ phi ngươi muốn cho Âm Thập Nương nhiễm lên, nếu không không muốn mặt đối mặt hướng về phía nàng nói chuyện. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói như vậy 5-6 ngày sau đó mới có thể phát bệnh, cái này 5-6 ngày ở trong ngược lại là cũng không sao. Trần Đồ có loại nhịn không được đào dao găm xúc động. các ngươi muốn mạng sống sao? Thời điểm này, Cố Lưu Bạch cũng đã quay đầu đi, đối với Thôi Vân Thâm chăm chú hỏi. Mạng sống? Thôi Vân Thâm sắc mặt dị thường trắng bệnh, hắn tựa hồ nghe đã hiểu Cố Lưu Bạch ý tứ, nhưng trong ánh mắt ngược lại toàn bộ đều là tuyệt vọng. Người nào không muốn sống mệnh, nhưng là chúng ta sống không được, chúng ta còn có người nhà, nếu là chúng ta giúp các ngươi làm việc, người nhà của chúng ta trôi qua có thể so với chết còn thảm. Cố Lưu Bạch lắc đầu, chỉ cần nghe ta đấy, các ngươi sẽ sống rất tốt, người nhà của các ngươi cũng sẽ sống rất tốt. Trần Đô giận tái mặt trầm mặc không nói. Loại lời này rất giống là gạt người khoác lác, nhưng từ Cố Lưu Bạch trong miệng nói ra, làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Thôi Vân Thâm mắt thường có thể thấy động tâm, hắn nhìn Cố Lưu Bạch, nói, ngươi có thể làm sao giúp chúng ta? Cố Lưu Bạch nói, chủ nhân của ngươi không chỉ nghĩ tạo nên một gã đại kiếm sư, hắn còn muốn thừa cơ bắt lấy Tây Vực bạn tốc độ chi Hàn Yến Thanh được điểm, từ phía Tây cái kia đại nhân vật trong tay thu hoạch nhất định lợi ích. Vô luận là chiếm lấy quân tư hay vẫn là liên quan người đột quyết tự nhiên đều là trọng tội, vu cổ chi thuật, đại đường cũng là luôn luôn cấm chế. Lấy vu cổ chi thuật giải dịch những người, cũng là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Thôi Vân Thâm nói, ngươi nghĩ mượn quân đội cái kia đại nhân vật tay đối phó hắn? Chủ nhân của ngươi tự nhiên rõ ràng giải dịch nhanh là bực nào trọng tội, đặc biệt là ở bên cạnh quan khu vực, nếu là cái này dịch nhanh không cẩn thận tại bên cạnh trong quân giải ra, người đó gánh chịu nổi như vậy chịu tội. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, chủ nhân của ngươi đoán chừng trẻ tuổi khí kiêu ngạo, làm việc không có gì cố kỵ, hắn hẳn là cảm thấy, dù là xuất hiện một vài vấn đề, hắn đều có thể ép tới xuống dưới, nhưng trong nhà hắn trưởng bối sẽ không nghĩ như vậy. Vì vậy loại thủ đoạn này, hắn tất nhiên là gạt trong nhà. Loại này nhược điểm nếu như bị quân đội bắt lấy, trong nhà hắn những cái kia trưởng bối nhất định tức giận, kết quả của hắn cũng khó mà nói rồi. Liên Trần Đồ đều nghe ra Cố Lưu Bạch là cố ý nói xong rất cẩn thận, nhưng Thôi Vân Thâm trong mắt tuyệt vọng cũng không biến mất, hắn như trước lắc đầu, nói, ngươi hay vẫn là không đủ giải bọn họ diễn xuất, kỳ thật ấn ngươi nói như vậy, lớn nhất có thể là bọn hắn đạt thành mối loại ăn ý về sau, chúng ta cùng người nhà của chúng ta, thậm chí tất cả biết được việc này người đều bị diệt khẩu, từ nay về sau biến mất. Nếu là nhạy qua ta, chính các ngươi đi làm chuyện như vậy, cái kia tự nhiên sẽ như vậy, nhưng từ ta đi làm cũng sẽ không. Cố Lưu Bạch nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi đã quên ta ở chỗ này còn có một cái thân phận, ta thay thế Lương Phong Ngưng làm nhiều năm như vậy có ngầm, tự nhiên có thể làm cho cái này sự tình cũng bị Bắc Biên quân đội mấy cái đại nhân vật biết được, mấy người kia cũng sẽ không bỏ qua bắt chẹt một cái quý tộc cơ hội, hơn nữa Bắc Biên cái này mấy cái đại nhân vật đã vòng triệu hồi Trường An, bọn hắn bản thân đã bị những cái này quý nhân khiến cho nổi giận trong bụng, loại này thẻ đánh bạc có thể cho bọn hắn tại Trường An hô phong hoán vũ, bọn hắn sẽ không để cho nó dễ dàng biến mất. Dừng lại một cái thời gian hô hấp sau đó, nhìn xem Thôi Vân Thâm như trước do dự diện mạo, Cố Lưu Bạch nói tiếp, ta tiễn đưa bọn hắn lớn như vậy một cái nhân tình, để báo đáp lại, ta tự nhiên sẽ xách chút yêu cầu, ta sẽ nhượng cho bọn hắn bảo trụ các ngươi cùng người nhà của các ngươi. Đến nơi tất cả biết được việc này người đều bị diệt khẩu, nhà của ngươi vị đại nhân kia căn bản không làm được. Hắn giết không được ta, hơn nữa người đột quyết cũng sẽ biết cái này sự tình tình. Trần Đầu nghe được triệt để trầm mặc im lặng. Càng là cùng Cố Lưu Bạch tiếp xúc, hắn lại càng cảm giác mình cùng người bình thường đồng dạng, chỉ có một cái tâm nhãn con, nhưng Cố Lưu Bạch là tùy thời đều có 7-800 cái tâm nhãn. Nếu như ta không có đoán sai, an bài chuyện này người có lẽ ngay tại Lộ Thảo dịch trạm, hẳn là Tạ thị người trẻ tuổi kia. Cố Lưu Bạch đột nhiên nở nụ cười, Thôi Vân Thâm, ngươi nghĩ nhất định rõ ràng cách làm người của hắn, một mực cố kỵ là chuyện này bị hắn biết được về sau làm sao, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chỉ cần ngươi nghe sắp xếp của ta, hắn căn bản không biết là các ngươi xảy ra vấn đề. Cái này ngay cả cái kia hai cái đã bệnh mắt đen phát tác, đầu óc không quá rõ ràng người đều nghe được hy vọng, đều trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Thôi Vân Thâm lúc này đầu óc là rõ ràng, vì vậy nghe đến Cố Lưu Bạch những lời này, hắn không thể tin bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Cố Lưu Bạch đã nói tiếp, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là để cho Âm Thập Nương những bệnh, ta sẽ nhượng cho Âm Thập Nương bọn hắn giả vờ những bệnh, giả vờ cho các ngươi đắc thủ, kế tiếp đột quyết hắc kỵ đến hiệp trợ ta kiểm tra cái này Minh Bách Sơn núi tất cả mọi người, các ngươi tiếp theo bị người đột quyết mang đi, cái kia lại hợp lý bất quá. Liên người đột quyết đều không nghi ngờ danh dự của ta, các ngươi liền nên biết ta nói được thì làm được. Thôi Vân Thâm toàn thân run rẩy lên, hắn lập tức quỳ rạp trên đất, nguyện ý nghe tiên sinh sai khiến. Đi theo Cố Lưu Bạch đi ra cái này nhà kho thời điểm, Trần Đô không có cân nhắc chính mình nhuộm nhanh vấn đề, chẳng qua là cảm thấy trên mặt tuyết ánh mặt trời có chút sáng loáng trước mắt. Ngươi chuẩn bị lừa bịp cái này chút người đột quyết một bà. Hắn đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, sau đó hỏi. Đương nhiên không phải, ta cùng Thôi Vân Thâm đều nói qua, người đột quyết sẽ biết chuyện này. Cố Lưu Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, nói, như thế nào, nếu để cho ngươi tới xử lý, ngươi phải làm như vậy sao? Trần Đô nhíu mày nói, nếu như thay đổi là ta, ước chừng sẽ làm như vậy, đến lúc đó người đột quyết đều như vậy, liền đối với chúng ta không tạo được cái uy hiếp gì. Cố Lưu Bạch nói, nếu như chỉ cân nhắc mạng sống, cái kia người đột quyết không là địch nhân, Tạ Vãn bản thân liền muốn những cái kia người đột quyết như bệnh, ngươi làm như vậy, lại vừa vặn thuận ý của hắn. Tại hắn trong bàn cờ đánh cờ, nổ một lượng khối hắn đặt ở trước mặt ngươi quân cờ là không thắng được hắn, chỉ có đem cuộc cờ của hắn bàn sốc mới được. Trần Đồ sững sờ, hắn nguyên bản liền muốn như vậy chủ tính người đột quyết, bước lên lớn như vậy mạo hiểm, muốn có đầy đủ lớn lợi ích đi xứng đôi. Cố Lưu Bạch nghe Minh Bách Sơn núi bên ngoài động tĩnh, chậm rãi nói, giải dịch nhanh tội danh quá lớn, chỉ là thành tựu một gã đại kiếm sư không đáng như vậy mạo hiểm. Chỉ để tiêu diệt cái này chút người đột quyết có thể đạt được phương Bắc biên quân một chút ủng hộ, có thể đạt được cũng đủ lớn quân công, nếu như lại có thể chiếm lấy người đột quyết thu xếp tại quan nội một chút tiền trang tài sản, cũng để cho trấn thủ Tây vực những người kia cắt nhường một bộ phận lợi ích, vậy không sai. Biệt lắm. Nếu như hết thảy thuận lợi, các ngươi đương nhiên cũng sẽ bị thuận tay diệt trừ. Trần Đồ thật sâu nhíu mày, "Cố Thập Vũ, nếu như thay đổi ngươi là Tạ Vãn, ngươi phải làm như vậy sao?" Cố Lưu Bạch rất dứt khoát hồi đáp, "Sẽ không, bỏ đến quá mau, bỏ quá nhanh đều không là chuyện tốt lành gì, thân ở hắn loại vị trí này, đi chậm rãi không quan trọng, bỏ qua một chút cơ hội còn có rất nhiều lần cơ hội, nhưng nhất định phải đi dễ dàng, không vì người lên án. Đặc biệt là tại Đại Đường Đế Quốc, liền nhất định phải phòng thủ Đại Đường Đế Quốc quy củ." Trần Đồ đột nhiên lại cười lạnh, "Cái kia đứng ở người nhà đứng chỗ, ngươi không cảm thấy diệt trừ cái này chút người đột quyết là chuyện tốt sao?" Cố Lưu Bạch cảm giác mình cổ có chút lạnh, hắn rụt cổ một cái, chân thành nói, "Ngươi cảm thấy diệt trừ cái này chút người đột quyết chỗ tốt ở nơi nào?" Trần Đồ nhìn thoáng qua phương xa dãy núi, trầm giọng nói, "Tự nhiên là cam đoan này thương lộ an toàn, để cho Túc Đặc, Đại Thực, dân tộc hồi hột bên này thương đội, cùng chúng ta Đại Đường thương đội tại đạo này bên trên thông suốt." Trương An thành bên trong từng cái người nhà đường đều nghĩ như vậy. Cố Lưu Bạch hơi châm biếm nở nụ cười, "Chỉ là ngươi cảm thấy diệt trừ bọn hắn về sau, này thương lộ sẽ gặp triệt để an ổn." Trần Đồ nói, "Ta đây làm sao biết, chỉ là trước mắt tựa hồ bọn họ là đứng đầu gây phiền toái." Cố Lưu Bạch hơi hơi nhíu mày, nói, "Ta đây đến nói cho ngươi biết, người Duy Ngô nhị thế lực càng ngày càng khổng lồ, nếu như không có Đại Thực cùng người đột quyết từ đó kiềm chế, bọn hắn không chỉ là sẽ khống chế này thương lộ, hơn nữa rất có thể sẽ đối với toàn bộ Đại Đường tạo thành uy hiếp, tại Đại Đường phương Bắc sẽ tạo thành một cái càng ngày càng khổng lồ đế quốc." Trần Đồ cười lạnh nói, "Cái kia dân tộc hồi hộp thật sự đối với chúng ta Đại Đường bất lợi lời nói, cái kia sau đó giáo huấn bọn hắn là được." Vinh hùng tướng mạnh Đại Đường đế quốc dưỡng đứng lên điển hình người nhà Đường tư duy. Cố Lưu Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ta phía trước cùng với ngươi đã nói, ngươi quá mức thói quen dùng giết người đến giải quyết vấn đề. Nhưng trong mắt của ta, cảm thấy người nào phiền toái liền giết người nào, cái này vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Này thương lộ bên trên, vĩnh viễn đều có chế tạo phiền toái người xuất hiện." Trần Đồ cười lạnh nói, "Thập Vũ ca, cái kia không giết người làm cái gì? Nhóm này người đột quyết trở thành phiền toái, là bọn hắn không tuân quy củ." Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, "Nếu như ta để cho có thể cho bọn hắn phòng thủ quy củ của ta, vậy bọn họ cũng sẽ không trở thành phiền toái. Nếu như không dựa vào tánh mạng của huynh đệ có thể đạt được vật mình muốn, người nào ưa thích đầu đao bên trên thẻ lưỡi ra liếm huyết, người nào ưa thích mỗi ngày cùng người dốc sức liều mạng đây." Chương 19, dẫm đạp xà cùng như cổ. Chương 19, dẫm đạp xà cùng như cổ. Có thể ăn thịt ăn vào no bụng, chó cũng sẽ không đớp ức. Trần Đồ hai con mắt hiếp lại nhìn xem Cố Lưu Bạch sám ngắt đôi mắt, âm hiểm mà cười cười, "Thập Vũ ca, ngươi cảm thấy ngươi là người nhà đường sao? Vậy ngươi cảm thấy thế nào tính người nhà đường?" Cố Lưu Bạch lạnh lùng cười cười, "Ngươi cảm thấy Đại Đường là bởi vì sao trở thành Đại Đường?" Trần Đồ hiếm thấy thu liễm nụ cười, điềm nhiên nói, "Đương nhiên là lấy đao cầm kiếm chém ra đến, là dựa vào nơi đây." Cố Lưu Bạch gật một cái đầu của mình, tại Trần Đồ tức giận trước, hắn bình tĩnh nói, "Đại Đường hoàng đế nói, từ xưa đều quý Trung Hoa, ti tiện di địch, chấm độc cái như một cũng bởi vì có như vậy đầu óc, Đại Đường mới có thể bao dung vạn tượng, chỉ có đại quốc khí khái, bởi vì có như vậy đầu óc, lúc này mới vì hắn thắng được thiên khả hãn danh sừng, uy chấn tứ di. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hắn khởi binh lúc mang những người kia, có thể đánh xuống lớn như vậy lãnh thổ quốc gia?" Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua Trần Đồ, tiếp tục nói, "Hiện tại giúp đỡ Đại Đường chiến tranh, rất nhiều đều là trong miệng ngươi theo như lời người hồ, dựa theo hoàng đế ý tưởng, chỉ cần cái này chút người đột quyết phòng thủ chúng ta Đại Đường lễ phép, cái này chút người đột quyết tự nhiên cũng có thể coi là Đại Đường con dân. Bọn hắn ở chỗ này nếu vì Đại Đường sử dụng, liền có thể để cho Đại Đường khí lực đến nguyên bản không có thể đến tới chỗ." Trần Đô nhìn thẳng Cố Lưu Bạch ánh mắt, nói, "Vì vậy ngươi thật là nghĩ như vậy?" Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói, "Hơn nữa một người nhất định phải có sau cùng một mạc thị phi xem, người nào tốt với ta ta liền đối với hắn tốt. Cái này chút người đột quyết đối với ta có tín nghĩa, ta liền đối với bọn họ có tín nghĩa." Trần Đồ híp mắt nở nụ cười, hắn tựa hồ bị thuyết phục diện mạo. Nhưng Cố Lưu Bạch biết rõ, mới vừa có như vậy trong tích tắc, nếu như Trần Đồ cảm thấy tất cả hành động của hắn căn bản bất lợi với Đại Đường, tại cho Đại Đường dựng nên một cái địch nhân cường đại lời nói, vậy hắn nói không chừng thật sự lại ở chỗ này đem hắn băm rơi. Trần Quận Tạ thị cái kia cùng bội nhị công tử chỉ cân nhắc mình và gia tộc lợi ích, dù là đem Đại Đường ăn mòn rất nhiều lỗ thủng hắn đều tuyệt đối sẽ không quan tâm. Nhưng Trần Đồ những người này lại bất đồng. Bọn hắn thoạt nhìn giống như là tiên sơn bên trên con báo, bằng vào bản lĩnh của mình ăn thịt, vướng mình có thuần, nhưng kỳ thực có rất mạnh lãnh địa ý thức, gặp được chân chính sẽ đối với Đại Đường tạo thành thương tổn nghiêm trọng sự tình, bọn hắn có lẽ sẽ hy sinh chính mình hết thảy. Trương An rõ ràng cách bọn họ xa như vậy, lại dường như sinh trưởng ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không cam lòng chết ở mỗi một đại nhân vật âm như phía dưới, nhưng có thể cho là bọn họ trong suy nghĩ Đại Đường mà chết. Từ Thôi Vân Thâm đám người trung thực ở lại đó nhà kho đi sau khi đi ra, Cố Lưu Bạch cùng Liễu Mộ Vũ nói rõ chi tiết Tạ Vãn nhu đồ, bàn giao một chút tính toán của mình về sau. Tại đột quyết hấp kỵ đến trước khi đến, hắn liền quay trở về Xuân Phong lâu. Giống như là bấm cho phép thời gian đồng dạng, Cố Lưu Bạch tại bên trong Xuân Phong lâu vị trí gần cửa sổ ngồi xuống thời điểm, Trần Đồ liền thấy cái kia bị hắn xưng là Quý Thúc lão nhân bưng tới nóng hôi hổi trước mặt mảnh nước canh. "Quý Thúc, ta chuẩn bị rời đi." Đợi đến lúc Cố Lưu Bạch có chút không muốn nhìn xem cái này vị lão nhân lúc nói chuyện, Trần Đồ mới đột nhiên từ lão nhân này trên thân ngửi được rất nguy hiểm khí tức. Lão nhân này vô luận là tướng mạo hay vẫn là ăn mặc đều quá phổ thông rồi, nhưng nghe Cố Lưu Bạch nói những lời này thời điểm, cái này vị lão nhân gật đầu trong lúc đó lại tựa hồ như có một loại để cho Trần Đồ cảm thấy không thể tầm thường so sánh mùi vị tại từ trong thân thể phát ra. "Mẹ ngươi có cái gì lưu cho ngươi, để cho ta đến ngươi thời điểm ra đi sẽ cho ngươi." Lão nhân kia nhẹ gật đầu, trong lúc nói chuyện tựa hồ liền ngũ quan đều tại Trần Đồ trong mắt trở nên có chút lập thể đứng lên, có loại không nói ra được yên tĩnh, một loại ai cũng đừng đến nếu chọc ta mùi vị. Cố Lưu Bạch nói, "Ta đoán cũng thế. Lão có người nói, nếu là muốn chúng ta giúp thời điểm, còn kém người mang tin tới đây. Cố Lưu Bạch nói, tốt, chính là ta có kiện sự tình còn nghĩ thỉnh giáo một chút quý thúc. Lão nhân ban đầu đã xoay người sang chỗ khác chuẩn bị đi lấy đồ vật, nghe đến Cố Lưu Bạch nói như vậy, hắn lại từ từ xoay người lại, sự tình gì? Chúng ta đám người kia cùng người đột quyết sau khi tách ra, hướng quan nội hành động, hành tung bất định, lộ thảo dịch trạm bên kia có một thị tộc đệ tử lại an bài một trận so kiếm. Trận này so kiếm tại 5 ngày sau đó, trong vòng 10 ngày. Hơn nữa hắn yêu cầu trận này so kiếm bị rất nhiều người thấy, ngươi nói hắn sẽ chọn nơi nào độc thủ? Ấn ngươi nói như vậy, có thể là tại Hắc Sa Ngõa.
Hắc Sa Ngõa?
Đúng, Hắc Sa Ngõa sát sinh tiết. Lộ thảo dịch trạm cùng Ngọc Môn Quan tương đối gần, nhưng bên kia so kiếm không có người nào xem, hơn nữa cùng Ngọc Môn Quan có quan hệ, liền coi như các ngươi đến đó bên cạnh, đoán chừng cũng rất khó tiến vào quan nội. Ta ngược lại là quên mất sát sinh tiết. Năm nay là Hắc Sa Ngõa đại tế niên, hơn nữa triều đình ở bên kia dưỡng chiến mã cũng có đại lượng giao nhận, hoàng đế có thể sẽ rất xem trọng. Ân, dù là hoàng đế không coi trọng, bởi vì chiến mã giao nhận, cũng có thể sẽ có rất nhiều quan viên đi. Đầu dông khảm, đau khổ cắt doanh mấy cái chỗ cũng sẽ có đại lượng xúc vật ra cỏ giao dịch, ngư long hỗn tạp, xác thực tương đối dễ dàng nhập quan. Quan trọng nhất là, bên kia cũng xác thực tương đối dễ dàng đạt được một cái danh xứng với thực thân phận, bất quá ngươi tự nhiên hiểu được không thể tại đó lấy thân phận cùng thông quan văn điệp, khẳng định đều tại người khác trong kế hoạch của. Ta đây biết rõ. Cẩn thận chút, liền coi như các ngươi đám người kia giống như trốn ở bùn bên trong cá trạch, cái này người cũng sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi từ bùn ở bên trong đuổi ra đến, đi đến cái chỗ kia đi. Ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên ở Hắc Sa Ngõa bố trí rồi, dù sao chí ít có Thái Bộ tự cùng bộ binh những cái kia quan viên ở đây, người này cũng không có khả năng làm quá lớn. Nghe như thế đơn giản lại ẩn chứa đại lượng tin tức đối thoại, Trần Đồ lần nữa khắc sâu nhận thức đến Minh Bách Sơn núi người nơi này cũng không phải người lương thiện, suy nghĩ một chút Lương Phong Ngưng, Thương Lãng Kiếm Tông Quách Bắc Khê đều chết ở chỗ này, hắn càng lúc càng cảm thấy cái này Minh Bách Sơn núi giống như là một cái quỷ dị ly kỳ dưỡng cổ đấy, nếu không cũng dưỡng không ra Cố Lưu Bạch như vậy quái thai. Đột quyết 200 hắc kỵ đem Minh Bách Sơn núi chặn gần 2 canh giờ, sau đó dẫn theo 5 người rời khỏi. Người đột quyết toàn bộ sau khi rời khỏi, Hà Phượng Lâm chỗ chi kia thương đội trước tiên cũng ly khai Minh Bách Sơn núi, nhưng dư thương đội nhất thời đều không có dám rời khỏi Minh Bách Sơn núi, thẳng đến một số người từ Cố Lưu Bạch cửa ở bên trong lấy được xác định trả lời, thẳng đến bọn này người đột quyết sẽ lại không làm khó nơi đây đi ra ngoài bất luận cái gì thương đội về sau, tất cả ngưng lại tại Minh Bách Sơn núi bên trong thương đội mới một lần nữa công việc lưu đủ lên. Tuy rằng từ đầu tới đuôi không biết nơi đây xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hơn nữa vô tội bị dây dưa trong đó cũng hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này thương đội đã tạo thành không ít khốn nhiều, nhưng không có bao nhiêu thực tế tổn thất, chỉ một lúc sau, gần như tất cả thương đội đều sai người đưa tới chút lễ vật, ngay cả nghèo nhất hai cái đoàn ngựa thổ đều đưa tới không ít hong gió đến so với tảng đá còn cứng rắn thịt khô. Trần Đô nhìn xem những người này tư thế, đã biết rõ bọn hắn tại ảo nao phía trước đối với Cố Lưu Bạch ba kết hay vẫn là thiếu đi. Có thể tại loại này địa phương quỷ quái lăn lộn đến ngươi loại tình trạng này không dễ dàng, ngươi nếu là ở tại chỗ này, chỉ sợ sau này tất cả đi qua nơi này thương đội đều đem ngươi cung cấp đứng lên, không có ngươi hứa hẹn, chỉ sợ bọn họ tại đây đầu thương lộ bên trên liền ngủ mơ đều không an ổn. Nếu như ngươi có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sau này đều muốn cho ngươi xây dựng tòa miếu. Tại sao phải đi đây? Hắn dùng ngón tay vê lên một cái ngọc bích sắc lưu ly chén nhỏ, khiến nó đối với giữa trưa ánh mặt trời, khép mắt nhìn xem, ngươi xem bọn hắn tiến đưa cái này lưu ly chén nhỏ, loại này hiệu buôn đi trường ăn cầu người làm việc chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy thủ bút. Côn Lôn Sơn ở dưới sói muốn ăn dê, Thiên Sơn bên trên bay kim điêu muốn ăn con thỏ, đây là trường sinh tiên đều không cải biến được sự tình. Ta như thế nào có năng lực cam đoan này thương lộ bên trên tất cả dê béo cùng con thỏ an toàn? Cái kia đến cùng khi nào thì đi? Ngày mai mặt trời mọc về sau, đến lúc đó tuyết sẽ đông lại thực rồi, trên đường dễ đi, hơn nữa lưu lại dấu vết sẽ tương đối ít. Ngươi không phải đã chuẩn bị tương kế tự kế, dù sao cũng là muốn đi chui đầu vô lưới, còn sợ lưu lại dấu vết. Không thể tự cho là tính toán rõ ràng cũng không đem người làm chuyện quan trọng, loại người này làm chính là đại sự, hắn rất có thể sẽ thử đi thử lại dò xét. Trần Đồ thở dài. Hắn trước kia cảm thấy người đương nhiên là càng thông minh càng tốt, đầu óc càng tốt dùng, lại càng là dễ dàng nghĩ đến hữu dụng biện pháp, nhưng là chân chính nhận thức Cố Lưu Bạch về sau, hắn bắt đầu cảm thấy quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Lúc nào cũng là biết rõ những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm, thật giống như thủy trùng có rất nhiều sáng loáng đại đao đặt ở trên cổ, cảm giác đầu tùy thời có dọn nhà khả năng. Hắn trầm mặc một hồi về sau mới hạ quyết tâm, nhìn xem Cố Lưu Bạch nói, ta hiện tại thật sự không thể xác định cùng ngươi người như vậy ngồi một cái thuyền đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng nếu như ngươi đã thật sự nói được thì làm được, từ người đột quyết trong tay đem chúng ta bảo vệ xuống dưới, hơn nữa lại biết được lộ thảo dịch trạm tên kia Tạ thị đệ tử đang có ý đồ với Âm Thập Đường, chúng ta Âm Sơn Nhất Oa Phong cũng sẽ nói được thì làm được, hội họp ngươi trước giao cái nắm. Chắc. Cố Lưu Bạch thật sâu như mày, ta kế tiếp tình cảnh có thể xấu. Trần Đồ ánh mắt híp lại, Thập Ngũ Ca có ý tứ gì? Dựa theo Trần Đồ huynh ngươi diễn xuất, ta biết được các ngươi một chút nội tình về sau, kế tiếp nếu là ta làm việc cho ngươi cảm thấy không vừa lòng, ngươi nhất định là muốn đem ta diệt khẩu a. Cố Lưu Bạch mỉm cười. Trần Đồ cười đến có chút cứng ngắc, không đến mức. Chưa tốt. Nương theo lấy một tiếng tán thưởng, phía trước phía tây trên đường núi xuất hiện tên kia trung niên nam tử đi vào Xuân Phong lâu. Mà cái kia râu tóc bạc trắng hổ lão tam cũng đi theo tiến đến. Xuân Phong lâu tường ngoài bên trên tuyết đã bong ra từng mảng, Cố Lưu Bạch không có chuyện tiếm, có một hàng chữ hiện ra, chính là nụ cười như gió xuân. Một chuyến này chữ đích thật là chữ tốt, vô cùng có lực đạo, mực nước giống như là rót vào trang giấy đồng dạng rót vào đến nham thạch bên trong. Lui tới trong thương đội đoán chừng cũng có không ít biết hàng, rõ ràng soát một tầng trong suốt dầu mỡ ở bên ngoài, ánh mặt trời chiếu đi lên thời điểm sáng long lánh. Trung niên nam tử này lưng đeo trắng như tuyết trôi kiếm trường kiếm, tướng mạo nhìn qua rất có phong độ của người trí thức, nhưng lời nói và việc làm cũng rất là phong khoáng. Hắn đem lưng đeo trường kiếm đi lên rất nhanh rất, đặt mông ngay tại trần đồ bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Cố Lưu Bạch liền ha ha cười cười. Cái này phía trước còn có một câu, hồ cơ tướng mạo như hoa, ta đoán lúc đấy cái này người chỉ sợ là muốn nói con mẹ ngươi đi, chỉ bất quá nghe nói mẹ ngươi lợi hại, vì vậy hắn chỉ dám biết cái này một câu. Cố Lưu Bạch cũng không trả lời, quay đầu liền khinh bỉ nhìn xem Trần Đồ, nhất định là ngươi để cho hắn nghe ngóng mẹ ta à. Trần Đồ còn chưa tới kịp nói chuyện, cái này trung niên kiếm sư cũng đã hào sảng ha ha cười cười, thập ngũ ca chớ trách hắn, chúng ta ngược lại là cũng muốn biết hạng gì nữ tử khả năng ở loại địa phương này sinh dưỡng ngươi lợi hại như vậy nhân vật.